Chương 50, hoàn toàn nằm ở thủ thế chương 50, hoàn toàn nằm ở thủ thế thành nam 30 dặm, bài tha ma. Bóng đêm sền sệt như mực, rồi ở vô biên mộ hoang bên trên. Nghiêng lệch tàn bi dường như bẻ gãy xương sườn, cỏ khô ở nghẹn ngào trong gió đêm dị dạo run. Mấy sao xanh lét lân hỏa ở mộ phòng riêng thăm thẳm đồng bền, chiếu rọi ra đá lởm chởm quái thạch giữ tợn đường biển. Trong không khí tràn ngập bùn đất bụi tanh, cây cỏ mục nát mục vị, còn có một loại sâu tận xương tùy âm hàn tĩnh mịch. Chỉ có bài tha ma biên giới, cái kia mảnh cầu cảnh um tùm lao hoại lâm, dường như trầm mặc quỷ tốt, bỏ ra càng sâu hắc ám. Bàng Bạch phát một thân thuần trắng cầm bảo, không dính một hạt bụi, độc lập với lao hoại lâm trước một mảng nhỏ đối lập bằng phẳng trên đất trống. Hắn đứng chắc tay, thân không bật dư thừa, chỉ có sâu trong ý thức cái kia một mét khối ô chứa đồ bên trong, lặng lặng nằm làm bạn hắn một đường huyết chiến thất huyền cổ cầm. Hắn nhắm mắt ngưng thần, hơi thở dài lâu sâu xa, cùng mảnh này tĩnh mịch thiên địa tựa hồ hòa làm một thể. Thời gian không hề có một tiếng động chảy xuôi. Một luồng băng lạnh, cuồng bạo, mang theo mục nát tử khí, rồi lại mạnh mẽ lộ ra bảng bạc sinh cơ uy thế khủng bố, dường như ngủ say núi lửa ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt xé rách đêm tĩnh mịch. Xèo, chói hai phá không tiếng rít từ xa đến gần, nhanh đến mức vượt qua âm thanh bản thân. Một đạo kéo dài khoảng một trượng, cô độc như thực chất, có ánh lóa mắt kiếm khí màu vàng kim nhạt, dường như xé rách bầu trời đêm sao băng, mang theo thiêu cháy tất cả nóng rực cùng xuyên thủng vạn vật sắc bén, từ đế đô phương hướng bao táp mà tới. Kiếm mang nơi đi qua nơi, không khí bị thiêu đốt ra cháy khét khói trắng, lưu lại thật lâu không tiêu tan nóng rực quy tích. Kiếm mang sau khi là chín đạo dường như hòa vào bóng đêm huyền sắc quỷ ảnh, khí tức trầm ngưng như vực sâu, nhất lưu thượng đoạn tu vi không hề che giấu chút nào, theo sát phía sau, rơi xuống đất không hề có một tiếng động, trong nháy mắt hiện hình quạt tàng ra, đem bàng bạch phát mơ hồ vây quanh ở hạt nhân. Kiếm mang ở bàng bạch phát trước người 10 trượng nơi bỗng nhiên thu lại, lộ ra hồng công công tiểu tụy nhưng thẳng tắp như cây lao bóng người. Trong tay hắn trôi này tên là Chấn Minh Ngâm Đen đoạn kiếm, giờ khắc này ánh sáng nội liễm, nhưng tỏa ra làm người ta sợ hãi hàn ý ngàn năm tham vương dược lực, ở hắn tiểu tụy túi ra dưới dâng trào, mạnh mẽ thiêu đốt đến tàn trong gió ngọn lửa sinh mệnh, dưới da chạy xuôi không bình thường màu vàng nóng chạy, dường như dung nham ở làm lạnh núi lửa dưới phun trào. Cặp kia vận đục con ngươi giờ khắc này tình quang bắn mạnh, sắc bén, điên cuồng, mang theo hồi quang phản chiếu đáng sợ như thế, gắt gao khóa chặt bàng bạch phát. Tiểu bối, thật can đảm. Hồng công công âm thanh khàn khàn như kim thiết ma sát, mỗi một chữ đều mang theo băng lạnh sắc ý, dám chủ động tìm chết. Bàng bạch phát chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi trong suốt như hàn đàm nước sâu, phản chiếu đối phương cái kia thiêu đốt kiếm mang cùng tiểu thụy thân thể, không có một chút nào sóng lớn. Đua hỏa vầng sáng khởi động, khóa chặt mục tiêu, cưỡng chế đánh hỏa trạng thái mở ra mục tiêu cảnh giới, hàng đầu hậu kỳ, cao hơn bản thể hai cái tiểu cảnh. Tiêu hao quy tắc có hiệu lực, mỗi một giờ cần tiêu hao biến động mệnh số một điểm, hắn không nói tiếng nào, tâm niệm khẽ nhúc đích. Chanh, một tiếng reo rất xa xăm cầm mình, không có dấu hiệu nào mà vang lên. Bộ kia thất huyền cổ cầm đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người, bị hắn tay trái vững vàng nâng đỡ, nằm ngang ở trước người. Bảy cái thiên tầm băng dây đàn ở thảm đạm dưới ánh trăng lập lòe yếu ớt ánh bạc. Hồng công công con người thu nhỏ lại, đông dưng lấy vật. Đây là cái gì yêu pháp? Nhưng mà hàng đầu hậu kỳ sắc ý đã như sóng dữ cuồn cuộn, không cho hắn ngẫm nghĩ. Một tiếng sắc nhọn đến đâm thủng màng thai kêu to. Hồng công công bóng người ở tại chỗ trong nháy mắt mơ hồ, vượt qua tất cả nhận biết cực hắn nhanh, phản phất bản thân hắn liền chưa từng di động, chỉ là không gian ở trước mặt hắn bặm mẹo chồng chất. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo kia dài khoảng một trượng kiếm khí màu vàng kim nhạt, mang theo tính chất hủy diệt cắt chém lực lượng, đã đột nhiên xuất hiện ở bảng bạch phát đỉnh đầu trong vòng ba thước. Cuồng bạo kiếm khí đem mặt đất cày mở khe rãnh sâu hoắm, cỏ khô đá vụn trong nháy mắt hóa thành một biển. Nay một kiếm, hào vô hoa thiếu, chỉ có thuần túy đến mức tận cùng tốc độ cùng sức mạnh. Bảng bạch phát thậm chí không kịp thấy rõ đối phương làm sao xuất kiếm, làm sao di động. Nhưng ngay ở Hồng Công công sát ý bạo phát trước mắt, một luồng huyền diệu khó hiểu, hiểu rõ tất cả khả năng, chỉ dẫn tốt nhất ứng đối trực giác dường như thanh tuyển giống như, trong nháy mắt lưu lần bảng bạch phát toàn thân, mỗi một tấc thần kinh. Hồng Công công cái kia nhanh như quỷ mị thân hình quy tích, kiếm mang đâm lạc tinh chuẩn góc độ, thậm chí kiếm thế bên trong nhân mạnh mẽ thúc cốc mà tồn tại, cực kỳ nhỏ nhưng chân thực tồn tại, liền Hồng Công công tự thân cũng không từng nhận biết trong nháy mắt trì trệ. Đều ở bảng bạch phát nhận biết bên trong trở nên rõ ràng vô cùng. Này không phải hắn tự thân năng lực, mà là vua hòa vầng sáng mạnh mẽ giao cho, cùng đối thủ tuyệt đối xứng đôi hòa nhau trạng thái. Bong bong bong, bàng bạch phát tay phải ở dây đàn trên hóa thành một mảnh mắt thường khó phân biệt huyết ảnh. Trên lệnh cảnh giới, cùng đối thủ nhân nhân xâm dược lực hóa thành bàng bạc nội lực, làm cho bàng bạch phát tiếng đàn đối với Hồng Công công nội lực nhiễu loạn hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Nhưng tiếng đàn hóa thành bảy đạo cô động đến mức tận cùng, mang theo chấn động tần số cao cắt chém lực lượng kiếm khí vô hình, dường như nắm giữ sinh mệnh giống như, theo cái kia huyền ảo chỉ dẫn, tinh chuẩn vô cùng xoắn về phía kiếm mang đâm lạc quỹ tích trên, cái kia chớp mắt là qua bạc nhược tiết điểm. Chói hai giày đặc tiếng va chạm, trong nháy mắt nổ vang. Sao hỏa ở bàng bạch phát đỉnh đầu điên cuồng nổ tung, dường như tỏa ra tử vong tháo hòa. Cô động kiếm khí màu vàng kim nhạt cùng bảy đạo kiếm khí vô hình mạnh mẽ đụng vào nhau. Cơn bạo kinh khí nổ tung, lấy ba trạm điểm làm trung tâm, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích, hiện vòng tròn đột nhiên quyết tán. Chu vi mấy quả to bằng cái bát cây ngoại già theo tiếng mà đứt, mặt vỡ bóng loáng như gương. Bàng bạch phát rơi chân mặt đất từng tấc rạn nứt, chu vong giống như lan tràn ra mấy trượng xa. Thân hình hắn hơi loáng một cái, mượn lực về phía sau tung bay ba trượng, tan mất cái kia tràn trề không gì chống đỡ nổi lực xung kích. Hồng công công bóng người cũng ở sóng khí bên trong hiện, tiểu tụy trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn này phải giết một kiếm, càng bị đối phương lấy quỷ dị như thế phương thức tinh chuẩn chặn lại. Đối phương tiếng đàn kiếm khí, tựa hồ có thể dự đoán hắn động tác. Khá lắm trên dây cung phục hy, quả nhiên có chút môn đạo. Hồng Công Công tiếng rít lại nổi lên, trong mắt điên cuồng càng tăng lên, đón thêm chúng ta một kiếm. Thân hình hắn lần nữa biến mất, chỉ thấy Lao Hoè Lâm trước trên đất trống, đột nhiên sáng lên mấy chục điểm, hơn trăm điểm bóng ánh màu vàng tinh mang. Hồng Công Công bóng người phản phất hóa thành mấy chục phân thân, mỗi một cái phân thân đều cầm trong tay phun ra nuốt vào khoảng một trượng kiếm mang chấn minh từ bốn phương tám hướng, trên dưới phải trái, dường như thiên la địa vong giống như, hướng về bảng bạch phát bao phủ xuống. Vong kiếm, do thuần túy tốc độ cùng hủy diệt kiếm mang tạo thành lưới tử vong, mỗi một kiếm đều sắp đến mức tận cùng, góc độ xảo quyệt tàn nhẫn, đóng kín sở hữu né tránh không gian. Đây là Quý Hoa Bảo Điện tốc độ cực hạn diễn dịch, hóa phức tạp thành đơn giản, lấy tốc phá xảo. Bàng Bạch phát tâm thần, chìm vào vua hỏa vầng sáng giao cho sâu xa tham thẳm cảnh giới. Hắn thân thể phản phất không bị tự thân khống chế, mà là bị cái kia có mặt khắp nơi chỉ dẫn dắt. Hắn tay trái nâng cổ cầm, thân hình dường như trong gió tơ liễu, lại như xuyên hoa hồ điệp. Khi thì mũi chân ở bìa vỡ trên nhẹ chút, hiểm chi lại hiểm địa tách ra một đạo rán vào da đầu xẹt qua kiếm mang, khi thì một cái thiết bản điều, thân thể ngựa ra sau hầu như cùng mặt đất song song, nóng rực kiếm mang sắt chót mũi quét ngang mà qua, đem phía sau một mảnh nấm mồ không hề có một tiếng động tiêu diệt, khi thì lại lấy cổ cầm vì là thuẫn, thân huyền cùng chấn động, vô số đạo tỉ mỉ như tơ kiếm khí vô hình bắn nhanh ra, tinh chuẩn địa va chạm ở kéo tới kiếm mang mặt bên, đem uy tích mạnh mẽ va lệch, bong 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 tranh, dày đặc như mưa to đánh chuối tây tiếng đàn kiếm khí tiếng va chạm, nương theo kiếm mang xé rách không khí tiếng rít, ở Lão Hoè Lâm trước điên cuồng nổ vang, mặt đất bị cuồng bạo kinh khí cày đến hoàn toàn thay đổi, bùn đất bay khắp, đá vụn bắn nhanh. Hai người bóng người nhanh đến mức chỉ để lại con đường tàn ảnh, ở một tấc vuông điên cuồng lấp lóe, va chạm, chia lịa. Bàng Bạch Phát hoàn toàn nằm ở thủ thế, mỗi một lần né tránh, mỗi một lần đón đỡ đều kỳ diệu tới đỉnh cao, rồi lại ngàn cân treo sợi tóc. Hắn nỗ lực lấy tiếng đàn quấy dậy nội lực đối phương vận chuyển. Nhưng Hồng Công Công giờ khắc này trong cơ thể ngàn năm tham vương dược lực chính như lò nung giống như cháy hừng hực, nội lực bàng bạc mênh mông, tinh khiết cô đọng, vừa xa tầm thường hàng đầu hậu kỳ. Cái kia có thể dễ dàng khống chế nhất lưu thượng đoạn cao thủ nội tức tiếng đàn vận sóng, xâm nhập Hồng Công Công trong cơ thể, dường như đá chìm đáy biển, vẹn vẹn gây nên một tia bé nhỏ không đáng kể gợn sóng, liền bị cái kia cuồng bạo dược lực cùng nội lực thâm hậu trong nháy mắt nuốt lên, thôn vệ, hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Chiến đấu hoàn toàn biến thành tốc độ cùng phản ứng tuyệt đối so đấu. Bàng Bạch Phát chỉ có thể dựa vào đua hòa vầng sáng tuyệt đối quy tắc, gắt gao duy trì này mạo hiểm bạn phần cân bằng. Chương 51, công thủ dịch hình, thuấn sát nhất lưu. Chương 51, công thủ dịch hình, thuấn sát nhất lưu. Thời gian ở giao phong kịch liệt bên trong lặng yên trôi qua. Một canh giờ trôi qua, Hồng Công Công thế tiến công vẫn như cũ, dường như mưa to gió lớn, vong kiếm gió thổi không loạn. Nhưng hắn tiểu thủy trên mặt, tầng kia không bình thường màu vàng nóng chạch, tựa hồ ảm đạm rồi một kia. Mỗi một lần toàn lực bạo phát kiếm mang, mỗi một lần tốc độ cực hạn di động, đều đang điên cuồng tiêu hao cái kia ngàn năm tham vương cường hành để cao ra sức sống. Hắn dường như một cái thiêu đốt quá độ lò lửa, mặt ngoài liệt diễm vẫn như cũ dọa người, lòng lò bên trong nhiên liệu nhưng đang nhanh chóng giảm thiểu. Hắn hô hấp bắt đầu mang tới một tia cực kỳ nhỏ, nhưng chân thực tồn tại gấp gáp. Bàng Bạch Phát bén nhạy bắt lấy chút biến hóa này, ở lại một lần hiểm chi lại hiểm địa tách ra ba đạo đan dệt mà đến kiếm mang sau, hắn không có xem trước như vậy lập tức kéo dài khoảng cách. Vua hỏa vầng sáng chỉ dẫn đông nhiên rõ ràng, thân thể hắn dường như con quay giống như đột nhiên toàn thân, mười ngón ở dây đàn trên lấy một loại kỳ dị nhịp điệu hăng hái bằng quét. Cong, bù, một đạo cô động như thực chất, mang theo kỳ dị xoắn ốc rung động gợn sóng màu vàng nhạt sóng âm kinh khí, dường như ra khỏi nòng đại bác, theo cái kia quỹ tích huyền ảo đi sau mà đến trước, tinh chuẩn vô cùng đánh về Hồng Công Công kiếm thế chuyển đổi. Một cái nhân lực cũ hơi tiết, lực mới chưa sinh mà sản sinh, cực kỳ ngắn ngủi nhỏ bé khe hở. Đây là khai chiến tới nay, Bàng Bạch Phát lần thứ nhất chủ động phát sinh, có chứa sáng tỏ ý đồ công kích phản kích. Hồng Công Công trong mắt lệ mang lóe lên, hắn không nghĩ đến đối phương có thể ở chính mình như vậy cuồng bạo thế tiến công dưới, bắt lấy này chớp mắt là qua cái hở. Hắn mạnh mẽ bật người, trong tay chấn minh thần kiếm, vẽ ra một đạo huyền áo đường vòng cùng, kiếm mang tăng gọn, nỗ lực đón đỡ. Nhưng mà hắn trung quy chậm nửa nhịp, cái kia màu vàng nhạt sóng âm kinh khí vẫn chưa hoàn toàn đánh trúng hắn, nhưng sát hắn cầm kiếm cánh tay phải rìa ngoài bên quá. Hồng Công Công cái kia rộng lớn tay áo bảo, trong nháy mắt bị xé rách, lộ ra khô gầy như sải cánh tay. Một đạo sâu thấy được tận xương, da thịt bay khắp khủng bố vết thương đống nhiên xuất hiện. Máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Càng quan trọng chính là, cái kia xoắn ốc rung động sóng âm lực lượng xâm nhập kinh mạch, tuy bị hùng hồn nội lực cấp tốc áp chế, nhưng mang đến một trận xé rách giống như đâm nhói cùng trong nháy mắt trì trệ. A! Hồng Công Công phát sinh một tiếng đau đớn cùng nổi giận đan dệt tiếng rít. Hắn tiểu tụy mặt nhân đau nhức cùng phẫn nộ mà vặn mèo. Tiểu bối, lại dám đả thương ta. Thế tiến công lại nổi lên. Nhưng lần này, cái kia gió thổi không lọt vong kiếm bên trong, rốt cục xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ khe hở. Bàng Bạch Phát phản kích, dường như tập trung vào dầu sôi sao hỏa, thiêu đốt chiến cuộc chuyển biến. Hắn không còn một mực bị động phòng ngự. Ở đua hỏa vầng sáng dưới sự chỉ dẫn, hắn bắt đầu ở né tránh đón đỡ khoảng cách, lợi dụng tiếng đàn kiếm khí, tinh chuẩn địa đột kích gây rối Hồng Công Công nhân bị thương mà có chút trì trệ động tác tiết điểm, công kích hắn kiếm thế chuyển đổi lúc tất nhiên xuất hiện cái hở. Tuy rằng vẫn như cũ thủ nhiều công ít, nhưng mỗi một lần phản kích cũng như cùng độc xà thổ tín, xảo quyệt tàn nhẫn, làm cho Hồng Công Công không thể không phân ra bộ phận tâm thần phòng thủ. Công thủ tư thế lặng yên biến hóa. Đông phương phía chân trời nổi lên một tia cực kỳ yếu ớt ngân bạch sắc. Lão Hoè Lâm trước đã là khắp nơi bừa bộn, dường như bị cự thú trà đạp quá. Hồng Công Công trên người cái này sẫm màu áo bào đã bị máu của chính mình cùng kiếm khí cắt rời nhiều chỗ, tiểu tụy trên mặt màu vàng nóng chạch biến mất hơn nữa, hiện lộ ra tàn bụi tử khí. Hắn mỗi một lần vung lên chấn minh kiếm mang độ dài đã từ khoảng một trượng rút ngắn đến 7, 8 thước, ánh sáng cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Hô hấp dường như tổn hại ốm bế, ồ ồ mà gấp gáp. Ngàn năm tham vương dược lực, ở dài đến mấy giờ cực hạn chém giết bên trong, đã bị tiêu hao hầu như không còn. Trái lại bàng bạch phát, hắn thuần trắng cầm bảo trên, cũng nhiễm phải bụi bặm cùng vài đạo bị kiếm khí cắt ra lỗ hổng, sắc mặt có chút trắng bệnh, khí tức hơi có bất ổn. Biển ý thức màn ánh sáng trên, biến động mệnh số đã từ 58 điểm hạ xuống 52 điểm. Nhưng này con mắt vẫn như cũ trong suốt sắc bén, chiến ý như lúc ban đầu. Hắn tiếng đàn kiếm khí vẫn như cũ linh động xảo quyệt, mỗi một lần công kích đều tình chuẩn địa chỉ về Hồng Công Công càng ngày càng rõ ràng vẻ mỏi mệt cùng kẽ hở. Hồng Công Công vung kiếm đã không còn nữa ban đầu cuồng bạo vô cùng. Hắn động tác bắt đầu xuất hiện mắt trần có thể thấy ngưng trệ, kiếm chiêu nối liền không còn hòa hợp không ngại, kẽ hở càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Bàng bạch phát phản kích tần suất càng ngày càng cao. Tiếng đàn kiếm khí dường như rồi bâu lấy mật, không ngừng ở Hồng Công Công trên người tăng thêm tân vết thương. Bong 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 tranh, cong. Tiếng đàn hóa thành một mảnh tràn ngập sát phạt quyết đoán của triều. Vô số đạo kiếm khí vô hình hội tụ thành ba cô động đến mức tận cùng dòng thác kiếm khí, dường như ba cái rít gào nộ lòng, mang theo xé rách tất cả khí thế, phân biệt đánh về Hồng Công Công thượng, trung, hạ ba đường. Kiếm khí nơi đi qua nơi, không khí phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng rít. Hồng Công Công sắc mặt kỳ biến, hắn có thể cảm giác được này ba cỗ kiếm khí khủng bố. Hắn cường để cuối cùng nội lực, chấn minh kiếm bùng nổ ra cuối cùng ánh vàng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, nỗ lực né tránh đón đỡ. Ầm, ầm, ầm. Dòng thác kiếm khí cùng kiếm mang va chạm kịch liệt, cuồng bạo kinh khí nổ tung. Hồng Công Công tuy rằng dựa vào kinh nghiệm cùng tốc độ miễn cưỡng chặn lại rồi hai cổ, nhưng thứ ba nguồn kiếm khí nhưng dường như ung nhọt tận xương, xuyên thấu hắn phòng ngự, mạnh mẽ đánh vào vai phải của hắn tiến lên. Hồng Công Công như bị búa nặng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể dường như giống như diều đứt dây về phía sau cẳng, đập ầm ầm ở bên ngoài hơn 10 trượng một nơi nấm mộ trên, đem bia mộ đụng phải nát tan. Hắn dây rủa muốn đứng lên, nhưng vai phải máu thịt bé bét, sâu thấy được tận xương, cầm kiếm tay phải kịch liệt run rẩy, chấn minh kiếm kiếm mang cũng triệt để ảm đạm đi. Lao tổ tông vẫn dường như chạm đá giống như xem trận chiến chín tên nhất lưu thượng đoạn thái giám bên trong, có bốn người phát sinh bi phẫn gào thét. Bọn họ là Hồng Công Công một tay bồi dưỡng cực đoan, mắt thấy lao tổ tông bị thương, cũng lại không kiềm chế nổi. Giết này nghịch tặc. Bốn người ánh mắt đỏ đậm, liều lĩnh địa rút ra trường kiếm, thân hình như điện, từ bốn cái phương hướng khác nhau, mang theo đồng quy vu tận khốc liệt khí thế, đánh về phía nhìn như lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh bàng bạch phát. Ánh kiếm ác liệt, đóng kín bàng bạch phát sở hữu né tránh không gian. Bàng bạch phát ánh mắt băng lạnh, thậm chí không quay đầu lại. Hắn tay trái vẫn như cũ đặt tại dây đàn trên, duy trì đối với Hồng Công Công áp chế. Tay phải nhưng dường như xóa đi bụi trần giống như, bay về cầm thân bạch một cái. Xì, 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 xì. Bốn đạo cô động như thực chất, nhanh như chớp giật kiếm khí vô hình, tinh chuẩn vô cùng từ đầu ngón tay hắn xẹt qua địa phương bắn ra. Những này kiếm khí, đối phó hàng đầu hậu kỳ Hồng Công Công cần toàn lực làm, nhưng đối phó với những này nhất lưu thượng đoạn thái giám, chính là nghiền ép. Phúc, 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 phúc. Bốn tiếng nhẹ vang lên gần như cùng lúc đó vang lên. Cái kia bốn tên nhào tới giữa không trung, đầy mặt giữ tận cực đoan thái giám, thân hình đột nhiên cứng đờ. Mi tâm của bọn họ, tiết hầu, trong lòng chờ muốn hại, chỗ hiểm, nơi, đồng thời nổ tung một cái lỗ máu. Trong ánh mắt điên cuồng trong nháy mắt đọc lại, hóa thành vô tận hoảng sợ cùng mờ mịt, lập tức triệt để ảm đạm. Bốn bộ thi thể dường như phá bao tải giống như từ không trung rơi rụng, đập ầm ầm trên đất, bắn lên một mảnh bụi bặm. Thuần sát, chân chính tiện tay chém giết. Còn lại năm tên nhất lưu thượng đoạn thái giám, dường như bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân. Đầy ngập nhiệt huyết trong nháy mắt làm lạnh, chỉ còn giữ lại thấu xương hàn ý. Bọn họ nhìn đồng bạn trong nháy mắt mất mạng thảm trạng, nhìn lại một chút cái kia vẫn như cũ quay lưng bọn họ, chỉ dùng một cái tay liền thuấn sát bốn tên nhất lưu cao thủ bạch đi bóng người, một luồng to lớn hoảng sợ chiếm lấy bọn họ. Có hai cái là gan ít hơn, càng là theo bản năng mà liền lùi lại mười mấy trượng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cầm kiếm tay đều đang run rẩy, hàng đầu bên dưới đều run rế. Giờ khắc này bọn họ mới chính thức cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Ở hàng đầu cuộc chiến bên trong, bọn họ liền nhúng tay tư cách đều không có, mạnh mẽ tham gia chính là chịu chết. Chương 52, Trung quyết. Chỉ mong tiếp sau chiếm được do chương 52, Trung quyết, chỉ mong tiếp sau chiếm được do Hồng Công Công giấy rủa từ phế tích bên trong đứng lên, loạn cộng thân thể lung lay, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Vai phải máu vết thương lưu như chú, nhuộm đỏ nửa bên thất vọng bố y hìa sam. Trên mặt hắn tử khí nồng nặc hầu như hóa không mở, trong ánh mắt ngọn lửa cũng ảm đạm rồi rất nhiều, chỉ còn dư lại một loại thâm trầm hề bài cùng. Một tia giải thoát. Hắn nhìn bàng bạch phát, nhìn cái kia văn nhã lại ác liệt cổ cầm, nhìn trên đất bốn cụ đồng liêu thi thể, lại nhìn một chút xa xa rụt rè không dám trước năm người. A, khắc khắc. Hắn phát sinh ý nghĩa không rõ tiếng cười, nương theo kịch liệt ho khan, máu tươi không ngừng từ khỏe miệng tràn ra, được. Được lắm huyền thượng phục hy. Được lắm. Tân khoa hội nguyên. Chúng ta. Coi thường ngươi. Bàng bạch phát chậm rãi xoay người, đối mặt Hồng Công Công. Sắc mặt hắn cũng rất trắng bệnh, khí tức vi thở, hai tay vẫn như cũ nhuốm máu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như lúc ban đầu. Trong tay cổ cầm hơi ong ong, thủ thế chờ đợi. Hồng Công Công, nhân sinh khắp nơi trong dòng. Bàng bạch phát âm thanh bình tĩnh không lay động, cung đình bí bảo dược lực đã hết, cung dương hết đà. Dừng tay đi. Ta cho ngươi một cái thể diện kết cục. Thể diện? Hồng Công Công đôi mắt giàn mua bần đủ, nhìn một chút chính mình nhuốm máu quần áo, lại nhìn một chút trong tay ánh sáng ảm đạm chấn minh kiếm, lắc đầu nói, chúng ta này một đời phụng dưỡng quá hai vị đế vương, trên tay chiếm huyết đến cũng hết, đã sớm không cái gì thể diện có thể nói. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bùng nổ ra cuối cùng vẻ điên cuồng ánh sáng, nhưng
hoàng gia uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn.
Trần Hồng, xin nhờ,
chúng ta cuối cùng tận trung một lần.
Lời còn chưa dứt, hắn khô gầy thân thể, dường như hồi quang phản chiếu giống như lại lần nữa thẳng tắp. Trong cơ thể tàn dư sở hữu tham vương dược lực, sở hữu quỷ hoa nội lực, sở hữu thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, bị hắn không hề bảo lưu địa rót vào tiến vào trong tay Trấn Minh đoạn kiếm.
Vụ.
Trấn Minh kiếm phát sinh một tiếng trước nay chưa từng có, bi thương mà cao vút kiếm reo. Đạo kia nguyên bản ảm đạm kiếm mang, trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một loại chói mắt, dường như muốn thiêu đốt tất cả màu vàng nóng. Kiếm mang độ dài thậm chí đột phá một trượng, đạt đến khủng bố 1.5 trượng. Nóng rực sắc bén khí tức, đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến bặm bẹo lên. Quý hoa, hướng dương mà sinh. Hồng công công phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng dĩ đảo. Cả người hắn hóa thành một đạo màu vàng nóng lưu quang, nhân kiếm hợp nhất, tốc độ đột phá trước cực hạn, mang theo một luồng hủy thiên diệt địa, đồng quy vu tận khốc liệt khí thế, đâm thẳng bảng bạch phát trong lòng. Đây là cuối cùng tuyệt sướng, thiêu đốt sinh mệnh một đòn, uy lực thậm chí vượt qua trước sở hữu công kích. Đối mặt này ngọc thạch câu phần một kiếm, bảng bạch phát ánh mắt nghiêm nghị tới cực điểm. Đua hỏa vầng sáng dưới sự chỉ dẫn, nội lực điên cuồng vận chuyển, chỉ dẫn hắn làm ra hoàn mỹ nhất ứng đối. Hai tay đột nhiên đặt tại dây đàn bên trên, toàn thân tinh khí thần trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm. Tâm phủ biển máu tuôn trào rít gào, sở hữu nội lực không hề bảo lưu địa rót vào tiến vào cổ cầm bên trong. Thất huyền, địa võng, tranh. Một tiếng dường như muốn xé rách bầu trời, đập vỡ tan thần hồn khủng bố tiếng đàn ầm ầm nổ vang. Bảy cái dây đàn ở bàng bạch phát hai tay cực hạn kích thích dưới, trong nháy mắt đứt đoạn 6 cái. Nhưng ở chúng nó gãy vỡ trước mắt, bảy đạo cô động đến mức tận cùng, phản phất có thể thôn vệ tia sáng đen kịt kiếm khí, từ gãy vỡ dây đàn gốc rễ xì ra. Nay bảy đạo kiếm khí hóa thành bảy cái dữ tợn rít gào hắc sơn long. Chúng nó mang theo dập tắt tất cả khí thế khủng bố, cũng không phải là đón lấy đạo kia vàng dòng kiếm mang, mà là theo vua hỏa vầng sáng chỉ dẫn, trong nháy mắt đan dệt thành một tấm to lớn, xoay tròn màu đen vong kiếm, tinh chuẩn vô cùng bao phủ ở hồng công công nhân kiếm hợp nhất đi tới quỹ tích bên trên. Không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có một loại làm người ta sợ hãi, phản phất không gian bản thân bị xé rách xẻ thành. Màu vàng nóng kiếm mang mạnh mẽ đâm vào xoay tròn màu đen vong kiếm, dường như thiêu hồng bàn ủi đâm vào nước đá. Hào quang chói mắt trong nháy mắt bạo phát, đem chu vi mười mấy trượng chiếu lên sáng như ban ngày. Xì xì xì, làm người ghê răng cắt chém, dập tắt thanh điên cuồng văng lên. Vàng dòng kiếm mang cùng màu đen vong kiếm điên cuồng lẫn nhau thôn phệ, dập tắt. Hồng công công bóng người khô gầy ở ánh sáng trung tâm hiện hiện, trên mặt hắn mang theo cực hạn thống khổ cùng điên cuồng, trong tay Trấn Minh kiếm kịch liệt rung động, vàng dòng kiếm mang từng tấc địa lợi mạnh, nỗ lực xé rách cái kia khủng bố màu đen vong kiếm. Bàng bạch phát sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, miệng mũi chảy máu, trôi nổi cổ cầm kịch liệt rung động, cầm thân thậm chí phát sinh không chịu nổi gánh nặng kèn cả thanh. Hắn gắt gao chống đỡ lấy, trong cơ thể biến động mệnh số còn đang nhảy lên tiêu hao, kéo dài duy trì vua hòa vầng sáng, tiêu hao biến động mệnh số 1 điểm, còn lại 50 điểm. Đây là một hồi ý chí cùng gốc gắt trung cực so đấu, là hồng công công tiêu đốt hầu như không còn ngọn lửa sinh mệnh, cùng bàng bạch phát vua hòa quy tắc cùng hùng hậu biến động mệnh số quyết đấu. Vang dòng cùng hắc mang nơi giao giới, không gian phảng phất đều đang bẻ cong, thời gian phảng phất bị kéo dài. 1 tức, 2 tức, 3 tức. Hồng công công lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, cái kia máu tươi bên trong thậm chí mang theo nội tạng mảnh vỡ. Trong mắt hắn cuối cùng ánh sáng, dường như nến tàn trong gió, đột nhiên chập chờn một hồi, lập tức triệt để dập tắt. Cái kia rừng rực thiêu đốt vàng dòng kiếm mang, dường như bị rút đi sở hữu sức mạnh, trong nháy mắt tạm đạm, tan vỡ, tiêu tan. Trấn Minh đoạn kiếm phát sinh một tiếng gào thét, từ hồng công công vô lực buông xuống trong tay rơi xuống, len ken một tiếng rơi vào đá vụn bên trên, thân kiếm khôi phục cổ điện đến kịp, kiếm mang hoàn toàn biến mất. Xoay tròn màu đen vong kiếm cũng thuận theo tiêu tan. Bàng bạch phát thân thể loáng một cái, đột nhiên quỳ một chân trên đất, lấy cầm đỡ đất, kịch liệt thở hổn hển, khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Cổ cầm ánh sáng ảm đạm, bảy cái dây đàn đứt đoạn. Hồng công công lọn khom thân thể, dường như mất đi sở hữu chống đỡ gỗ mục, thẳng tắp địa ngã về đằng sau. Một tiếng nặng nề nhẹ vang lên. Hắn ngã vào băng lạnh, che kín đá vụn cùng cho cốt bãi tha ma trên đất. Trên mặt cái kia điên cuồng cùng vẻ mặt thống khổ biến mất rồi, chỉ còn dư lại một loại triệt để bình tĩnh, cùng sâu tận xương tủy lệ bại. Hắn bẩn đục con mắt, mờ mịt nhìn lên bầu trời. Nơi đó, tràn ngập sinh cơ thái dương, chính cao cao treo ở trên trời. Hồng công công môi hơi mấp máy, dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát sinh nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng phảng phất tận chứa vô tận tang thương cùng khát vọng thở dài, nhưng chỉ mong tiếp sau có thể không cho người ta làm chó, có thể được tự do, tự tại. Dứt tiếng, trong mắt hắn cuối cùng một điểm thần thái triệt để tiêu tan. Tiêu Thụy đầu lâu vô lực quay hướng về một bên, khí tức đoạn tuyệt. Vị này bảo vệ Đại Minh hoàng cung mấy chục năm, uy trấn thiên hạ hàng đầu hậu kỳ đại thái giám, Hồng công công, ở tiêu hao hết giọt cuối cùng tinh nguyên sự sống sau, rốt cục đèn cạn dầu, đồn một mất. Hắn không phải là bị giết chết, mà là bị bàng bạch phát lấy không nói đạo lý vua hòa quy tắc, mạnh mẽ địa tiêu hao hết hắn nến tàn trong gió giống như sức sống. Chương 53, tận vong chương 53, tận vong. Bàng bạch phát giấy rủa đứng lên, lao đi khỏe miệng máu tươi. Nội phủ thương thế không nhẹ, nhưng biến động mệnh số còn có 50 điểm, đủ để chống đỡ hắn ứng đối bất kỳ đột phát tình huống. Chiến đấu nổ vang cùng khí sát phạt tiêu tan, chỉ còn dư lại thần phong thổi qua lão hoè lâm nhẹ nào, cùng xa xa tình cờ vang lên vài tiếng quạ đen để gọi. Còn lại 5 vị nhất lưu cao thủ, giống như tượng đất đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn rết ở mặt đất hồng công công, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, mờ mịt cùng kính nể. Bàng bạch phát chậm rãi đi tới hồng công công trước thi thể. Ánh mắt của hắn đảo qua trôi này vẫn như cũ tỏa ra hơi thở lạnh như băng Trấn Minh và kiếm. Trên thân kiếm ánh sáng,
tựa hồ ảm đạm rất nhiều, nhưng này cố nội liễm phong duệ chi khí dư âm. Nhìn trong tay cầm thần, lại nhìn một chút trên đất chấn minh bằng kiếm, Bàng Bạch Phát trong lòng đống nhiên bay lên một loại cảm ứng kỳ dị. Hắn hơi suy nghĩ, không lưng, nắm chặt chấn minh đoạn kiếm chuôi kiếm. Vào tay, bắt đầu hơi trầm xuống, lạnh leo thấu xương, thân kiếm phảng phất có thể hấp thu tia sáng. Cho dù mất đi chủ nhân nội lực rót vào, vẫn như cũ có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa vô cùng sắc bén. Bàng Bạch Phát gật gù, thầm nói, kiếm này cùng ta có duyên. Ánh mắt của hắn đảo qua xa xa cái kia năm cái câm như nến, mặt tái mét nhất Lưu Thượng Đoạn Thái Giám. Âm thanh bình tĩnh mà tao nhã, rõ ràng truyền vào bọn họ trong tai, đem hắn thi thể mang về. Hắn chỉ Hồng Công Công di thể, bất luận làm sao, hắn cũng từng là một đời hàng đầu tông sư, bảo vệ Tử Cấm Thành mấy chục năm, ưu khuyết điểm tạm thời bất luận, không thể phơi thây hoang dã. Cho hắn nên có thể diện. Năm người như được đại xá, liền vội vàng không người đáp, phải là xin nghe bàng hội nguyên chi mệnh. Bàng Bạch Phát ánh mắt chuyển hướng đông phương cái kia nguy nga đế đô đường biển, âm thanh đột nhiên chuyển hàn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, mặt khác trở lại nói cho hoàng đế, bổn công tử muốn gặp được Trần Hồng thủ cấp, trong vòng 3 ngày lơ lửng ở ngõ môn ở ngoài. Về phần hắn, Bàng Bạch Phát dừng một chút, ngữ khí trở nên thâm trầm mà kiên định, bổn công tử sẽ không bảo vệ hắn, nhưng bổn công tử gặp bảo vệ thái tử, bảo vệ lại minh thần tiên. Dứt tiếng, hắn không còn xem cái kia năm người, tâm niệm khẽ nhúc đích, trôi này không gì không xuyên thủng chấn minh đoạn kiếm, càng dường như xen vào đầu hũ bình thường, vô thanh vô tức địa chậm rãi đi vào cổ cầm thâm hậu cầm thân bên trong, cho đến chuôi kiếm cùng cầm thân hoàn mỹ phù hợp, chỉ để lại một cái cổ điện chuôi kiếm cuối cùng hơi nhô ra, phản phất cầm thân thiên nhiên sinh trưởng ra một cái trang sức. Cầm bên trong tàng kiếm, kiếm ẩn cầm thân. Từ đây, cái này gánh chịu hoàng trung công truyền thừa, làm bạn Bàng Bạch Phát trải qua sinh tử, che kín vết thương cổ cầm, thực sự trở thành hắn huyền thượng phục hy mang tính tiêu chí biểu trưng vũ khí, cũng ẩn chứa chấn minh thần binh phong mang. Bàng Bạch Phát thu hồi cổ cầm, nhân sinh khắp nơi thong dong a. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn Hồng Công Công di thể, sau đó xoay người đi lại trầm ổn địa hướng về đế đô phương hướng đi đến. Hồng Công Công di thể bị bí mật trở về, thu xếp ở thiên điện. Long Khánh Đế bao bọc dày đặc chăn ấm, gắng gượng bệnh thể tự mình liếc mắt nhìn. Nhìn tấm kia tiểu tụy, âm u đầy tử khí nhưng lại không điên của mặt, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hóa thành một tiếng phức tạp thở dài. Hậu táng đi, lấy thân phiên chi lễ. Long Khánh âm thanh suy yếu khàn khàn. Bất luận làm sao, Hồng Công Công vẫn là hắn cuối cùng dựa vào, bảo vệ hắn rất nhiều năm. Làm cái kia năm tên may mắn còn sống sót nhất Lưu Thái Giám, nơm nớp lo sợ địa thuật lại Bàng Bạch Phát nguyên văn lúc, cung càn thanh bên trong yên tĩnh một cách chết chóc. Huyền thủ ngọ môn, bảo vệ thái tử, thần tiên. Long Khánh Đế thấp giọng lặp lại, trên mặt tái nhợt đầu tiên là dâng lên một luồng bị mạo phạm tức giận, đế vương uy nghiêm hà dung như vậy cơ bức. Nhưng lập tức, này tức giận liền bị càng sâu cảm giác vô lực cùng hoảng sợ thay thế được. Cao thủ hàng đầu Hồng Công Công đã chết, Bàng Bạch Phát uy năng dường như huyền đỉnh chi kiếm, mà hắn, một cái đèn cạn dầu hoàng đế, có thể làm sao? Càng quan trọng là câu kia bảo vệ thái tử. Này hứa hẹn là hắn trước mắt cần nhất, cũng tối không cách nào từ chối đồ vật. Một tia bệnh trạng ửng hồng dâng lên Long Khánh gò má, hắn kịch liệt ho khan lên, thật lâu mới lắng lại, ánh mắt vẻ vải mà chỗ trống. Chuyển chỉ, ti lễ giám trưởng ấn thái giám Trần Hồng, cấu kết ngoại thần, như hại trung lương, tứ diệu độc. Thanh âm yếu ớt nhưng mang theo cuối cùng phán quyết băng lạnh. Đêm đó, ti lễ giám trưởng ấn thái giám Trần Hồng chỗ ở Phùng Bảo tự mình nâng một ly ngự tứ diệu độc, trên mặt là trước nay chưa từng có bình tĩnh. Trần Hồng nhìn cái kia ly trong suốt rượu, lại nhìn Phùng Bảo phía sau uy nghiêm đáng sợ cấm vệ, trên mặt bắp thịt điên cuồng co giật, cuối cùng phát sinh một tiếng tuyệt vọng lại oán độc tiếng rít, đánh đổ bên cạnh giá trị liên thành phỉ thúy ly tràn. Ở Phùng Bảo băng lạnh nhìn kỹ, đem cái kia ly xuyên tràng độc rượu uống một hơi cạn sạch. Quyền thế ngập trời Trần Hồng, cứ thế mất mạng. Sáng sớm hôm sau, một viên trải qua xử lý, khuôn mặt mơ hồ đầu lâu, bị treo thật cao ở ngõ môn ở ngoài, không tiếng động mà tuyên cáo cung vua quyền lực cách cục triệt để là đổ. Phùng Bảo rốt cục được toàn nguyện, ngồi lên rồi ti lễ giám trưởng ấn thái giám bảo tọa, trở thành danh xứng với thực nội tướng. Hắn cấp tốc thanh lý Trần Hồng giữ đảng, đem trừ cố triều cửu ở ngoài cái khác thái giám cao thủ biến thành của mình, trong hoàng cung đều ở nó khống chế. Trong triều đình, bao táp theo nhau mà tới. Thủ phụ nâng cao mất đi cùng vua Minh Hữu Trần Hồng, lại nhân lúc trước cản trở Bàng Bạch Phát của thi, công kích Bàng Thượng Bằng trở sự, bị Trương Cư Chính liên hợp Phùng Bảo, lấy chuyên quyền ương ngạnh, ly gián quân thần các loại tội danh mãnh liệt kết tội. Long Khánh Đế tâm lực quá mệt mỏi, đối với vị này ngày xưa lão sư cũng mất kiên trì, một đạo ý chỉ đem nâng cao chê bai ra kinh, vĩnh viễn không bao giờ bổ nhiệm. Trương Cư Chính thuận lý thành trương điệu tiếp nhận nội các thủ phụ, trở thành đại minh triều thực tế người trưởng đà. Bàng Thượng Bằng nguy cơ triệt để giải trừ. Hắn không chỉ có phục hồi nguyên chức, càng nhân một môn năm tiến sĩ khoáng thế kỳ công, bị Long Khánh Đế đặc cách đề bạt vì là nội các thứ phụ, thêm thái tử thái phó hàm, trở thành thái tử lão sư. Đạo này ý chỉ truyền đất lúc, không người có dị nghị. Bàng Thượng Bằng bồi dưỡng nhi tử năng lực, đã là sống sở sở đế sư giấy chứng nhận tư cách mình. Liên thái tử mẹ đẻ Lý Quý Phi nghe nói, đều gật đầu liên tục, cho rằng đây là thái tử may mắn. Đến đây, trong triều quyền to tận quy phe cải cách. Trương Cư Chính, Bàng Thượng Bằng ở bên trong các bảy mưu nghị kế, Phùng Bảo ở bên trong đỉnh to lớn chống đỡ, một hồi chỉ ở nước giàu binh mạnh tân chính từ từ kéo dài màn che. Xóa nhân viên thừa, thi thành pháp, đo đạc đồng ruộng. Từng đạo chính lệnh từ từ cấm thành phát sinh, bắt đầu khuấy lên đại minh trước này cổ lão cự hạm. Mà trận này quyền lực báo tác một trong nhân vật trọng yếu, Tân Khoa hội nguyên Bàng Bạch Phát, nhưng vẫn yên lặng địa ở tại Bàng phủ dưỡng thương điều tức. Cùng Hồng Công Công trận đó hàng đầu quyết đấu tiêu hao rất lớn, nội phủ rung động, kinh mạch cũng có nhỏ bé tổn thương. Hắn cước từ tất cả phóng khách cùng xa giao, mỗi ngày chỉ ở tĩnh thất đả tọa bất công, ôn dưỡng tâm thần. Cái kia đàn đứt dây nhuốm máu cổ cầm, bị Cố Triều Cựu tự mình nâng, dùng nội khố cất giấu gỗ huyết long cùng thiên tầm băng kia một lần nữa chữa trị, không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, cầm thân tăng thêm một tầng ôn hòa nội liễm bảo băng, mơ hồ có đỏ sẫm hoa văn lưu động, phản phất khắc rõ trận đó cuộc chiến sinh tử. Mười ngày sau, Bàng Bạch phát khỏi hẳn thương thế, khí sắc càng hơn trước kia, khí thế quanh người càng trầm ngưng nội liễm. Lúc này, nhân hắn nuôi thương mà chậm lại thi điện, mới rốt cuộc cử hành. Kim Loan điện trên, bầu không khí trang nghiêm nghiêm túc. Long Khánh Đế cường chống đỡ bệnh thể, ngồi ngay ngắn long ỷ, sắc mặt vàng như nghệ, hốc mắt hăm sâu, chỉ có một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cửa điện, chờ đợi cái kia nghe đồn bên trong bóng người. Làm Bàng Bạch phát ung dung không đội mức độ vào đại điện, hành lễ bái kiến lúc, Long Khánh Đế vẫn đụng con ngươi, đột nhiên có rút lại một hồi. Được lắm huyền thượng phục hy. Tuấn Mỹ như ngọc dung nhan, tiên cường như tùng anh tư, ôn hòa bên trong lộ ra trong xương thong dong cùng cao quý. Cặp kia trong suốt con ngươi, bình tĩnh không lay động, phản phất có thể chiếu rọi xuất thế tình bách thái, rồi lại sâu không thấy đáy. Trên người hắn không có tân khoa tiến sĩ thông thường kích động hoặc câu nệ, chỉ có một loại bản quan trấn định. Sự phong độ này, tuyệt đối không phải vật trong ao. Long Khánh Đế tâm, trong nháy mắt chìm xuống dưới. Một luồng to lớn sầu lo, dường như băng lạnh độc xạ, quấn quanh trên hắn vốn là yếu đuối trái tim. Nhân vật như vậy, Long Trương Phật Tư, khí độ thiên thành, tuyệt đối không phải cư người dưới hạng người. Thái tử mới 9 tuổi, ngây thơ hồ đồ. Hắn thật sự điều động được không? Cái ý niệm này dường như kinh lôi, ở Long Khánh Đế trong đầu nổ vang, để hắn vốn là bệnh đến giai đoạn cuối thân thể, phản phất lại bị rút đi một con đường sống, hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Hắn khô gầy ngón tay ở long bào dưới khẽ run. Thi điện đề mục, đối với từ lâu hiểu rõ triều cục, ngực có khiu hắc Bàng Bạch phát mà nói, cũng không độ khó. Hắn để bút múa bút, một phần đánh trúng tỷ tệ, kiến giải chắc tuyệt, tài hoa văn hoa sách luận bung lên mà liền. Bất kể là kinh nghĩa, thi vấn đáp vẫn là chế cáo, đều không có thể soi mói. Chấm bài thi quan môn từ lâu rõ ràng trong lòng, kết quả không có chút hồi hộp nào. Một biệt tự một tên, Trạng Nguyên thi đậu, Bàng Bạch phát. Chuyến lư quan âm thanh vang dội ở kim điện vang vọng. Bàng Bạch phát sắc mặt bình tĩnh, thi lễ tạ hoàng ân. Long Khánh Đế nhìn hắn tấm kia tuổi trẻ quá mức mặt, nghe cái kia trầm ổn không gợn sóng âm thanh, trong lòng sầu lo dường như cỏ dại giống như sinh trưởng. Hắn hầu như là gắng gượng tinh thần, theo như thông lệ thụ Bàng Bạch phát vì là Hàn Lâm viện tu soạn, từ lục phẩm, lại ngoài ngạch thêm thụ nó vì là Đông cung thị nói, chính ngũ phẩm, có giáo dục thái tử trách nhiệm. Biến động mệnh số 200 điểm, bản thể chi phụ thăng quan vào các 50 điểm, bản thể chúng cử Trạng Nguyên 50 điểm, thủ quan Hàn Lâm viện tu soạn 20 điểm, thủ quan Đông cung thị nói 30 điểm. Bàng Bạch phát lại lần nữa thi lễ bái tạ. Hắn tự nhiên biết Long Khánh Đế ý tứ, này vừa là động viên, cũng là thăm dò, càng là đem Bàng gia phụ tử cùng thái tử càng chặt chẽ địa buộc chặt. Trầm trọng sầu lo cùng thi điện cường chống đỡ, triệt để tiêu hao hết Long Khánh Đế cuối cùng tâm lực. Trở lại tập cung, hắn liền một bệnh cũng nổi, bệnh tình chuyển tiếp đột ngột. Vẹn vẹn nửa tháng sau, vị này tại vị chỉ 6 năm hoàng đế Đại Minh, liền đã tiến vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Long giường trước, dưới ánh đến. Long Khánh Đế hấp hối, ánh mắt tan ra địa đảo qua quỷ gối trước giường thái tử Chu Dực Quân, Lý Quý Phi, Phùng Bảo, Trương Tư Chính. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại ở Trương Cư Chính tấm kia kiên nghị trên mặt. Trương tiên sinh. Long Khánh Đế thanh âm yếu ớt như tơ nhện, mỗi một chữ đều dị thường gian nan, hắn tiểu tụy tay hơi khẽ nâng lên, tựa hồ muốn tóm lấy cái gì, ngươi. Đối với Bàng Bạch phát. Ngươi này. Làm sao xem. Câu nói này, tiêu hao hết hắn cuối cùng khí lực, cũng nói ra hắn đấy lòng sâu nhất hoảng sợ. Trương Cư Chính nhân vật cỡ nào, trong nháy mắt liền rõ ràng hoàng đế lâm trung lo lắng. Hắn sâu sắc dập đầu, âm thanh rõ ràng mà trầm ổn, bệ hạ, thần quan Bàng Trạng Nguyên, Long Trương Phượng Tư, kỳ tài ngút trời, thật có kiêu hùng phong thái. Hắn chuyển đề tài, ngữ khí chắc chắc, nhưng mà, nó tâm tính siêu nhiên, chí không ở này. Thế tục quyền thế, cho hắn trong mắt, chỉ sợ còn không bằng một tờ danh cầm phổ, hoặc là hoàng sơn trên đỉnh một mảnh mây mù làm đến trọng yếu. Bệ hạ lo lắng, thần cho rằng, quá rồi. Long Khánh Đế vẫn đục trong mắt, né qua một tia yếu ớt thoải mái, chói chặt lông mày thoáng triển khai. Trương Cư Chính ánh mắt và phán đoán, hắn là tin tưởng được. Hắn khó khăn chuyển động con ngươi, nhìn về phía tuổi nhỏ hồ đồ thái tử, vừa nhìn về phía một bên rơi lệ Lý Quý Phi, cuối cùng đưa mắt gắt gao đóng ở Phùng Bảo trên người. Thái tử, kế vị sau. Trong cung, không cao thủ hàng đầu tòa chấn. Trung quy không thích hợp. Hắn thở hổn hển, đứt quãng đạo, hoặc có thể biến báo. Thế trước, để Bàng Bạch phát. Danh chính ngôn thuận. Tòa chấn. Không cần. Tinh thần. Hắn dừng lại một chút, tích góp cuối cùng khí lực, ánh mắt mang theo khẩn cầu cùng giao phó. Nhìn chòng chọc vào Phùng Bảo, Phùng bạn bạn. Chuyện này, nam, 6 năm, ở thái tử, đại hôn trước, cần phải bồi dưỡng được. Trong cung, hàng đầu, bái, xin nhờ. Chữ đọc ra, Long Khánh Đế tay đột nhiên buông xuống, con mắt trợn tròn, tựa hồ còn muốn nói điều gì, cũng rốt cuộc không có khí tức. Hoàng gia, Phùng Bảo phát sinh một tiếng bi thương gào khóc, đánh gục ở long giường trước. Cung càn thanh bên trong, nhất thời tiếng khóc rung trời. Đại Minh Đế quốc quyền trượng, ở khóc thảm cùng trong hỗn loạn, trầm trọng địa chuyển giao đến một cái 9 tuổi hài đồng non nớt trên vai. Chương 54, sự ít, cấp bậc cao, thanh nhàn quan. Chương 54, sự ít, cấp bậc cao, thanh nhàn quan. Long Khánh Đế long ngự thượng tần, trong nháy mắt ở đế đô quyền lực chẳng khuấy động lên ngàn tầng sóng lớn. Trung tăng hy giải, cờ trắng tế nhật, cả nước đổ trắng. Dương gia quốc tang lễ nghi, tân hoàng đăng cơ đại điện, triều đình thế lực một lần nữa thanh tẩy. Trong lúc, vô số ánh mắt hoặc sáng hoặc tối địa tìm đến phía bàn phủ, tập trung với vị kia mới lên cấp Trạng Nguyên, Đông cung thị nói, đâm cung vua cao thủ hàng đầu Hồng Công công bóng người trên, Nhưng mà bàng phủ bên trong, bàng Bạch Phát nhưng phảng phất đưa thân vào khác một tầng thế giới. Hắn thần lên liền phụng dưỡng mẫu thân dùng nữa, tự tay chia thức ăn tiêm thàng, ngôn ngữ ấm áp, nhàn nói chút hoàng sơn biển mây, mai trang cầm bận nhã sự, xua tan thâm trạch tịch liêu. Sau giờ ngọ nắng nóng tà chiếu đình viện, hắn ngồi dựa trong đỉnh, đầu gối trên nằm ngang bộ kia trải qua huyết hỏa, cầm thân ẩn hiện đỏ sẫm hoa văn cổ cầm. Lam Vương Hoàng, A Sản, A Nguyệt ba nữ ngồi xếp bằng bộ đoàn, nín hơi ngưng thần. Bàng Bạch Phát đầu ngón tay nhẹ long trầm nhịp, tiếng đàn róc rách như thanh tuyển gột rửa tâm thần. Hắn giảng giải cầm luật cùng nội tức lưu chuyển huyền diệu liên quan, ba nữ thiên tư khác nhau, nhưng đều nghe đến mê mẩn. Lam Vương Hoàng chăm chú lúc rút đi ra tính, càng lộ ra mấy phần trầm tĩnh khí chất. Tình cờ Bàng Bạch Phát đầu ngón tay xẹt qua nàng cổ tay mềm bị, trợ nàng dẫn đường nội tức, da thịt chạm nhau. Lam Vương Hoàng bên thai ửng đỏ, ánh mắt nhưng lượng đến kinh người. Màn đêm buông xuống, Bàng Thượng Bằng kéo hề vải thân thể hồi phủ, thư phòng liền trở thành phụ tử mật nghị vị trí. Dưới ánh đến, Bàng Bạch Phát ôn thanh phân tích triều cục, vì phụ thân phân tích tân chính phổ biến lực cản, thế lực khắp nơi đan sen chẳng chịt, cùng với làm sao mượn thủ bảo, chức cư chính lực lượng phá cục, nó ánh mắt chi sắc bén, kiến giải sâu khác, lũ khiến Bàng Thượng Bằng thán phục, ý thức sâu sắc người này như vào chiều, thành tựu tất vượt xa chính mình. Nghĩ thôi lương sự, Bàng Bạch Phát liền trở lại chính mình phía kia tiểu thiên địa. Lam Vương Hoàng từ lâu chuẩn bị tốt ấm áp nước nóng để tắm cùng an thần trẻ thơm, xua tan hắn ban ngày mệt mỏi. Sau khi, chính là hai người ngầm hiểu ý ôn tồn thời khắc. Lam Vương Hoàng nhiệt tình như vĩnh viễn không bao giờ tắt ngọn lửa. Bàng Bạch Phát từ lâu quen thuộc nàng đòi lấy cùng dành cho, ở cực hạn vui thích bên trong, tạm quên giang hồ mưa máu gió tanh cùng triều đình biến đổi liên tục. Làm đế đô quyền lực cách cục ở Trương Cư chính tay sát, Phùng Bảo bên trong khống, Bàng Thượng Bằng phụ tá dưới bước đầu ổn định, tiểu hoàng đế Long Ỷ ngồi vững vàng thời gian, ti lễ giám trưởng ấn, nội tướng Phùng Bảo rốt cục đích thân đến bàng phụ, trực tiếp đi đến Bàng Bạch Phát thanh lũ tiểu viện. Phùng Bảo thân mang biết điều thường phục, nhưng giữa hai lông mày trưởng ấn đại thái giám uy nghi càng tăng lên. Hán bình lùi khoảng trường, trái phải, sau khi ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề, Bàng Trạng Nguyên, tiên đế trước khi lâm trùng, tối lo lắng người không gì bằng trong cung hàng đầu sức chiến đấu chân không, khủng ấu chủ an nguy có sai lầm. Lúc đó từng giao phó chúng ta, phải với bệ hạ đại hôn trước, vì là trong cung bồi dưỡng được mới lên cấp cao thủ hàng đầu. Nhưng mà hàng đầu khó khăn, khó như lên trời, không phải sớm chiều có thể thành. Hắn dừng một chút, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Bàng Bạch Phát, cho tới Bàng Trạng Nguyên ngài sắp xếp, tiên đế cũng có khẩu dụ, hoặc có thể biến báo thiết trước, dùng Bàng Bạch Phát danh chính ngôn thuận tọa chấn, không cần tính thân. Đây là tiên đế đối với ngài mạc đại tín trọng. Chúng ta cùng Trương tiên sinh, Bàng các lao thương nghị đã lâu, muốn xin mời Bàng Trạng Nguyên đam chức hàm, danh chính ngôn thuận hộ vệ cung cấm, kinh sợ bọn đạo trích. Không biết Bàng Trạng Nguyên ý như thế nào? Với chức hàm có thể có yêu cầu. Bàng Bạch Phát chính nhàn nhã điều khiển dây đàn, nghe vậy đầu ngón tay chưa ngừng, tiếng đàn réo rắt vẫn như cũ. Hắn dương mắt nhìn về phía Phùng Bảo, ánh mắt bình tĩnh không lay động, tiếng nói ôn hòa nhưng mang xa cách, "Phùng công công, Trương thủ phụ từng nói bổn công tử chí không ở này, lời ấy không uổng. Thế tục quyền vị cho ta, sắp thực như phụ vân xem qua." Hắn thả tay xuống, tiếng đàn tạm dừng, ngựa khí hở hững nhưng nhắm thẳng vào hạt nhân, với chức hàm, bổn công tử chỉ 4 điểm yêu cầu, một trong số đó, sự thiếu. Có thể cố vấn nhu tính, nhưng mặc hy vọng ta xử lý công văn biệt vặt, thứ hai, không vào chiều. Đại minh chiều giờ dần điểm mão, giờ thân mới tán, thức dậy so với gà sớm, hết đến so với chó mượn, thứ không phải ta nguyện, thứ ba, cấp bậc cần cao. Hắn hơi dừng lại một chút, trong óc màn ánh sáng lóe lên, biến động mệnh số thu được cùng cấp bậc tương quan, đoạn mấu chốt này tự nhiên bất tiện nói rõ, thứ tư, thanh nhàn. Nhìn sắp xếp thôi, có thể thỏa mãn này 4 điểm liền có thể. Phùng Bảo nghe được khỏe miệng hơi co. Sự ít, không vào chiều, cấp bậc cao, thanh nhàn. Chuyện này quả thật là lượng thân làm riêng, một cái chỉ lĩnh bổng lộc không mặc cho thực sự cực phẩm nhà trước. Nhưng mà nghĩ đến Bàng Bạch Phát cái kia thực lực khủng bố cùng tầm quan trọng, hắn chỉ có thể gượng cười nói, Bàng Trạng Nguyên thật là tính tình trung tâm người, bản quan. Chúng ta rõ ràng, định cật lực tìm hợp lại từ tâm ý thanh quý chức vụ. Bàng Bạch Phát gật đầu, chuyển đề tài, cho tới tiểu hoàng gia an nguy, công công không cần quá lo. Đương đại cao thủ hàng đầu lác đác, phong thanh dương tiền bối, thiếu lâm vương chứng đại sư, võ đàng sung hư đạo trưởng, đều phương ngoại cao nhân, bản quan, đoạn sẽ không hành đê hèn ám sát cử chỉ, đông vương bất bại trạch thủ hát một ngày, hầu như không xuống ngay một bước. Tạ Lãnh Thiển chính sức đầu mẹ chán với phái Tung Sơn toàn phái di chuyển ba thủ việc, Nhậm Ngã Hành một lòng chỉ muốn đoạt lại Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ vị trí. Này mấy người đều không hạ cũng không tâm ám sát bệ hạ. Hắn nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, rồi nói tiếp, triều đình vẫn còn có 5 tên tu luyện Quý Hoa Bảo Điện nhất lưu thượng đoạn cao thủ, cận vệ bệ hạ. Chỉ cần cẩm ý liễu vệ nhìn kỹ giang hồ dị động, trong cung không ra nội quỷ, bệ hạ an toàn làm không lo. Như công công cùng thái hậu nhưng không yên lòng. Hắn thả xuống chén trà, khóe môi vi câu, hoặc có thể xin mời bệ hạ di giá bổn công tử này trong phủ ở lại. Tự nhiên, tiền đề là thái hậu nương nương có thể yên tâm được. Phùng Bảo trên mặt bắp thịt mấy không thể sát địa co giật. Để thiên tử vào ở thần tử phủ đệ. Này đề nghị quả thực kinh động thiên hạ. Hắn cười gượng hai tiếng, vội vã xua tay, Bàng Trạng Nguyên nói giỡn. Nói giỡn? Bệ hạ chính là vạn kim thân thể, há có thể nhẹ rời cung cấm. Có Bàng Trạng Nguyên lời nói này, chúng ta trong lòng liền chân thật. Chúng ta này liền trở lại báo cáo thái hậu cùng bệ hạ, định cho Bàng Trạng Nguyên một cái thỏa mãn sắp xếp. Mục đích đạt thành hơn nữa, Phùng Bảo không dám ở lâu, chỉ lo vị này ra còn nói ra cái gì kinh thế hai tục ngôn ngữ. Vội vã cáo từ rời đi. Tiểu viện quay về yên tĩnh. Lam Vượng Hoàng vẫn đứng hầu Bàng Bạch Phát bên cạnh người, giờ khắc này mới đi lên trước, đang muốn mở miệng, hốt sắc mặt thay đổi, đột nhiên che miệng, một trận kịch liệt nôn khan đột nhiên không kịp chuẩn bị kéo tới, túi người xuống đi, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Phượng Hoàng. Bàng Bạch Phát mở ra, đưa tay đỡ lấy nàng. Lam Vượng Hoàng cưỡng chế bước lên buồn nôn, ngồi dậy, sắc mặt hơi trắng, trong mắt nhưng bỗng nhiên bùng nổ ra mừng như điên ánh sáng. Nàng trở tay nắm lấy Bàng Bạch Phát cánh tay, âm thanh nhân kích động run, "A Lang, ta, tháng này, nguyên sự không có tới. Vừa mới này cảm giác, hẳn là có." Nàng cúi đầu, khó có thể tin tưởng địa nhìn mình vẫn như cũ bằng phẳng bụng dưới, đầu ngón tay run rẩy xoa, trong mắt trong nháy mắt doanh đầy nước quang, đó là hỗn tạp to lớn kinh hỉ, mâu tính bản năng cùng một tia hoàng hoặc phức tạp ánh sáng. "Chúng ta, hài tử, A Lang, con của chúng ta." Nàng ngẩng đầu, nóng rực con mắt chăm chú khóa lại Bàng Bạch Phát, dường như muốn từ trên mặt hắn xác nhận ngày này đại kỳ tích. Bàng Bạch Phát đỡ cánh tay nàng tay hơi ngừng lại, trong mắt trong suốt nơi sâu xa xẹt qua một tia ngạc nhiên, chợt bị một loại thâm trầm tâm tình khó tả thay thế được. Hắn nhìn trong mắt nàng cái kia thuần túy, hầu như thiêu đốt vui sướng, cảm thụ thân thể nàng run rẩy, nhất thời càng trương ngôn ngữ. Ngay ở trong viện bầu không khí bị bất thình lình niềm vui ngưng trệ làm cậu, ngoài cửa viện truyền đến tiếng bước chân. Bàng Mẫu ở nha hoàn nâng đỡ đi vào, sắc mặt trầm ổn, trong tay cầm một bản thiết kế tinh mỹ danh sách. Nàng hiển nhiên chưa lưu ý Lam Phượng Hoàng dị dạng, ánh mắt rơi thẳng Bàng Bạch Phát trên người, ngựa khi ôn hòa, "Từ Xuân A, ngươi bây giờ đã là Trạng Nguyên, lại mông thánh nhân thụ quá lớn. Trai lớn dựng vợ, thành gia lập nghiệp chính là nhân luân đại đạo. Mấy ngày nay, vi nương ngươi lưu tâm mấy nhà tướng mạo tài tình đều thượng thừa khuê tú, gia thế cũng cùng ta Bàng thị tương đương. Ngươi mà nhìn, có thể có hợp nhãn duyên. Như có vừa ý, nương liền tìm cái thời cơ, xin quan môi." Bàng Mẫu tiếng nói ý mật đi. Nàng nhìn nhi tử đỡ Lam Phượng Hoàng tư thái, nhìn Lam Phượng Hoàng trắng xám trên mặt chưa khô vệt nước mắt cùng trong mắt kỳ dị hào quang, càng nhìn thấy nhi tử trên mặt cái kia chưa bao giờ có, phức tạp khó phân biệt biểu hiện. Không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng trệ. Bàng Mẫu ánh mắt ở nhi tử cùng Lam Phượng Hoàng băn khoăn, lông mày dần túc, nắm danh sách ngón tay nắm chặt. Lam Phượng Hoàng theo bản năng thẳng tắp eo lưng, bảo vệ bụng dưới tay vẫn chưa thả xuống, đón lấy Bàng Mẫu xem kỹ ánh mắt, trong mắt tuy có căng thẳng, nhưng không lùi bước, phản mang theo một loại mâu thú bảo vệ con giống như quật cường cùng tiến cáo. Bàng Bạch Phát đứng ở giữa hai người, cảm thụ mâu thân trầm tĩnh dưới ánh mắt thân thiết cùng thế tục quy vấn nặng, lại nghiêng đầu nhìn về phía Lam Phượng Hoàng trong mắt cái kia liều lĩnh, chỉ vì trong bụng cốt đục nóng rực ánh sáng. Hắn buông ra đỡ Lam Phượng Hoàng tay, trên mặt quán có ôn hòa lười biếng như nước thủy triều rút đi, chỉ còn lại một mảnh hồ sâu giống như bình tĩnh. "Mẫu thân," Bàng Bạch Phát ôn hòa tiếng đánh vỡ trầm mặc, "việc này, Dung Nhi tử sau đó cùng Phượng Hoàng đơn độc nói chuyện, sẽ cùng ngài nói tỉ mỉ. Ngài đi về trước nghỉ ngơi thôi." Bàng Mẫu sâu sắc liếc hắn một cái, lại nhìn một chút Lam Phượng Hoàng che chở bụng dưới tay, động tác kia đã tỏ rõ rất nhiều. Nàng ánh mắt phức tạp, trung hóa thành một tiếng mấy không nghe thấy được than nhẹ. Chưa nhiều lời nữa, nàng chỉ khẽ gật đầu, cầm trong tay danh sách đặt một bên trên bàn đá, xoay người ở nha hoàn nâng đỡ rời đi. Bóng lưng của nàng, tự so với lúc tới trầm trọng mấy phần, đi lại cũng có một chút bất ổn. Chương 55, gia cảnh tối giữ tận răng nanh. Chương 55, gia cảnh tối giữ tận răng nanh. Cửa viện nhẹ nhàng hợp lại, đem ngoại giới náo động triệt để ngăn cách. Bàng Bạch Phát ánh mắt địa trở xuống Lam Phượng Hoàng trên mặt, thấy nàng chỉ là cúi đầu, hai tay hẹp ô bụng dưới, vai khẽ run, như là đang cực lực nuốt ngạt cái gì. "Phượng Hoàng," tiếng nói của hắn trầm thấp bên trong mang theo một tia đặc hữu tư tính, phản phất ngọc châu là bàn, bên người mới nói, nhưng là thật sự. Lam Phượng Hoàng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt quần quần to lớn oan ức, khủng hoảng cùng một loại gần như quá cố chấp ý muốn sở hữu, là thật sự. "A Lang, ta nguyện sự chưa bao giờ là quá. Vừa mới cái kia cảm giác buồn nôn, ta có cảm giác, chính là có. Con của chúng ta." Nàng âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, rồi lại dị thường bướng bỉnh, "Đây là chúng ta có đủ." Bàng Bạch Phát lặng im chốc lát, đi lại ung dung đi tới trước mặt nàng, ưu nhã giơ tay, muốn thay nàng lau đi nước mắt trên mặt. Nàng nhưng như chấn kinh thỏ ngọc giống như đột nhiên lùi về sau một bước, né tránh hắn tay, trong mắt tất cả đều là cảnh giác, "Ngươi vừa nãy vì sao không nói lời nào? Vì sao không nói cho phu nhân? Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Ghét bỏ đứa nhỏ này? Vẫn là trong lòng ngươi còn ghi nhớ những người danh môn quê tú?" Nàng tâm tình đống nhiên kích động, giống như hỏa dược nổ tung. Buồn công tử cỡ nào phẩm cách, sao lại làm cấp độ kia bạc tình bạc nghĩa việc? Bàng Bạch Phát tiếng nói bướng bỉnh, nhưng tự mang một luồng tự phụ tao nhã, "Chỉ là Phượng Hoàng, ngươi còn nhớ tới tại bên ngoài thành Lạc Dương, Hàng Châu Mai Tràng, Hoàng Sơn Định, ta từng nói với ngươi quá lời nói." Lam Phượng Hoàng đống dưng choáng váng, những người nàng từng cho rằng có thể cười cho qua chuyện ngôn ngữ, giờ khắc này như băng truy đâm vào trong lòng. "Ta nói rồi, ta thân là thế gia tử, khai chi tán diệp, trói lọi cửa nhà là khắc vào trong huyết mạch trách nhiệm. Đời này không thể chỉ thủ một người, càng không cách nào hứa ai duy nhất. Đường này không phải ta mong muốn, nhưng là từ nhỏ trách nhiệm. Ngươi nói ngươi không để ý, chỉ cần có thể nắm giữ ta, dù cho chỉ chiếm một phần, cũng là hài lòng. Ngươi nói ngươi sẽ không vì ai từ bỏ Ngũ Tiên giáo, từ bỏ ngươi tỷ muội cùng ngươi những người xà nhi sâu độc. Ngươi nói dù cho chỉ được một ngày, một năm, cũng là vui mừng." Bàng Bạch Phát nhìn nàng đột nhiên mặt tái nhợt, trong mắt xẹt qua một tia gần như thương xót sự bất đắc dĩ. "Nhưng hôm nay đây, Phượng Hoàng, ngươi vừa nói có bầu, bổn công tử tự nhiên gánh chịu trách nhiệm này, chắc chắn sẽ không hoa nước ngươi cùng hải tử. Nhưng ta hỏi ngươi, thời khắc bây giờ, ngươi thật còn có thể như lúc trước nói như vậy hào hiệp sao? Ngươi thật có thể yên tâm thoải mái mà nhìn ta cưới vợ một vị danh môn thục nữ vì là chính thất, nhìn nàng chấp trưởng việc bếp núc, đạn dục con trai trưởng. Ngươi thật có thể thản nhiên tiếp thu, chứ ngươi trong bụng hài nhi ở ngoài, tương lai của ta còn có thể có cái khác tử nữ, gọi hắn người là đường, nhưng đồng dạng cứ gọi ta phụ thân. Ngươi thật có thể thông dong đối mặt, ở ngươi về Miêu Cương xử lý giáo vụ thời gian, bên cạnh ta, thậm chí ta trên giường nhỏ, có cái khác nàng người làm bạn." Lời nói của hắn như lao, từng tấc xé ra nàng từng dùng tình nguyện cùng nắm giữ vậy nào động. Lam Phượng Hoàng cả người chiến đến lợi hại, nàng muốn lớn tiếng phản bác ta có thể, muốn lần thứ hai tuyên cáo ta Lam Phượng Hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, muốn lặp lại những người từng để cho mình tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ lời nói hùng hồn, có thể nói rung đến bên mép, lại bị một luồng xé rách giống như đau đớn ngăn chặn, chỉ còn phá toái nghẹn nào. Chỉ cần tưởng tượng một chút hình ảnh kia, tưởng tượng hắn cùng một cái khác phượng quan khăn quàng vai, đoan trang dịu dàng nữ tử hành lễ như nghi, tưởng tượng cô gái kia hài tử bị mọi người nâng ở lòng bàn tay, gọi hắn cha, tưởng tượng nàng cách xa ở miêu cương lúc, trong lồng ngực của hắn đủng có một người khác. Một luồng gần như hủy diệt lòng đấu kỵ cùng độc chiếm muốn trong nháy mắt thôn phệ nàng. Nàng căn bản không làm được. Không, ta không muốn. Lam Phượng Hoàng nghẹn nào gào lên, nước mắt mãnh liệt vỡ đê, ta không muốn ngươi có khác biệt người. Một cái cũng không được. Ngươi là của ta. Là ta A Lang. Là ta Hải Nhi cha. Chỉ có thể là một mình ta. Nàng như hãm tuyệt cảnh mẫu thú, trong mắt tất cả đều là thống khổ cùng điên cuồng. Ngươi đã nói ngươi không để ý. Bàng Bạch Phát trong thanh âm lẫn vào một tia như có như không thở dài. Quả nhiên, thế gian khó nhất, không gì bằng nói đến cùng làm được trong lúc đó. Lòng ngươi chi dục, lại há lại là dễ dàng liền có thể thấy đủ. Hôm nay ngươi muốn người, ngày mai yêu cầu tâm, ngày mai muốn làm chính thê, lại sau đó khát cầu duy nhất, cuối cùng vẫn muốn nghĩ cái vĩnh viễn. Hắn nhìn nàng tan vỡ dáng dấp, trong mắt không có trách cứ, chỉ có thâm trầm mệt mỏi. Lam Vương Hoàng, ta chưa bao giờ phủ nhận lưu luyến thân thể ngươi tươi sống cùng nhiệt độ, đây là bản năng, không thể nào lừa gạt. Nhưng ta cũng chưa bao giờ lừa ngươi, ta đối với ngươi cũng không nam nữ như vậy ghi lòng tạc dạ yêu thương. Người ta trong lúc đó bắt nguồn từ ngươi nhiệt tình truy đuổi, thành với thân thể phù hợp. Ngươi tặng ta thuần túy vui thích, ta cũng tặng lại ngươi mười phần thẳng thắn. Từ lúc ngươi bước vào trước, ta liền đã xem bất ham nhất kết cục, bất đắc dĩ nhất số mệnh, rõ rõ ràng ràng đặt trước mắt ngươi. Ta từng mấy lần hỏi ngươi, là có hay không có thể chịu đựng cái kia dài lâu quãng đời còn lại bên trong, nhân không cách nào độc chiếm mà sinh cô tịch cùng dày vò. Ngươi khi đó như chặt đinh chém sắt, nói đáng giá nói nắm giữ quá chính là vĩnh hằng nói tuyệt không hối hận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bàng Bạch Phát âm điệu chìm xuống dưới, mang theo một loại gần như tao nhã tàn nhẫn. Ngươi vừa muốn tự do, không muốn bị nhốt với thâm trạch giúp chồng dạy con, lại muốn độc chiếm, không cho phép ta bên cạnh có nàng người. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt như hồ sâu, thế gian dám đến song toàn phát. Hắn nhìn nàng ố phúc tôn địa, không hề có một tiếng động khóc giống dáng dấp. Cái kia đã từng như ngọn lửa giống như tiêu ngạo sáng rực rỡ nữ tử, giờ khắc này quận mình như gió thu bên trong lá rụng, yếu đuối không thể tả. Bàng Bạch Phát vẫn chưa tiến lên độc viên, chỉ đứng yên như tùng, tay áo vi phất. Hải tử, ta nhận. Đây là huyết mạch của ta, trách nhiệm ta tất gánh chịu. Nên có danh phận, địa vị, tài nguyên, chắc chắn sẽ không thiếu hắn nửa phần. Nhưng ta con đường sẽ không bởi vậy thay đổi. Vì là bàng gia, vì tông tộc kéo dài trách nhiệm, ta nhất định cưới vợ, mà không ngừng một người. Điểm này, người ta rõ ràng trong lòng, cũng từ lâu nói toạc. Tiếng nói của hắn lộ ra quyện lại nhưng không để hoài nghi quyết đoán. Ngươi giờ khắc này nỗi đau, là nhân ngươi thay đổi. Ngươi khắc cầu, đã vượt qua lúc trước hứa hẹn có thể chịu đựng phạm chủ, cũng lướt qua ta có thể dành cho giới hạn. Bây giờ, cũng quả nhiên đến nên lựa chọn thời điểm. Hai con đường, là tiếp tục làm ngươi cái kia tự do tự tại, dám yêu dám hận làm giáo chủ, thực hiện ngươi nắm giữ quá tức vui mừng lời hứa, tiếp thu ta tương lai sẽ có nàng người. Vẫn là, hắn lựa đốn, ánh mắt như tôi biết nào, từ bỏ ngũ tiên cơ nghiệp, bỏ đi sự tự do của ngươi, chân chính bước vào này thầm trạch tường cao, học làm một tên quy củ phụ nhân, từ đây cùng nàng người cộng thị một phu, chỉ vì đổi được cùng ta càng nhiều làm bạn. Hắn bước lên trước, tao nhã cúi người, cùng nàng nước mắt nhìn thẳng, tự rõ ràng, không có con đường thứ ba, Phượng Hoàng. Ngươi không thể vừa nắm chặt miêu cương tự do cùng quyền thế, lại muốn độc chiếm ta Bàng Bạch Phát toàn bộ cả người cùng tương lai. Là trở về ngươi khi đó lựa chọn con đường, chịu đựng phần kia ngươi từng cho rằng có thể chịu đựng nắm giữ cùng cô tịch. Vẫn là triệt để vứt bỏ qua lại kiên trì, vì là độc chiếm phần này nắm giữ đem chính mình tù với này mới trải biện. Lam Phượng Hoàng tiếng khóc im bặt đi. Nàng nâng lên nước mắt, mơ hồ mà nhìn gần trong gang tấc Bàng Bạch Phát. Tấm kia tuấn mỹ không chủ trên mặt, giờ khắc này chỉ có bình tĩnh tàn khốc. Hắn xem một cái băng lạnh chìa khóa, đâm xuyên nàng vẫn trốn tránh tâm tỏa. Là nàng lòng tham. Được ngươi, thưởng qua vui thích, liền muốn càng nhiều, hắn tâm, hắn toàn bộ, hắn vĩnh hằng chăm chú. Có thể sao có thể có chuyện đó? Hắn là Bàng Bạch Phát ca, thế gia quý tộc, quan trạng nguyên, Hoàng Tiền Tông chi chủ. Hắn vai gánh bộ tộc hưng suy. Nàng lúc trước đuổi theo ra khi đến, không sớm biết như vậy sao? Vì sao giờ khắc này mới đau đến tan nát cõi lòng? To lớn mê man cùng thống khổ như băng chiều ngập đầu, nàng há mồm, nhưng không phát ra được thanh. Vệ Miêu Cương, làm cái kia nhìn như hảo hiệp giáo chủ. Sau đó trơ mắt nhìn hắn cưới vợ, nạp thiếp, cùng người khác sinh tử cùng đêm đẹp. Chỉ một niệm, cái kia phệ tâm lòng đấu kỵ liền hầu như đưa nàng đốt thành cho bụi. Từ bỏ ngũ tiên giáo, từ bỏ tỉ muội, từ bỏ nuôi mười mấy năm xả nhi sâu độc nhi, từ bỏ sinh nàng dưỡng nàng núi rừng, đem mình nốt vào này vương bước sân, học cái kia trung nguyên quý phụ diễn xuất, cùng một đám nữ nhân tranh sủng khoe sắc. Không, cái kia không phải Lam Vượng Hoàng, cái kia so với giết nàng càng thống khổ. Ta không biết. Lam Vượng Hoàng tan vỡ lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. A Lang, ta không biết, ta chỗ này đau quá. Nàng dùng sức nện đánh trong lòng, phản phất muốn đem phần kia xé rách móc ra. Bàng Bạch Phát nhìn nàng triệt để vỡ đê dáng dấp, trong mắt cuối cùng bình tĩnh, trung hóa thành thâm trầm hệ hoại cùng thương tiếc. Hắn đưa tay ra, lần này nàng không có trốn. Hắn đưa nàng run rẩy thân thể ôm vào lòng, động tác vẫn như cũ mang theo thế gia công tử tao nhã, nhưng cũng có một phần trầm trọng an ủi. Không đội giờ khắc này liền tuyển. Hắn tiếng nói trầm thấp vi ách, hài tử sự ta sẽ xử trí. ngươi trước tiên tĩnh tâm thôi. Chờ. Nghĩ rõ ràng lại nói. Lam Vượng Hoàng tóm chặt lấy hắn vào áo, như nắm lấy cuối cùng một cái gỗ nổi, đem mặt chôn thật sâu vào trong lồng ngực của hắn, nuốt ngạt tiếng khóc dầu dĩ truyền ra, tất cả đều là phá toái đau đớn cùng mờ mịt. Gió đêm lướt qua tiểu viện, lướt trên một hơi khí lạnh. Bàng Bạch Phát ôm lấy trong lòng khóc đến thoát lực Lam Vượng Hoàng, ánh mắt rơi vào mẫu thân lúc trước đặt trên bàn đá cái kia bản khuê tú danh sách, ánh mắt thâm thúy như đêm. Gia cảnh khó khăn, vốn là khó hơn lên trời xanh. Này đan sen chẳng trị tình cũng trách, trung quy lộ ra nó sắc bén nhất răng nanh. Mà hắn, nếu lựa chọn đặt mình trong đó, liền từ lâu không thể tránh khỏi. Chương 56, Bàng Thái Sư trang bức ký chương 56, Bàng Thái Sư trang bức ký Phùng Bảo động tác rất nhanh. Mấy ngày sau, một đạo che kín thái hậu cùng hoàng đế song tỷ thánh chỉ, liền đưa đến bàng phủ. Ý chỉ tìm từ hoa lệ mà trang trọng, khen ngợi Bàng Bạch Phát văn võ kiêm toàn, công ở xã tắc, mới có thể đế sư đặc biệt sắc phong vì là thái sư, ngự tiền cung phụng. Ý chỉ bên trong sáng tỏ, đây là đế sư tôn vị, đứng hàng tam công đứng đầu, chuyên tổ chức giáo dục thánh học, cố vấn quốc sách, bảo vệ quanh cung cấm. Không cần vào triều điểm mão, không thiệp cụ thể công việc vặt, độc lập cùng thân vương. Hoàn mỹ phù hợp Bàng Bạch Phát yêu cầu, địa vị cực cao, thanh quý vô song, còn chưa dùng dậy sớm. Bàng Bạch Phát bình tĩnh tiếp chỉ. Trong góc, biến động mệnh số lại lần nữa nhảy lên, biến động mệnh số 500 điểm, thủ quan thái sư, ngự tiền cung phụng, trực tiếp từ chính ngũ phẩm thụ chính nhất phẩm, 300 điểm này bút khổng lồ biến động mệnh số thu vào, để hắn triệt để thoát khỏi tài nguyên thiếu thốn quẫn cảnh. Phùng công công nhọc lòng. Bàng Bạch Phát đối với tuyên chỉ Phùng Bảo gật đầu hỏi thăm. Bàng thái sư thỏa mãn liền được. Phùng Bảo vẻ mặt tươi cười, này sắp xếp hắn cũng phí đi đại lực khí, có thể ổn định vị này trấn quốc thạch so với cái gì đều trọng yếu, bệ hạ tuổi nhỏ, vỡ lòng sắp tới, không biết thái sư khi nào bắt đầu. Ngày mai. Bàng Bạch Phát thẳng thắn dứt khoát, đón lấy 2 tháng, mỗi ngày giờ tị đến giờ thân, 9 giờ sáng khi đến buổi trưa 5 điểm, ta vì bệ hạ khai sáng thủ nghiệp. Nay trong vòng 2 tháng, cái khác nói quan không được chiếm dụng lúc này thần. Phùng Bảo trong lòng vui vẻ, vội vã đáp lại nói, được. Chúng ta vậy thì đi sắp xếp. Bệ hạ cùng thái hậu ổn thỏa mừng rỡ. Bàng Bạch Phát động tác này, một là thực hiện đế sư chức trách, hai cũng là cố tình làm. Hắn phải cho Lam Phượng Hoàng một cái đối lập độc lập, tiên tính không gian cùng thời gian đi suy nghĩ, đi tiêu hóa, đi làm ra cái kia gian nan lựa chọn. Ở bàng mẫu lo lắng ánh mắt cùng Lam Phượng Hoàng phức tạp khó tả trong ánh mắt, Bàng Bạch Phát tìm tới nàng. Phượng Hoàng, ta không buộc ngươi làm lựa chọn. Nay 2 tháng, ta mỗi ngày giáo dục hoàng đế, trong phủ đối lập thanh tịnh. Ngươi cẩn thận đuôi, tỉnh táo lại, cẩn thận ngẫm lại. Hắn dừng một chút, ánh mắt thản nhiên mà mang theo một tia trầm trọng, nghĩ rõ ràng ngươi chân chính muốn sinh hoạt. Cũng nghĩ rõ ràng, ta không cách nào thay đổi trách nhiệm cùng số mệnh. Nghĩ rõ ràng, lựa chọn như thế nào, có thể cho ngươi ngày sau nhìn lại, thiếu chút hối hận. Ở hài tử sinh ra trước, ta sẽ cùng ngươi. Hắn nói bổ sung, đây là hắn có thể dành cho hứa hẹn, thân thể làm bạn cùng trách nhiệm, nhưng liên quan với cảm tình, hắn không muốn lừa dối, vẫn như cũ thẳng thắn nói, lại như trước như thế. Lam Phượng Hoàng cắn môi dưới, trong mắt ánh sáng nước lấp lóe, cuối cùng chỉ là dùng sức gật gật đầu, không nói nữa. Cái kia to lớn thống khổ cùng mê man, tựa hồ tạm thời bị đặt ở đáy lòng. Hoàng cung, điện văn hoa đông cát. Ánh mặt trời xuyên thấu qua chạm trổ cửa sổ, chiếu vào chân bóng gạch vàng trên mặt đất. Nho nhỏ vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân, an mặc minh hoàng tiểu lâm bảo, ngồi ngay ngắn ở rộng lớn từ đàn án thư sau. Hắn mới có 9 tuổi, nhưng sinh ở hoàng gia, lại trải qua phụ hoàng mới mất, tân đăng đại bảo, giữa hai lông mày đã rút đi rất nhiều hài đồng hồ đồ, mang theo một tia vượt qua tuổi tác trầm tĩnh, giờ khắc này muốn hợp căng thẳng cùng nồng nặc hiếu kỳ. Hắn mẹ đẻ Lý Thái Hậu, ngồi ở sau đó mới trên ghế phượng, biểu hiện đoan trang, đáy mắt nhưng cất giấu xem kỹ cùng vẻ xuất sáng. Nội các thủ phụ Trương Cư Chính, thứ phụ Bàng Tự Bằng, thi lễ giám trưởng ấn Phùng Bảo, cùng với mười mấy vị trọng thần, Hàn Lâm viện nói quan, đều đứng trang nghiêm hai bên. Mọi ánh mắt đều tập trung ở cửa điện nơi. Không khí phảng phất ngưng trệ, nghe được cả tiếng kim rơi. Cửa điện chậm rãi mở ra. Một bóng người tắm rửa nắng sớm, đi vào điện bên trong. Trong phút chốc, điện bên trong phảng phất càng tĩnh ngay mắt. Bàng Bạch Phát vẫn chưa quan bảo. Hắn đổi một thân chưa bao giờ ở trước mặt người xuyên qua, rộng lớn phiêu giật đạo bảo màu xanh nhạt, áo khoác một cái không dính một hạt bụi đồng sắc áo choàng. Tóc dài dùng một cái đơn giản ngọc xanh châm thả ra kéo lên, vài sợi sợi tóc buông xuống thái dương. Nắng sớm phát họa hắn tuấn mỹ không chù gò má, quanh thân phảng phất quanh quẩn một tầng nhàn nhạt, không dính khói bụi trần gian hào quang màu xanh. Phần kia khí chất, không còn là trơn bóng như ngọc thế gia công tử, cũng không phải quyết đoán mãnh liệt giang hồ tông chủ, mà là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được, gần như tiên Phật giống như xuất trần cùng mờ mịt. Hắn đi lại thong dong, phản phất đạp lên vô hình mây khói, đi thẳng tới ngự tọa tiền. Ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua tiểu hoàng đế, Lý Thái Hậu, cùng với hai bên trọng thần. Không có quy lệ, chỉ là quay về tiểu hoàng đế khẽ gật đầu. Vậy hạ, âm thanh reo rát, như ngọc thạch tấn công. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Thái Hậu trên người, ngữ khí bình thản nhưng mang theo không thể nghi ngờ ý vị, ôn hòa nói, Thái Hậu, hôm nay thu đồ đệ, thu nghiệp, cần mượn trong cung cao nhất quan tinh đài dùng một lát. Quan tinh đài? Lý Thái Hậu lông mày cao lại, có chút không rõ. Nhập học đọc sách vì sao phải đi chỗ đó chống trải đài cao? Nàng bản năng nhìn về phía nhi tử. Phùng Bảo đội vã thấp giọng giải thích, Thái Hậu, Bàng thái sư thụ nghiệp, hoặc có huyền cơ. Lý Thái Hậu trầm ngâm chốc lát, nghĩ đến đối phương cái kia bị thần khó lường thủ đoạn, cuối cùng gật đầu nói, chuẩn. Hoàng cung chỗ cao nhất, quan tinh đài. Cẩm thạch lan can dưới ánh mặt trời hiện ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Nơi này tầm nhìn cực rộng, có thể quan sát toàn bộ Tử Cấm thành thậm chí hơn một nửa cái đế đô, thiên phong quật quật. Tiểu hoàng đế Chu Dực Quân bị này độ cao cùng chống trải làm cho tim đập có chút nhanh, nhưng hắn nỗ lực thẳng tắp nho nhỏ eo lưng, tay nhỏ không còn cầm lấy long bào và áo, mà là vác ở phía sau, nỗ lực duy trì thiên tử uy nghi. Lý Thái Hậu, Trương Cư Chính, Bàng Cơ Bằng, Phùng Bảo chờ mấy chục người người, được phép xa xa đứng ở dưới đài một góc, ngước nhìn trên đài cao bóng người. Bàng Bạch Phác đứng ở chính giữa đài cao, thiên phong thổi hắn nguyệt sắc đạo bảo cùng áo choàng, bay phần phật, tăng thêm tiên tư. Hắn mặt hướng tiểu hoàng đế, biểu hiện trang trọng. Chu Dự Quân, hắn lần thứ nhất gọi thẳng hoàng đế tục danh, âm thanh rõ ràng ở trên đài cao vang vọng. Hôm nay, vi sư Bàng Phục Hy chính thức thu ngươi làm đồ đệ, chuyển thừa vi sư ngộ gia chi gia cảnh. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tay phải hắn ở trước người hư hư phất một cái, phảng phất tử trong hư không bổ lấy một bộ hình thức cổ điển, tỏa ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy thất huyền cổ cẩm, càng đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Mọi người dưới đài, bao quát tiểu hoàng đế, tất cả đều trợn to hai mắt. Lý Thái Hậu càng là theo bản năng mà che miệng lại. Nay cầm chính là sư chuyên vì ngươi làm ra, chính là sư tặng ngươi đồ vật. Bàng Bạch Phác không nhìn phía dưới khiếp sợ, đem cổ cẩm trịnh trọng đặt ở từ lâu chuẩn bị tốt cầm án trên. Tiếp đó, tay phải hắn lại lần nữa phất một cái, một quyển thiết kế tinh mỹ, lấy minh hoàng gấm vóc làm chủ, tỏa ra nhàn nhạt mùi mực to lớn quyển chủ, lại lần nữa đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là Hoàn Vũ Vạn Quốc Đồ. Bàng Bạch Phác âm thanh mang theo một loại hiểu rõ thiên cơ lớn lao. Vị sư du lịch Hoàn Vũ, nhìn thiên địa to lớn, không phải ta Đại Minh một góc. Nay đồ hội tận tứ hải bát hoang, các nước phân bố, núi sông địa lý, sản vật phong tục. Trong đó, càng đánh dấu có lượng lớn mỏ vàng mỏ bạc, kỳ dị thu hoạch, quý hiếm khoáng sản vị trí. Chính là khai thác tầm mắt, nước giàu binh mạnh chi cơ. Cổ tay hắn run lên, quyển trục dầm một tiếng triển khai một góc, lộ ra mặt trên tinh vi vẽ đường ven biển cùng xa lạ đường nét của đại lục, cùng với mấy cái bắt mắt chu sa đánh dấu. Dưới đài Trương Cư Chính, Phùng Bảo mọi người, hô hấp trong nháy mắt gấp gáp lên. Mỏ vàng, mỏ bạc, không biết đại lục. Nay đồ giá trị, quả thực không cách nào đánh giá. Bàng Bạch Phác đem bản đồ quyển trục để ở một bên. Lần thứ ba, tay phải hắn hư phất. Một bản lấy một loại nào đó cứng cỏi ra thú vì là bề ngoài, tỏa ra năm tháng khí tức dày đặc điện tịch, đột nhiên xuất hiện. Đây là Thất Huyền Vô Hình Kiếm thần công. Bàng Bạch bàng âm thanh nghiêm nghị, này công chính là sư đại sư phụ Hoàng Trung công suốt đời tâm huyết sáng chế, kinh vi sư hoàn thiện. Tập chi có thể cường thân kiện thể, bách bệnh bất xâm, hai tính mắt tinh, tư duy nhanh nhẹn, càng có kéo dài tuổi thọ chi kỳ diệu. Chính là hộ thân bảo mệnh, cố bản bồi nguyên căn cơ. Bốn chữ này dường như kinh lôi, ở Lý Thái Hậu, tiểu hoàng đế cùng Phùng Bảo trong lòng nổ vang. Cuối cùng, Bàng Bạch Phác lần thứ 4 hư phất. Một bản lấy trong suốt lưu ly vì là bề ngoài, nội bộ chữ viết có thể thấy rõ ràng dày nặng sách xuất hiện. Đây là Trị Quốc Luận. Bàng Bạch Phác âm thanh mang theo nặng trình trịch phân lượng, sách này ghi chép vi sư tìm hiểu chi trị quốc đại đạo, dung hợp cổ kim được mất, phân tích thì tệ căn nguyên, đưa ra nước giàu binh mạnh, ổn định và hòa bình lâu dài chi cụ thể phương lược. Nó hạt nhân chính là lấy người làm gốc, lấy pháp vì là cường, lấy lợi khu chi, lấy thế đạo chi. Chính là ngươi tương lai chấp trưởng càn khôn, khai sáng thịnh thế chi khuê biểu. Bốn cái bỗng dưng lấy ra bảo vật, lần lượt trưng bày ở cầm án bên trên. Cổ cầm, bản đồ, thần công, trị quốc thư, mỗi một dạng đều đủ để chấn động triều chính. Bàng Bạch Phác mắt sáng như đuốc, nhìn về phía tiểu hoàng đế Chu Dự Quân, âm thanh rõ ràng khắc vào ở đây trong thai mỗi một người. Chu Dự Quân, quỳ xuống đi, hành lễ bái sư. Tiểu hoàng đế nhìn cái kia bốn cái bảo vật, nghe cái kia lớn lao trang nghiêm âm thanh, trong lòng quẩn quẩn mới mẹ cùng một loại không thể giải thích được khát vọng. Hắn đang muốn theo lời quỳ gối. Chấm đã. Lý Thái Hậu ở dưới đài không nhịn được lên tiếng, mang theo một tia giữ gìn đế vương tôn nghiêm cấp thiết, hoàng đế chính là thiên tử, há có thể? Thái Hậu. Bàng Bạch Phác âm thanh không cao, nhưng mang theo một luồng áp lực vô hình, trong nháy mắt đánh gây Lý Thái Hậu lời nói. Hắn không có xem Thái Hậu, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt ở tiểu hoàng đế trên người, ngữ khí trầm ngưng mà rõ ràng, "Chu Dự Quân, đây là ngươi chuyện, làm do chính ngươi làm quyết định." Lời vừa nói ra, trên đài dưới đài đều là ngẩn ra. Bàng Bạch Phác tiếp tục nói, âm thanh ở trong gió đặc biệt rõ ràng, "Quỳ xuống, hành toàn lễ, chính là vào môn hạ ta, vì ta đệ tử thân truyền, được dạy đại đạo chân truyền, cũng gánh chịu phần này truyền thừa nặng. Không quỳ, vi sư cũng có thể thành ngươi giải thích nghi hoặc, nhưng mà chỉ là đệ tử ký danh, thầy cho duyên phận sâu cạn, xem ngươi ngày sau tạo hóa." Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, đâm thẳng tiểu hoàng đế đáy mắt, đại đạo ở trước, cơ duyên ở đây, làm sao lựa chọn, xem chính ngươi. Nói cho vi sư, sự lựa chọn của ngươi. Hắn đem quyền lựa chọn, trịnh trọng giao cho vị này 9 tuổi tiểu hoàng đế trong tay. Dưới đài Lý Thái Hậu há miệng, cuối cùng ở Phùng Bảo ánh mắt ra hiệu dưới, không tiếp tục nói. Trương Cư Chính, Bàng Thượng Bằng mọi người nín hơi ngưng thần, đều nhìn trên đài cao cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ. Chu Dực Quân khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Hắn nhìn dưới đài sắc mặt phức tạp mẫu hậu cùng trọng thần, lại nhìn tiên khí phiêu phiêu lão sư, nhìn lại một chút cầm án trên cái kia bốn cái tỏa ra khí tức thần bí báu vật. Cầu kia đệ tử thân truyền, đại đạo chân truyền ở trong lòng hắn gây nên mãnh liệt cơn sóng. Hắn từ nhỏ chính là hoàng đế, quen thuộc bị sắp xếp, bị giáo dục nên làm cái gì, nhưng mới trẻ có người hỏi qua hắn muốn cái gì. Giờ khắc này, phần này quyền lựa chọn, bản thân liền mang theo to lớn mê hoặc. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra vượt qua tuổi tác quyết đoán, thanh âm non nớt mang theo trước nay chưa từng có rõ ràng cùng phân lượng, đệ tử Chu Dự Quân, nguyện bái sư, nguyện thưa đại đạo. Nói xong, hắn đã không còn chút nào do dự, tránh thoát cuối cùng một tia đến từ đế vương thân phận rụt rè cùng giằng buộc, bay về Bàng Bạch Phác, bay về cái tiêu cầm án trên bốn cái báu vật, cung cung kính kính địa quỳ xuống, được rồi một cái tiêu chuẩn lễ bái sư. Đệ tử bái kiến lão sư. Nay một quỳ, là tự chủ lựa chọn, triệt để xác lập Bàng Bạch Phác đế sư địa vị siêu phàm. Bàng Bạch Phác trong mắt xẹt qua một tia không dễ nhận biết khen ngợi, thản nhiên nhận quà tặng. Được. Hắn giơ tay hư phù đạo, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Bàng Phục Hy môn hạ đệ tử thân truyền. Nhìn ngươi cần cù hướng về học, không phụ vi sư vọng, cũng không phụ này vạn dặm giang sơn, triệu ức lê dân. Hắn xoay người, chỉ về cái kia treo cao với quan tinh đài trên rừng rực ánh nắng, âm thanh lớn lao mà tràn ngập sức mạnh, đại đạo hành trình bắt nguồn từ dưới chân. Vì sư thụ ngươi bài học thứ nhất chính là tâm dung hoàn vũ, trí trong chín tầng trời. Chương 57, mang tiểu hoàng đế dạo chơi thành lâu, 1, chương 57, mang tiểu hoàng đế dạo chơi thành lâu, 1, sau đó 2 tháng, thành tử cấm thành trong ngoài kỳ lạ nhất phong cảnh. Mỗi ngày giờ tị đúng giờ, 9 giờ, Bàng Bạch phát một thân thanh lịch thường phục, đúng giờ xuất hiện ở điện văn hóa trước. Tiểu hoàng đế Chu Dực Quân từ lâu mắt chăm chăm chờ, rút đi long bào thường phục, đổi dễ dàng cho hành động cầm ý đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là không giấu được nhảy nhót. Bàng Bạch phát không nói nhiều, chỉ một câu đi thôi dắt tiểu hoàng đế tay, một lớn một nhỏ hai bóng người liền trực tiếp xuyên qua tầng tầng cửa cung, biến mất ở sâu xa cung nói hết đầu. Khởi đầu, nay cảnh tượng gợi ra sóng lớn mênh mông. Lý Thái Hậu lo lắng không ngớt, lôi kéo Phùng Bảo Hầu như rơi lệ, hoàng thượng vạn kim thân thể, há có thể ngày ngày rời cung. Nhưng ngộ kẻ xấu. Phùng Bảo tận tình khuyên nhủ giải thích, Bàng Bạch phát câu kia ở bên cạnh ta đều không an toàn, tử cấm thành cũng chưa chắc an toàn đạo lý quyết định, lại chuyển ra Hồng Công công kết cục bằng chứng nó hàng đầu thực lực, Thái Hậu mới miễn cưỡng kiềm chế. Các triều thần càng là vỡ tổ rồi, tấu chương tuyết rơi giống như bay về phía nội các, nhục mạ Bàng Thái sư tổn hại thánh cung làm việc quái đản có bội lễ pháp. Chương cư chính cùng Bàng thượng bằng đứng vững áp lực, kiệt lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến, chỉ một câu, Thái sư tự có đúng mực, bệ hạ an nguy không lo, mà xem hiệu quả. Phản đối tiếng gầm cao đến đâu, cũng không ngăn được Bàng Bạch phát bước chân. Hai người liền như thế ngày qua ngày địa ra ngoài. Ngày thứ nhất, chỉ ở trong đế đô. Bàng Bạch phát mang theo tiểu hoàng đế lẫn vào dòng người như dệt cửi chợ đông, xem tiểu thương hét to, xem thợ thủ công đánh ép, xem tiểu phu mồ hôi đầm địa vắt bao. Hắn chỉ vào trên cái kệ rực rỡ muôn màu thương phẩm, hỏi tiểu hoàng đế, vậy hạ cảm thấy thôi, những hàng hóa này đến từ đâu? Bách tính vì sao phải mua mua bán? Tiểu hoàng đế hồ đồ mà nhìn, nỗ lực suy tư. Ngày thứ hai, bọn họ đi tới ngoài thành kinh kỳ thôn trang. Bàng Bạch phát chỉ vào đồng ruộng làm lụng nông dân, hỏi, xuân loại thu hoạch bù thu, bọn họ khổ cực một năm, đoạt được bao nhiêu? Có đủ hay không nuôi sống một nhà? Tiểu hoàng đế nhìn nông dân ngăm đen thô ráp tay, lắc lắc đầu. Ngày thứ ba, bọn họ đi đến kênh đảo bến tàu, nhìn to lớn tàu thuyền, dỡ xuống trồng chất như núi lương thực vải vóc, lại giả bộ trên phương bắc ra lông dược liệu. Bàng Bạch phát hỏi, nay thuyền vì sao có thể được ngàn dặm? Hàng này hậu cần chuyện, với đất nước với dân có gì có ích? Tiểu hoàng đế nhìn bận rộn bến tàu, đầu nhỏ bên trong tràn ngập mới mẹ cùng nghi vấn. Dần dần, phạm vi càng lúc càng lớn. Bàng Bạch phát bắt đầu triển khai khinh công. Khởi đầu chỉ là mang theo tiểu hoàng đế ở trên tường thành tản bộ quan sát đế đô toàn cảnh. Sau đó, tựa như thanh phong giống như xẹt qua ruộng đồng, gò núi, dòng sông. Tiểu hoàng đế khởi đầu sợ đến ôm chặt lấy Bàng Bạch phát eo, nhắm mắt lại rít gào. Mấy lần sau khi, càng cũng dám mở mắt ra, nhìn dưới chân nhanh chóng xẹt qua cảnh vật, phát sinh hưng phấn hoan hô. Bọn họ đi qua nạn dân lâm thời tụ tập tốt liều khu, nhìn mặt hoàng cơ gầy phụ nữ trẻ em, bọn họ lẻn vào quá để phòng nghiêm ngặt vệ sở, quan sát quân sĩ thao luyện cùng tướng lĩnh phát biểu, bọn họ thậm chí ở một cái sau giờ ngọ, ngồi ở kinh thành Phúc Uy tiêu cục phân đà trên nóc nhà, nhìn các tiêu sư kiểm kê hàng hóa, kết toán tiền bạc. Bữa trưa cùng ôn trà, Bàng Bạch phát luôn có thể biến đi ra. Có lúc là nóng hổi bánh thịt, có lúc là ngọt nhu điểm tâm, có lúc là mùa hoa quả. Tiểu hoàng đế tử vừa mới bắt đầu kinh ngạc đến lúc sau tập mãi thành quen, chỉ cảm thấy lao sư không gì không làm được. Trên đường, Bàng Bạch phát chưa bao giờ nghiêm mặt thuyết giáo. Bệ hạ cảm thấy thôi, vì sao nơi đây nạn dân so với những nơi khác thiếu chút? Nếu ngươi là cái kia vệ sở thiên hộ, làm sao để thủ hạ quân tốt vừa thủ quy củ lại chịu bán mạng? Cái kia tiêu cục khoản rõ ràng, hàng hóa ra vào có thứ tự, cùng triều đình thủy vận, thuế quan lẫn nhau so sánh, ưu khuyết ở đâu? Hắn đều là hỏi trước tiểu hoàng đế ý nghĩ. Bất luận tiểu hoàng đế trả lời cỡ nào non nớt thậm chí thái quá, Bàng Bạch phát đều sẽ chăm chú nghe xong, sau đó gật gù, thừng, nơi này nghĩ thật hay. Tiếp theo tái dẫn đạo, có điều, như từ góc độ xem đây, hoặc là thay cái biện pháp thử xem, có hay không càng tốt hơn. Hắn không dạy đúng sai chỉ dạy suy nghĩ. Thất huyền vô hình kiếm nhập môn, cũng ở bất chi bất giác bên trong tiến hành. Cất bước ngồi ngoạ, Bàng Bạch phát gặp lấy tự thân tinh khiết nội lực, chậm rãi độ vào tiểu hoàng đế kinh mạch, dẫn dắt cái kia yếu ớt khí cảm lưu chuyển, ôn dưỡng gân cốt. Nghỉ ngơi lúc, hắn gặp lấy ra bộ kia cổ cầm, tùy ý điều khiển mấy cái thanh âm, giảng giải âm luật làm sao cùng khí tức kết hợp lại, làm sao lấy tiếng đàn điều động tâm tình, ảnh hưởng người khác nỗi lòng. Tiểu hoàng đế khởi đầu chỉ cảm thấy thân thể ấm áp rất thoải mái, tiếng đàn cũng dễ nghe. Từ từ, hắn phát hiện mình chạy nhảy càng mạnh mẽ khí, hai mắt càng thông minh, liền học thuộc lòng sách đều sắp chút. Hắn đối với cái kia cầm, đối với lao sư độ nhập thể bên trong dòng nước ấm, sản sinh hứng thú nồng hậu. Càng quan trọng biến hóa phát sinh ở tiểu hoàng đế tâm bên trong. Trong hoàng cung, hắn là thiên tử, tất cả mọi người đều một mực cung kính, nói chuyện làm việc đều có vô số con mắt nhìn chằm chằm, vô số điều quy củ công. Mẫu hậu tuy từ ái, nhưng càng trọng quy củ, phùng bảo trung tâm, nhưng yêu thích thế hắn cho rằng, Trương tiên sinh nghiêm khắc, yêu cầu cực cao. Chỉ có ở Bàng Bạch phát bên người, hắn là Chu Dực Quân. Có thể hỏi ngốc vấn đề, có thể chạy nhảy, có thể bởi vì nhìn thấy mới mẹ sự vật hô to gọi nhỏ, thậm chí có thể ở mệt mọi thời điểm chơi xấu để lão sư lưng một đoạn đường. Bàng Bạch phát chưa bao giờ quát lớn, sẽ chỉ ở hắn đắc ý bênh báo lúc nhẹ nhàng vô vô hắn đầu nhắc nhở chú ý dáng vẻ hoặc là dùng ôn hòa nhưng không để hoài nghi ngữ khí để hắn chính mình đi xong quãng đường còn lại. Loại kia bị hoàn toàn tiếp nhận, bị bình đẳng đối xử, bị tiên chỉ dẫn dắt, bị không hề có một tiếng động bảo vệ cảm giác là tiểu hoàng đế chưa bao giờ trải nghiệm quá. Hắn dần dần quen thuộc mỗi ngày sáng sớm chờ mong địa nhìn phía điện văn hóa cửa, quen thuộc nắm lao sư ấm áp mạnh mẽ tay đi ra cửa cùng, quen thuộc ở cất bước hoặc nghỉ ngơi lúc, đem mình nghi hoặc, ý nghĩ thậm chí nho nhỏ hắn ức, toàn bộ địa nói cho lão sư nghe. Hắn nhìn về phía bàng bạch phát ánh mắt, không còn là đơn thuần kính nể, mà là tràn ngập quân quyết, ỉ lại cùng hoàn toàn tín nhiệm. Ánh mắt kia, xem nhi tử nhìn phụ thân. Dòng dã một tháng sau, biến hóa lặng yên hiện hiện. Một lần, nội các nghị sự, thảo luận quan viên địa phương kiểm tra. Tiểu hoàng đế ngồi ở phía sau rèm bàn thính. Làm Trương Cư Chính nhắc tới một vị chi phủ đo đạc đồng ruộng mạnh mẽ, nhưng mà thủ đoạn hơi chút hất tất, gây nên bộ phận hương thân bất mãn lúc, vẫn yên tĩnh tiểu hoàng đế bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Trương tiên sinh, cái kia chi phủ trưởng điện, có thể có ẩn ấp, có thể có tuần tư?" Trương Cư Chính ngẩn ra, bận điều đáp, "Bẩm bệ hạ, theo kiểm chứng, cũng không ẩn nấp tuần tư, đo đạc khá là công bằng hợp lý." Tiểu hoàng đế lại hỏi, "Vậy hắn hất tất ở nơi nào? Là đánh người, vẫn là cường hủy đi phòng?" Chuyện này, ngược lại cũng chưa nghe nói có vận dụng hình phạt riêng cường phá việc, chỉ là ngày quy định quá hẹp, thúc ép rất nôn nóng, hương thân rất có lời oán hận. Tiểu hoàng đế suy nghĩ một chút, thanh âm non nớt mang theo một tia chăm chú, vừa không tuân tư trái pháp luật, lại chưa hại người miễu, chỉ là thúc đến sốt ruột chút. Cái kia hương thân có lời oán hận, là bởi vì đồng ruộng bị đo đạc đi ra, muốn nhiều nộp lương chứ. Như bởi vậy trách phạt cái kia chi phủ, sau đó còn ai dám chăm chú đo đạc? Nên trách phạt, có phải là những người kéo dài cản trở, ẩn nấp đồng ruộng hương thân mới đúng? Điện bên trong nháy mắt tiến tĩnh, Trương Cư Chính trong mắt bùng nổ ra khó có thể che giấu kinh hỉ. Phùng Bảo càng là kích động đến niệm niệm châu ngón tay đều dừng lại. Bàng Thượng Bằng trong lòng dâng lên một luồng to lớn vui mừng cùng tự hào. Tiểu hoàng đế lời nói này, hay là không đủ hòa hợp, nhưng này phân nhắm thẳng vào hạt nhân, không sợ quyền quý, làm rõ sai trái sức quan sát, cùng với giữ gìn tân chính quyết tâm, đã vượt xa một cái 9 tuổi hài đồng kiến thức. Này chính là bàng bạch phát dẫn dắt suy nghĩ mà không phải chuyển vào giáo điều kết ra trái cây. Phía sau rèm, chương 57, mang tiểu hoàng đế dạo chơi thành lâu, 2, chương 57, mang tiểu hoàng đế dạo chơi thành lâu, 2, Lý Thái Hậu nghe nhi tử rõ ràng mạnh mẽ âm thanh, trong mắt nổi lên lệ quang. Trong lòng cuối cùng một kia đối với bàng bạch phát ngày ngày mang hoàng đế chạy loạn nghi ngờ, triệt để tan thành mây khói. Nàng biết, nhi tử, thật sự ở lao sư bên người, bắt đầu lớn hơn rồi. Tháng thứ hai, bàng bạch phát đối với tiểu hoàng đế giáo dục, từ quan thế chuyển hướng tức người. Vẫn như cũng là mỗi ngày giờ tị xuất phát, giờ thân quy. Nhưng dấu chân đi tới, không còn bẹn bẹn là phố phường cùng hương giã. Bàng bạch phát mang theo tiểu hoàng đế, dường như hai đạo hòa vào phố phường thành phòng, lặng yên xẹt qua đế quốc vận chuyển các góc, chuyên xem người kia tâm yếu đất địa phương. Trạm thứ nhất, bọn họ ẩn thân với ta huyện nha hậu đường trên xà, dấu ở đấu cùng trong bóng tối, khí tức thu lại đến dường như không tồn tại. Đường dưới, huyện lệnh chính thăng đường thẩm vấn. Nguyên cáo là cái trung thực tá điện, cáo hương thân chiếm đoạt đồng ruộng, than thở khóc lóc, chứng cứ xác thực. Huyện lệnh nghiêm mặt, quát lớn tá điện gian xảo hương thân thì lại khí định thần nhàn. Lui đường sau, hậu đường vừa đóng cửa, hương thân dâng một cái nặng chỉnh trịch bao quần áo, huyện lệnh ánh trừng một chút, trên mặt lập tức thay đổi phó nụ cười, liên thanh nói dễ bản. Bệ hạ, bàng bạch phát cầm thành, dường như thì thầm đạo, ngươi xem cái kia huyện lệnh, công đường đường dưới, như hai người khác nhau. Hắn đoạn này án, chính là công lý. Vẫn là vì là trong bao quần áo đồ vật. Tiểu hoàng đế nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, thấp giọng nói, vì là bạc. Hắn ăn hối lộ trái pháp luật. Ừm. Bàng bạch phát gật đầu nói, ăn hối lộ là biểu. Ngươi lại nghĩ, hắn vì sao dám tham? Vì sao không sợ cái kia tá điển cáo đi đến? Tiểu hoàng đế cao mày suy tư nói, hắn hay là cảm thấy đến cái kia tá điển cáo bất động. Hoặc là, mặt trên có người. Không sai. Bàng bạch phát đạo, hắn dám như thế, hoặc là nhận định cái kia tá điển vô lực phiên án, hoặc là tự cao có chỗ dựa, mở ra khớp xương. Này chính là thế. Thế ở, hắn liền dám bắt nạt dưới dấu trên. Thế đi, hắn chính là cái thất gỗ thì cá. Dùng người sát người, hàng đầu chính là xem nó thế từ lâu đến, vì sao mà dùng. Đệ nhị trạng, bọn họ lẻn vào kinh kỳ một nơi vệ sở. Một nơi doanh trại, quân tốt xanh sao vàng gọn, y giáp cũ nát, vây quanh loạn đến xem nước chúc than thở, hoán giận thượng quan cắt xén lương đồng, liền cái bụng đều điền không đầy. Khác một nơi doanh trại, nhưng bầu không khí không giống. Quân tốt tuy cũng khăn khổ, nhưng tinh thần vẫn còn có thể, thao luyện lúc hô quát mạnh mẽ. Nguyên lai này doanh thiên hộ tuy cũng năm chút thường lệ, nhưng ít ra bảo đảm quân tốt có thể ăn no, tình cờ còn tự móc tiền túi cho bị thương huynh đệ mua thuốc. Bàng bạch phát hỏi, bệ hạ cảm thấy thôi, cùng là làm lính đi lính, vì sao sĩ khí khác nhau một trời một vực? Tiểu hoàng đế hồi đáp, một cái cắt xén quá ác, một cái chí ít còn biết cho người thủ hạ lưu phần cơm ăn. Đúng, cũng không hoàn toàn đúng. Bàng bạch phát chỉ vào cái kia vẫn còn có chút sĩ khí doanh trại, cái kia thiên hộ cũng nắm tiền, nhưng hắn rõ ràng quân tốt là hắn đặt chân căn bản. Chết nói binh, hắn này thiên hộ cũng làm được đầu, thậm chí khả năng bị nổi loạn quân tốt chém đầu. Hắn lưu một miếng cơm cho quân tốt, vừa là bảo vệ vị trí của chính mình, cũng là bảo vệ mệnh của mình. Đây là lợi khu. Điều độc thuộc, chỉ dựa vào phép nghiêm hình nặng không được, cần khiến người ta nhìn thấy lợi vị trí, dù cho chỉ là mạng sống chi lợi. Mà cái kia cắt xén vô độ, chính là xuẩn, chỉ đồ trước mắt tiểu lợi, tự hủy căn cơ. Thưa người, muốn xem hắn có hiểu hay không lợi hại là ánh mắt thiệt cận, vẫn là hiểu được lâu dài kinh doanh. Thứ ba trạm, kinh thành to lớn nhất hố nuốt vàng, một nhà gọi Vọng Xuân lâu ký viện. Bàng bạch phát mang theo tiểu hoàng đế, ngồi ở lầu 3 một gian sắt đường nhã cát, cửa sổ mở ra một cái khe nhỏ. Dưới lầu đại sảnh, sáo trúc lạ lướt, oanh ca đến vũ. Mấy người mặc thể diện nho sam, trong ngày thường tại triều công đường hoặc thanh lưu tự xưng là, hoặc ra vẻ đạo mạo quan chức, giờ khác này chính trai ôm phải ấp, hành vi phóng đãng, cao giọng đàm luận phong nguyện, thậm chí chen lẫn đối với triều chính thô bị bực tức cùng đối với người khác công kích. Một người trong đó, tiểu hoàng đế thậm chí nhận ra là một cái nào đó thường ở kinh diên trên nói có sách, mách có chứng, đại đàm luận quân tử chi đạo Hàn Lâm. Tiểu hoàng đế trợn to hai mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, là giận dữ và xấu hổ cũng là khó có thể tin tưởng. Bàng Bạch phát âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh, bệ hạ, xem mấy vị kia quân tử. Người trước ngồi nghiêm chỉnh, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, người sau hành vi phóng đãng, ngôn ngữ thô bị không thể tả. Cũng biết vì sao? Bọn họ là ngụy quân tử. Tiểu hoàng đế tức giận nói, ngụy quân tử là thật. Bàng Bạch phát đạo, nhưng càng muốn nhìn rõ, bọn họ vì sao có thể như vậy? Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần ở trên mặt đài duy trì được tầng kia ra trong âm thầm làm sao, chỉ cần không huyên náo quá mức, liền không người tra cứu, thậm chí lẫn nhau ngầm hiểu ý này chính là quan trường thái độ bình thường một trong. Thưa người, không thể chỉ nghe nó nói, càng muốn coi hành, đặc biệt là ở không người giảng buộc tư mật địa phương. Càng muốn nhìn rõ, gắn bó bọn họ địa vị cùng thể diện, là tấm kia ra mà không phải nội tại đức hạnh. Dùng người lúc, nếu chỉ nhìn nó ra chính là lừa mình dối người. Thứ tư trạng, bọn họ dường như ưu linh, ở hộ bộ, lại bộ, công bộ lang vũ ngang qua. Xem hộ bộ thư lại, làm sao đem một phần khẩn cấp công văn ép ở trên bàn, ung dung thong thả địa uống trà, mãi đến tận người đến lặng lẽ nhét vào một tấm ngân phiếu, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ địa tìm ra văn kiện, nhanh chóng giải quyết, xem lại bộ nào đó ti quan, làm sao quay về đến đây thuật chức quan chức nã khang nã điệu, ám chỉ kiểm tra ưu huyết, tất cả tâm ý, xem công bộ chủ sự, làm sao quay về đường sông công trình bản vẽ nói bốc nói phét, thực tế đối với vật liêu, công pháp một chữ, cũng không biết, chỉ biết nên hợp thượng quan yêu thích, cũng nhìn thấy bên trong góc, một người có mái tóc hoa dâm láo chủ sự, yên lặng đối chiếu một sấp giày đặt sổ sách, cau mày, đối với người bên ngoài náo động mắt điếc ai ngơ. Bệ hạ, Bàng Bạch phát chỉ vào những người bẻ lũ xu lịch người, này bối sở cầu, có điều quyền, tiền hai chữ. Hoặc luôn cúi thủ trưởng yêu thích, hoặc tống tiền thuộc hạ địa phương, hoặc ngồi không ăn bám không lý tưởng. Trong lòng bọn họ không có sự, chỉ có tư lợi. Loại này người, có thể dùng nó vị, không thể giao phó chuyện quan trọng, càng muốn nghiêm phòng thủ nó kết bè kết cánh, bại hoại lại trị. Hắn lại chỉ về cái kia lão chủ sự, lại nhìn người này, thấp hèn trước tiểu, nhưng mà lòng đang công sự. Tuy khả năng cố chấp, khả năng không quen luồn túi, nhưng làm việc vững chắc tin cậy. Triều đình vận chuyển, không thể rời bỏ bực này yên lặng làm việc người. Thức người dùng người, vừa muốn nhìn rõ những người nhảy đến cao, càng muốn phát hiện những người chìm đến quyết tâm làm thực sự. Trung gian không phải viết lên mặt, muốn xem nó lòng đang nơi nào, lực dùng phương nào. Hai tháng thời gian, ở ngày qua ngày xem cùng hỏi bên trong cực nhanh. Tiểu hoàng đế Chu Dực quân thế giới bị triệt để mở ra. Hán kiến thức dưới ánh mặt trời đường hoàng, cũng nhìn thấy trong bóng tối bẻ lũ xu định, rõ ràng thành quan liêm lại gian nan, cũng thấy rõ tham quan ô lại sắc mặt, lĩnh hội tầng dưới chót quân tốt đau khổ, cũng hiểu được thống binh tướng lĩnh sự bất đắc dĩ. Hắn không còn vẹn vẹn là từ tấu chương cùng kinh diên trên nhận thức đế quốc này, mà là dùng con mắt của chính mình đến xem, dùng trái tim của chính mình đi cảm thụ, ở Bàng Bạch phát dưới sự dẫn đường, đi suy nghĩ những người biểu tượng sau lưng tại sao cùng làm sao bây giờ. Ánh mắt của hắn rút đi rất nhiều hài đồng hồ đồ, có thêm trầm tĩnh cùng suy tư, thậm chí tình cờ né qua một tia không dễ nhận biết sắc bén. Trong thân thể hắn cái kia thất huyền vô hình kiếm yếu ớt khí cảm, cũng theo cất bước ngồi ngọa thổ nạp dẫn dắt, từ từ vững chắc, để hắn tinh lực càng thêm dồi dào, đầu óc càng thêm thanh minh. Rốt cục, tháng thứ 2 ngày cuối cùng, giờ thân sắp tới. Hoàng hôn ánh vàng chiếu vào Tử Cấm thành nguy nga cung trên tường. Bàng Bạch phát nắm tiểu hoàng đế tay, dường như quá khứ 60 ngày như thế, đạp lên quen thuộc cung đạo, chậm rãi hướng đi điện văn hoa. Nhưng hôm nay bầu không khí đặc biệt không giống. Tiểu hoàng đế đi rất chậm, tay nhỏ nắm chặt Bàng Bạch phát ngón tay, cúi đầu, miệng nhỏ mím lại chăm chú. "Lão sư." Nhanh đến điện văn hoa cửa lúc, hắn rốt cục không nhịn được, âm thanh mang theo dày đặc giọng mũi, ngẩng khuôn mặt nhỏ, vành mắt đã đỏ, "Ngày mai ngài lại đến chứ?" Bàng Bạch phát dừng bước lại, nhìn trước mắt cái này đã cùng mình như hình với bóng 2 tháng hài tử. Cặp mắt trong suốt kia bên trong, đựng đầy hoàn toàn ý lại, nồng đậm không muốn cùng một tia sắc bị vứt bỏ giống như kinh hoàng. Cái kia không phải một cái hoàng đế đối với thần tử ánh mắt, mà là một đứa bé đối với giống như phụ thân quyến luyến. Nay 2 tháng, hắn bổ khuyết Chu Dực quân trong cuộc sống tình cha thiếu hụt to lớn trong không, trở thành hắn nhận thức thế giới, thành lập tự tin, cảm thụ ấm áp duy nhất trụ cột. Vậy hạ, Bàng Bạch phát thanh âm ôn hòa vẫn như cũ, nhưng mang theo một tia không dễ nhận biết mềm mại, 2 tháng được học, đã xong. Ngày mai, vi sư liền không còn mỗi ngày vào cung. Nhưng là, tiểu hoàng đế nước mắt rốt cục lăn xuống dưới đến. Hắn dùng sức lắc Bàng Bạch phát tay, mang theo tiếng khóc nức nở, chấm còn có rất nhiều không hiểu, chấm muốn cùng lão sư học, lão sư đừng đi, chấm hạ chỉ, để lão sư mỗi ngày đến. Nhìn tiểu hoàng đế khóc đến thương tâm, Bàng Bạch phát trong lòng cũng nổi lên gợn sóng. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng tiểu hoàng đế hai mắt đẫm lệ mặt, dùng tay áo nhẹ nhàng thế hắn lau đi nước mắt. Bệ hạ là thiên tử, mỗi tiếng nói cử động liên quan đến xã tắc, há có thể như hài đồng giống như tùy hứng hạ chỉ. Ngữ khí của hắn mang theo một tia giáo dục, nhưng động tác nhưng mềm nhẹ, vi sư cũng không phải là rời đi. Chỉ là khai sáng đã xong, đại đạo con đường, cần bệ hạ chính mình tiếp tục đi. Nộ có nghi nan không rõ, hoặc cần nghiên cứu kỹ quốc sách, bệ hạ có thể bất cứ lúc nào triệu kiến, hoặc phái người chuyển tin với Hoàng Tiên Tông, vi sư tất làm giải thích nghi hoặc. Hắn dừng một chút, nhìn tiểu hoàng đế vẫn như cũ nức nở dáng vẻ, giơ tay, xem thường ngày, nhẹ nhàng vô vô đỉnh đầu của hắn, ôn thanh nói, bệ hạ thiên tư thông minh, tâm tư thuần khiết, này 2 tháng nhìn thấy năm chiêu, đã vượt xa vi sư mong muốn. Vi sư tin tưởng, bệ hạ định có thể trở thành là một đời minh quân. Chớ khóc, lấy ra thiên tử khí độ đến. Này quen thuộc vỗ đầu động tác cùng mang theo khẳng định ôn nói, để tiểu hoàng đế oan ức thoáng bình phục chút, nhưng này phân nồng nặc không muốn xa rời chút nào chưa giảm. Hắn khịt khịt mũi, nỗ lực muốn ngừng lại nước mắt, nhưng vẫn là không khống chế được địa nước nở nói, cái kia. Vậy lão sư, muốn thưởng đến xem chấm. Chấm. Chấm gặp muốn lão sư. Được. Bàng Bạch phát đáp lời đạo, đứng lên, vậy hạ cũng nên hồi cùng, thái hậu nên sốt ruột chờ. Tiểu hoàng đế nhưng đột nhiên lại bắt lấy hắn góc áo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong ánh mắt tràn ngập chưa hết thòm thèm cùng mãnh liệt khát vọng, lão sư, chúng ta sau đó còn có thể đi ra ngoài xem sao? Lại như
này hai tháng như thế. Bàng Bạch Phát nhìn trong mắt hắn phần kia đối với rộng lớn thiên địa cùng chân thực tình đời khát vọng, đó là này hai tháng ở trong lòng hắn bá dưới hạt giống, dĩ nhiên mọc dễ nảy mầm. Hắn khẽ mỉm cười, đưa ra một cái hứa hẹn, chờ bệ hạ lại lớn lên chút, căn cơ lại vững chắc chút. Như thời cơ thích hợp, vi sư hoặc có thể lại mang bệ hạ đi xem này giang sơn nơi càng sâu dáng dấp. Câu nói này dường như thắp sáng tiểu hoàng đế trong mắt ánh sáng. Hắn dùng sức gật gật đầu, rốt cục buông lòng tay ra, cẩn thận mỗi bước đi địa bị nội thị dẫn, hướng đi nội cùng nơi sâu xa. Bàng Bạch Phát đứng ở hoàng hôn dần lùng cung trên đường, nhìn cái kia nho nhỏ mang theo vô hạn quyến luyến bóng lưng biến mất ở tầng tầng cửa cung sau. Nhân sinh khắp nơi thong dong a. Ha. Giai đoạn thứ nhất đế sư trách nhiệm đã hết. Hắn lưu lại không chỉ có là một vị tầm mắt trống trải, tâm trí dần thuộc thiếu niên tiên tử, càng là một phần trầm trọng mà lâu dài phụ tử tình, sâu sắc dấu ấn ở Đại Minh đế quốc tương lai chúa tể trong lòng. Chương 58, về Hoàng Sơn, chủ trì khai tông lập phái đại điện. Chương 58, về Hoàng Sơn, chủ trì khai tông lập phái đại điện. Cửa viện nhẹ hợp, đem thế tục náo động ôn nhu cách trở ở bên ngoài. Bàng phủ trong chính sảnh đèn đuốc thanh hẳn, bữa tối dư hương ở ấm dung trong không khí lưu luyến chưa tán. Bàng Thượng, Bàng vợ chồng, Bàng Bạch Phát cùng Lam Phượng Hoàng ngồi vây quanh uống trà, bầu không khí là này hai tháng tới nay hiếm thấy an hòa việc nhà. Bàng Mẫu chính nhỏ giọng sắp xếp ngày mai đi Từ Ân tự việc, ngữ điệu ôn hòa, Từ Ân tự trụ chỉ Phật pháp tinh thâm, hương hòa cường thịnh. Ngày mai đi lễ tạ thần dân hương, vừa vặn vì là Phượng Hoàng trong bụng hài nhi cầu một đạo bình an phủ, cứu hắn bình an khỏe mạnh. Lam Phượng Hoàng ngồi ở Bàng Bạch Phát dưới thủ, một thân gấm vóc thường phục sấn cho nàng màu da có chút trắng xám. Nàng đầu ngón tay vô ý thức vuốt nhẹ bóng loáng ly duyên, ánh mắt phập phù, cũng hồn ở trên mây. Nay hai tháng, nàng dường như bị nhét vào hoa mỹ trong lồng sơ lưng. Mỗi ngày trời chưa sáng liền bị ma ma kêu gọi trang điểm, búi tóc cần không hề loạn lên chút nào, quần áo nội dung chính trang hợp nghi. Hướng về Bàng Mẫu thỉnh ăn sau, chính là vô tận chủ mẫu bài tập, xem sổ sách, ký ân tình, học quản thuốc. Liên đi lại thanh lượng, dùng cơm tư thái đều bị người nhìn chằm chằm quý củ. Nàng chỉ cảm thấy cả người xương đều ở không hề có một tiếng động kháng nghị, mỗi một khắc đều thở không nổi. Chỉ có Bàng Bạch Phát về nhà hoàng hôn, mới là ưu ám trong thời gian một tia thâm thủy ánh sáng. Hắn gặp cùng nàng dùng nữa, nghe nàng oán giận những người làm người tê cả da đầu quý củ. Ban đêm hắn ấm áp ôm ấp là nàng tạm thời cảng. Có thể từ khi có thai, liền này an ủi cũng thay đổi vị. Vì bảo vệ thai khí, hắn trở nên cực kỳ khắc chế, từ trước như vậy thoải mái tràn trề triền miên không còn, chỉ còn cẩn thận ôm ấp cùng tóc chán khẽ hôn. Hắn tay vẫn như cũ ấm, ôm ấp vẫn như cũ ổn, có thể nàng rõ ràng cảm thấy giữa hai người cách một tầng tên là trách nhiệm lùa mỏng. Nàng đáy lòng nhưng khát vọng hắn như ngày xưa như vậy mang theo cấp đoạt khí tức đưa nàng tiêu đốt, mà không phải giờ khắc này như đối xử dễ vỡ đồ sứ giống như ôn nhu. Loại này bị nuôi nhốt bình thản, xem dao cùn cắt thịt, từ từ làm hao mòn nàng trong xương dạ tính. Nàng cảm giác mình sắp bị này tứ phương tiên địa sấy khô. Phương Hoàng, ngày mai cùng đi Từ Ân tự khỏe không? Bàng Mẫu giọng ôn hòa đưa nàng bay xa tâm tư quan bể. Lam Phượng Hoàng một cái giật mình, đối đầu Bàng Mẫu ánh mắt ân cần, theo bản năng bỏ ra cái cứng ngắc cười, vâng, phu nhân. Đang lúc này, vẫn yên tĩnh thưởng thức trà Bàng Bạch Phát thả xuống ngọc xanh chén trà, ánh mắt bình tĩnh mà chuyển hướng nàng, thanh âm ôn hòa nhưng rõ ràng, không. Mẫu thân. Hắn lựa đốn, nhìn về phía Lam Phượng Hoàng đống nhiên tập trung, mang theo mở mịt mặt, Phượng Hoàng ngày mai có sắp xếp khác. Lam Phượng Hoàng triệt để sửng sốt, nhất thời không phản ứng lại. Bàng Bạch Phát ngữ khí như thường, tiếp tục nói, đơn giản thu thập hành trang, chúng ta về Hoàng Sơn. Về Hoàng Sơn. Ba chữ như kinh lôi nổ vang ở bên hai nàng. Cái kia nguy ngang ngọn núi, gào thét gió núi, tự do mà mát lạnh không khí. Nàng ở lại cái kia 28 vị huyết thống liên kết tỉ muội, còn có nàng tỉ mỉ nuôi nấng xả nhi sâu độc nhi. Một luồng đọc lại quá lâu bị đè nén cùng oan ức bị bất thình lình bừng như điên bọt tới liều xiềng. To lớn, thuần túy, tranh thoát lồng chim giống như vui sướng như dung nham dâng trào. Nàng đột nhiên mở to mắt, thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước, ngón tay gắt gao nắm chặt góc áo, dùng sức đến đốt ngón tay trở nên trắng, khẽ run. Nàng muốn rít gào, muốn cười to, muốn lập tức lao ra này nặng nề phòng lớn, chạy về phía rộng lớn tiên địa. Nhưng nàng gắt gao cắn vào môi dưới, dùng hết sức lực toàn thân đem cái kia hầu như phá hầu mà ra hoan hô để ép trở lại. Chỉ có thể dùng cặp kia bỗng nhiên lượng đến kinh người, phản phất nhiên ngọn lửa con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Bàng Bạch Phát, xác nhận này không phải một giấc mơ đẹp. Về Hoàng Sơn. Âm thanh là không cách nào ức chế run rẩy. Hừm, Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, khoe môi rắc một tia lười biếng độ cong, tông môn mới lập, buồn công tử như vậy hảo quan vạn trượng nhân vật, dù sao cũng nên trở lại chủ trì khai tông đại điện, mới không phụ giang hồ đồng đạo chờ mong. Ánh mắt của hắn chuyển hướng ngoài phòng đứng hầu Cố Triều Cửu, phân phó nói, sau đó, ngươi thế hắn giải sâu độc. Cố Triều Cửu thân thể chấn động, khó có thể tin tưởng địa ngẩng đầu, trong mắt bùng nổ ra tuyệt sử phùng sinh mừng như điên. Bàng Bạch Phát âm thanh tiếp tục vang lên, rõ ràng truyền vào hắn trong tai, giải sâu độc sau, cho ngươi hai con đường. Một trong số đó, lấy đủ lộ phí, tự động rời đi, thứ hai, thoát ly cung đình, vào ta bản phủ, hộ vệ cha mẹ ta chu toàn. Không bắt buộc, tự mình lựa chọn. Cố Triều Cửu không hề do dự, dầm quy xuống đất, âm thanh kích động nghẹn ngào,
nô tài khấu tạ thái sư đại ân, nguyện thề chết theo, tất lấy tính mạng hộ vệ các lão cùng phu nhân chu toàn, máu chảy đầu rơi, không chối tử. Hắn rõ ràng trong lòng, hồi cung là tử lộ, ở lại bằng phủ, giữa lưng bằng bạch phát cây to này, tiền đồ rộng lớn. Nhưng mà Lam Phượng Hoàng đối với tất cả những thứ này ngoảnh mặt làm ngơ. To lớn thuần túy vui sướng như ấm chiều rội rửa nàng hai tháng đến tối tăm đoan ức, làm cho nàng biển mắt tỏa nhiệt, hầu như rơi lệ. Nàng đột nhiên nhìn về phía bằng bạch phát, hắn chính bình tĩnh nhìn lại. Ánh mắt vẫn như cũ trong suốt, phản phất đây chỉ là thứ tầm thường du lịch. Có thể Lam Phượng Hoàng trong lòng sáng như tuyết, này tuyệt không bèn bèn là trở về nhìn. Đây là nàng chịu khổ hai tháng, hầu như tuyệt vọng lúc, trời giáng thời cơ. Một cái làm cho nàng tránh thoát lao tù, thấy rõ nội tâm khả năng chuyển biến tốt. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống tràn đầy mừng như điên, đối với bàng bạch phát dùng sức gật đầu, âm thanh không kìm nén được nghẹn ngào cùng kiên định, được. Ta vậy thì đi thu thập. Lời còn chưa dứt, nàng cũng lại không kiềm chế nổi, hầu như bật nhảy lên, đối đầu thủ bảng thượng bằng vợ chồng vội vã được rồi cái không tính hợp quy tắc lễ, liền xem một trận tránh thoát ràng buộc gió xoáy, bước chân là hai tháng đến chưa bao giờ có nhẹ nhàng nhảy nhót, cũng không quay đầu lại địa lao ra chính sảnh. Bàng Mâu ánh mắt đi theo cái kia tràn ngập sức sống bóng lưng, lại di hoàn hồn sắc bình tĩnh, bưng trà hơi mím nhi tử trên mặt. Cặp kia duyệt tận tình đời trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ sáng tỏ, lập tức bị càng thâm trầm sầu lo thay thế được, trung hóa thành một tiếng mấy không nghe thấy được thở dài. Bàng Bạch phát thả xuống chén trà, đầu ngón tay cảm thụ đổ sứ man mát. Ngoài cửa sổ bóng đêm, tựa hồ cũng nhân cái kia tránh thoát ràng buộc, tràn ngập hy vọng nhảy nhót bóng lưng, mà lọt vào một tia tươi sống khí tức, không còn như vậy trầm trọng. Về Hoàng Sơn trên đường, Lam Phượng Hoàng phần lớn thời gian trầm mặc, ỷ song nhìn bay lượn sân dã, ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Bàng Bạch Phát vẫn chưa hết sức quên, chỉ ở nàng chợt có không đúng lúc đưa lên nước ấm, hoặc lấy nội lực khẽ vuốt nó lưng trợ nàng an thần. A Sản A Nguyệt cũng thức thời không nói nhiều, chỉ là càng cẩn thận chăm sóc. Đến Hoàng Sơn chủ phòng, tông môn ký tượng đã rất khác nhau. Nguy nga Hoàng Tiên Điện đứng sừng sững trung ương, cầm kỳ thư họa bốn các vần quanh, giường cột chạm trổ, mỗi người đều mang thần vận. Đệ tử tinh xá san sát như bát úp, trên diễn võ trưởng tiếng hô quát thanh. Thiếu Lâm Vĩnh Nguyên chờ ba vị cao tăng mang theo 18 võ tăng chỉ đạo côn đồng quyết tước, ngũ tiên giáo miêu nữ môn qua lại trong đó, hoặc bận rộn buồn thuốc, hoặc chạm gấp bị. Một phái dung hợp có thứ tự thịnh vượng cảnh tượng. Tông chủ trở về, toàn bộ tông môn sôi trào. Các đệ tử tinh thần chấn hưng, sĩ khí đắt đỏ. Bàng Bạch Phát vẫn như cũng là một phái lười biếng hất tay trưởng quỹ tác phong. Ở Hoàng Tiên Điện nghe xong Lâm Bình Chi, Hoàng Trung Công mọi người báo cáo sau, chỉ đối với vài món then chốt sự vụ làm quyết đoán, còn lại hàng ngày nhưng buông tay cho mọi người. Lam Vượng Hoàng trở lại quen thuộc tự do hoàn cảnh, căng thẳng tâm rõ ràng lỏng lẻo ra. Nhìn thấy các tỷ muội đảm nhiệm hộ vệ, độc thuật chỉ đạo, đào tạo dược thảo chờ trước, được tôn trọng mà phong phú, trên mặt nàng có thêm nụ cười. Tìm về bộ phận thuộc về Lam Phượng Hoàng giáo chủ tự tin giữ thuộc về. A Sản A Nguyệt làm bạn trêu ghẹo, cũng làm cho nàng trầm trọng tâm tình thư giải không ít. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt nàng đã mang thai 3 tháng. Ngay hôm đó, nàng một mình đi đến bảng bạch phát thanh tu tinh thất. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá thông tung xuống loang lổ quan điểm. Nàng hít sâu một cái mang theo tùng hương gió núi, ánh mắt lắng động đau đớn cùng quyết tuyệt, nhìn về phía chính đang đánh đàn bảng bạch phát. A Lang, âm thanh rõ ràng ổn định, mang theo một tia chiến, ta tuyển con đường thứ nhất. Tiếng đàn chưa ngừng, bảng bạch phát nhếch môi, ánh mắt bình tĩnh, ra hiệu nàng tiếp tục. Ta là Ngũ Tiên giáo Phượng Hoàng, núi rừng mới là ta xào huyệt. Nàng thẳng tắp eo lưng, nỗ lực duy trì kiêu ngạo, cái kia nhà cao cửa rộng, những người quý củ, còn có. Ngày sau muốn cùng người cộng thị một phu tháng ngày, sẽ đem ta sấy khô ngao chết. Ta không làm được. Nàng dừng một chút, tay khẽ bước hơi gồ lên bụng dưới, ánh mắt phức tạp đan dệt tình mẹ cùng dứt bỏ đau, hai tử là huyết mạch của ngươi, cũng là ta có đủ. Ta sẽ sinh ra hắn, ở lại Hoàng Sơn, do ngươi dạy dưỡng. Cho hắn bảng ra con trai trưởng nên có tất cả, danh phận, địa vị, tốt nhất tài nguyên. Để hắn tập văn luyện võ, trở thành so với ngươi càng xuất sắc người. Đây là nàng đắn đo suy nghĩ kết quả, Hoàng Sơn khác nhau xa so với Miêu Cương càng thích hợp hải tử tương lai. Chờ ta sinh ra hải tử, thân thể khôi phục, trở về Miêu Cương. Ánh mắt của nàng nhìn phía tây nam, mang theo sâu sắc quy luyến, ta giáo phái, ta tỉ muội, ta xả nhi sâu độc nhi đều đang chờ ta. Nơi đó mới là ta dễ, gái. Nàng thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía bảng bạch phát, trong mắt là nhận rõ hiện thực sau trầm trọng cùng cố chấp giữ lấy, ta sẽ thường đến trông trẻ. Hắn vĩnh viễn là con của ta. Ngươi cũng vĩnh viễn là ta A Lang. Trợ ánh mắt trở nên sắc bén, mang theo Miêu Cương nữ vương hùng hằng, ngươi muốn cưới vợ, cưới bao nhiêu, theo ngươi. Ta nhắm mắt làm ngơ. Nhưng con của ta, không cho so với bất luận người nào kém. Địa vị, tài nguyên, sự chú ý của ngươi, như thế cũng không thể thiếu. Hơn nữa, nàng bước lên trước, ngựa khí không thể nghi ngờ, ngày sau ta nghĩ ngươi, ta tìm đến ngươi, ngươi không thể trốn. Đến dành thời gian theo ta, giống như trước như thế. Cho ta vui thích, để ta nhiều sinh mấy đứa trẻ. Đây là nàng danh giới cuối cùng kiêu ngạo tuyên cáo. Bàng Bạch Phát đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, trong lòng thậm chí có một tia thoải mái. Hắn đứng dậy đi tới trước mặt nàng, trịnh trọng nói, hai tử là huyết mạch của ta, địa vị, tài nguyên, giáo dục, chắc chắn sẽ không có nửa phần thua thiệt. Buồn công tử tự mình giáo dục. Hoàng Sơn Hoàng Tiên Tông, vĩnh viễn có ngươi Lam Phượng Hoàng vị trí. Ngươi tỉ muội, vĩnh được tông môn che chở. Miêu Cương Ngũ Tiên giáo, nếu có điều cần, Hoàng Tiên Tông tất huynh lực giúp đỡ. Ngươi bất cứ lúc nào có thể đến trông trẻ, ở Hoàng Sơn ở lại. Chỉ cần ngươi đến tìm ta, hắn nhìn nàng bật cứng mắt, thản nhiên nói, chỉ cần buồn công tử rảnh rỗi, chắc chắn của ngươi. Hắn lại lần nữa thẳng thừa lưu luyến, ta lưu luyến ngươi mang đến vui thích, cũng quý trọng ngươi vì ta thai nghén dòng dõi. Ngươi Lam Phượng Hoàng là ta đời này đặc biệt bản thân, cũng là đặc biệt nữ nhân. Lam Phượng Hoàng nghe hắn hứa hẹn, trong mắt sắc bén luôn dần, trung hóa thành phức tạp lệ quang, nước nở nói, thử, coi như ngươi thức thời. Nàng biết, hắn xưa nay chi hành hợp nhất, chưa bao giờ nói với nàng quá một câu lời nói dối, dù cho thiện ý nói dối. Nàng không nói nữa, chỉ là dùng sức gật đầu, xoay người nhanh chân rời đi, mang theo cô tuyệt mỹ lệ cùng trầm trọng kiên quyết. Theo Lam Phượng Hoàng lựa chọn kết thúc, Bàng Bạch Phác không có chút nào kéo dài, lập tức triệu đến thi lệnh ủy cùng Đỉnh Tiên. Truyền lệnh cờ trắng đen bộ, hắn âm thanh như chặt đinh chém sắt, vẫn như cũ mang theo phần kia lười biếng tao nhã, lấy bổn công tử chi danh, rộng rãi phát thiệp mời. Ngày mùng ngày 9 tháng 9 trùng dương nhật, Hoàng Sơn Hoàng Tiên Tông khai tông lập phái đại điện, xin đợi thiên hạ hào kiệt cùng cử hành hội lớn. Tuân tông chủ lệnh. Thi lệnh uy, Đinh Kiên nghiêm nghị linh mệnh, trong mắt bùng nổ ra mãnh liệt phân chấn. Chu bị đã lâu, rốt cục đợi đến một ngày này. Hai người tức khắc xoay người, bước chân sinh phong đi vào bộ trí. Tin tức như đá tảng tập trung vào mặt hồ, trong nháy mắt gây nên ngập trời làn sóng, lấy tốc độ kinh người bao phủ toàn bộ giang hồ. Chương 59, Võ Lâm quần hùng tụ Hoàng Sơn chương 59, Võ Lâm quần hùng tụ Hoàng Sơn Hoàng Tiên Tông khai tông lập phái. Tông chủ là Tân Khoa Trạng Nguyên, đế sư, cao thủ hàng đầu huyền thượng phục hy bản mạch pháp. Địa điểm ở đệ nhất thiên hạ kỳ sơn, Hoàng Sơn. Này ba cái yếu tố chống chất, đủ khiến bất kỳ môn phái nào đều không thể lơ là, trong nháy mắt ở các môn các phái hạt nhân tầng gây nên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, trưởng môn các phái trên bàn đều mang lên tấm này nặng trịch thiệp mời. Tung Sơn thiếu Tất Sơn, cổ điện tiếng chuông du dương. Phương Chứng đại sư cầm trong tay niệm châu, nhìn trước điện tập kết mười mấy vị tăng chúng. Ngoại trừ nguyên bản ngay ở Hoàng Sơn hiệp trợ tông môn xây dựng Vĩnh Nguyên, Vĩnh Minh, Vĩnh Không ba vị hạch tâm đệ tử cùng 18 vị đạt ma viện hộ pháp võ tăng ở ngoài, Phương Chứng lần này quyết định tự mình dẫn đội, còn mang tới trong chùa mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão, cùng mười mấy tên tuổi trẻ tài cao đệ tử. Hắn khuôn mặt ôn hòa, trong mắt nhưng mang theo đối với đạo lư chi minh minh hữu khai tông lập phái trịnh trọng mong đợi. Chuyến này, vừa vì là hạ, cũng cố minh. Ta thiếu Lâm cùng Hoàng Tiên Tông, ngọn nguồn thâm hậu, làm như thể chân tay. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, thiền trượng như rừng, tăng bảo tung bay, mang theo trang nghiêm Phật môn khí độ xuống núi, thẳng đến Hoàng Sơn. Mây mù bao phủ núi voi đang kim đỉnh, sung hư đạo trưởng một bộ than trì đạo bảo, tiên phong đạo cốt. Phía sau hắn là mấy vị cùng thế hệ sư minh đệ, cùng hơn 10 tên tuyển chọn tỉ mỉ đệ tử trẻ tuổi. Sung hư đạo trưởng ánh mắt thâm thúy, nhìn phía hướng đông nam, bàng thái sư văn võ song toàn, khai sáng tông môn, chính là võ lâm việc trọng đại. Càng kiêm cả người tu vi đã đạt hàng đầu cảnh giới, lần này lập phái, ý nghĩa phi phàm. Ta võ đang tự nhiên đi đến xem lễ, chứng kiến rầm rộ, cũng kết thiện duyên. Võ đang đệ tử môn biểu hiện nghiêm túc, trường kiếm dựa vào phía sau, đi lại nhanh nhẹn, như nước chảy mây trôi xuống núi. Hoa Sơn chính khí đường trước, phái Hoa Sơn hầu như toàn viên đến đông đủ. Trường môn nhạc bất quần tử há mơ hồ, khí độ trầm ngưng, nữ hiệp Ninh Trung Tắc Anh tư liên ngang, lệnh hồ sung trải qua tư quá nhai mài rũa, ánh mắt sắc bén rất nhiều, đã cùng lệnh hồ sung kết hôn nhạc linh san, trên mặt mang theo nhảy nhót cùng chờ mong. Toàn bộ phái Hoa Sơn, kể cả đệ tử tạp dịch, tạo thành một nhánh khổng lồ đội ngũ, mang theo hô thác đường lui thiết minh thân cận cùng cảm kích, hăng hái điệu bước lên đi đến Hoàng Sơn con đường. Thái Sơn Tiên môn đạo nhân nhớ tới thành hành dương bên trong, Bàng Bạch phát tiếng đàn kiếm khí cứu ái đồ chỉ bách thành nhân huệ, không chút do dự mà mang theo trong môn tinh nhuệ xuất phát. Hàng Sơn định giật sư thái, cảm nghiệm Bàng Bạch phát chu điển bà quang, cứu nghi lâm hiểm nghĩa, cũng xuất một đám nữ ni khởi hành. Hành Sơn Mạc đại tiên sinh, tuy tính tình quái gở, nhưng Lưu Chính Phong đã vào Hoàng Tiên Tông, mà thiếu Lâm võ đang đều đi tới, hắn nếu không đi, phái Hành Sơn còn gì là mặt mũi? Chỉ được mang theo môn nhân, áng chừng phức tạp tâm tình ra đi. Hắc mục ngay trên, bầu không khí quỷ dị. Đông Phương Bất Bại vẫn như cũ ít giao du với bên ngoài, đối với chuyện giang hồ thờ ơ đại tổng quản Dương Liên Đình, ngồi ở tượng trưng quyền lực ghế dựa bên cạnh, sắc mặt có chút âm trầm. Bàng Bạch Phác khai tông lập phái. Thử, uy phong thật to. Dương Liên Đình khỏe miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng, phái cái phổ thông trưởng lão đi, đưa phân lễ, xem như là cho thiếu Lâm võ đang mặt mũi. Nhìn hắn làm cái gì thành tựu, thuận tiện. Nhân cơ hội điều tra nhậm ngã hành động tĩnh. Một vị địa vị không cao lắm trưởng lão linh mệnh, mang theo mấy cái giáo chúng, bất đắc dĩ địa rời đi hát một ngày. Ba thuộc thanh thành sơn, tân phái Tung Sơn trụ sở. Tả Lãnh Thiền đứng ở có chút chống trải mới xây đại điện trước, sắc mặt so với Di Vãng càng thêm nham hiểm. Di chuyển hao tổn một chút phái Tung Sơn nguyên khí, chủ yếu là giá rẻ xử lý chuyển không đi điện sản các loại, mà tân căn cơ bất ổn, phái Thanh Thành Dương Nghiệt vẫn cần thời gian tiêu hóa, nhất định phải lưu trọng binh trấn thủ. Nhìn bên cạnh Thang Anh Ngạc, nhạc hậu hai vị thái bảo cùng lắc đắc mấy tên đệ tử trẻ tuổi, Tả Lãnh Thiền trong lòng ngất ức vô cùng. Từng có lúc, hắn ngũ nhạc minh chủ xuất hành, là cỡ nào phong quang. Bây giờ chỉ có thể mang mấy người. Thôi, Thang sư đệ, nhạc sư đệ, mang tới mấy cái cơ linh đệ tử, theo ta đi Hoàng Sơn. Tả Lãnh Thiền âm thanh mang theo vẻ hề bại cùng không cam lòng, đi xem vị này bảng thái sư phô trương, cũng nhìn. Này giang hồ, đến tột cùng biến thành cái gì giá dấp. Lựa chọn khác biết điều, các đệ tử ăn mặc, đều đổi thành không đáng chú ý thất vọng lam. Trung Nam Sơn tối tăm trong sân động, Nhậm Ngã Hành nhìn tình báo trong tay, trong mắt tinh quang lấp lóe. Bàng Bạch Phác, khai tông lập phái. Khà khà, thật lớn tình cảnh. Hắn đột nhiên đứng lên, thân ảnh cao lớn, ở trên tường bỏ ra to lớn bóng tối. Hướng Minh Đệ, thuộc hạ ở. Hướng Vân Tiên lập tức theo tiếng. Chuẩn bị một chút, chúng ta cũng đi tập hợp cái này náo nhiệt. Nhậm Ngã Hành trên mặt lộ ra tiêu hùng đặc hữu tính toán nụ cười, cải trang trang phục, trà trộn vào đi xem. Thiếu Lâm con lựa chọn, võ đang núi châu, Hoa Sơn ngụy quân tử. Hắc, đều đi tới. Vừa vặn để lão phu nhìn một cái, này cái gọi là chính đạo người đứng đầu môn tụ tập cùng một chỗ là cái gì quan cảnh. Thuận tiện. Trong mắt hắn né qua một tia hàn mang, nhìn có hay không cái gì có thể làm việc cho ta nhân tài, hoặc là có hay không cái gì có thể đối phó Đông Phương Cẩu tập thời cơ. Hắn cần một cái trợ lực, một cái có thể để hắn trở lại Hắc Mục Ngai, đoạt lại tất cả trợ lực. Lần này quần hùng hội tụ, hay là chính là cơ hội. Cái khác giang hồ môn phái, cái bang, Điểm Thường, Cô Lôn, Nga Mi, Hải Sa Bang, Cự Kình Bang, đại đại nho nhỏ, chỉ cần gọi được với danh hiệu môn phái, khi biết Thiếu Lâm Phương Chứng, võ đang sung hư đều tự mình đi đến sau, lại không một nhà xem thường hoặc thất lễ. Trường môn, bang chủ môn dồn dập thả tay xuống đầu sự vụ, hoặc mang tinh nhuệ, hoặc xuất đại biểu, giấu trong lòng hiếu kỳ, kính nể, kết giao hoặc là quan sát tâm tư, từ bốn phương tám hướng xuất phát. Thiếu Lâm Phương Trượng, võ đang trưởng giáo, Hoa Sơn dốc toàn lực, vũ nhạc cùng chuyển động, ma giáo cử sứ, lãnh đợi ma đầu muốn lẫn vào. Những này trọng lượng cấp môn phái cùng nhân vật hướng đi, dường như tập trung vào bình tĩnh mặt hồ đá tảng, trong nháy mắt gây nên cơn sóng thần. Tin tức bằng tốc độ kinh người, bao phủ toàn bộ giang hồ, phát họa ra một bức quần hùng hội tụ, phong vân tế hội bao la tranh cảnh. Trong lúc nhất thời, trên giang hồ loạn sĩ bắt náo. Phong tra tử quán, tiêu cục trạm dịch, tất cả mọi người đều đang bàn luận việc này, nghe nói không? Bàng Bạch Phát muốn ở Hoàng Sơn khai tông lập phái. Ngày mùng 9 tháng 9. Ngoan ngoãn. Vị này nhưng là có thể bức hòa nhậm ngã hành lao ma đầu chủ nhân. Hán tông môn, ai dám không cho mặt mũi? Đầu chỉ. Thiếu Lâm Vương chứng đại sư, võ đang sung hư đạo trưởng có người nói đều sẽ tự mình đi chúc. Phái Hoa Sơn càng là dốc toàn bộ lực lượng. Nhạc trưởng môn mang tới các đệ tử. Liên Thiếu Lâm võ đang người đứng đầu đều tự mình đi, những môn phái khác ai dám bất cẩn. Nghe nói ngũ nhạc kiếm phái những nhà khác, ngoại trừ Hàng Sơn định nhàn sư thái không núp đích, cái khác đều là trưởng môn tự mình dẫn đội. Ma giáo bên kia thật giống cũng có động tĩnh. Nhật Nguyệt thần giáo Hắc Mộc Nhai phái đại biểu, có điều không phải Đông Phương giáo chủ bản thân. Sách, này trận chiến, sợ là trăm năm khó gặp a. Hoàng Sơn lần này có thể náo nhiệt. Đường núi trên, bụi mù dần lên, xe ngựa như rồng, đủ loại cờ xí pháp phối. Trường Giang thủy đạo, pha mảnh điểm điểm, mang theo từ Nam Chí Bắc võ lâm nhân sĩ. Trên núi đường nhỏ, đèn lồng cây đuốc, gỗ lượn như trường xà, rọi sáng cản đêm đường giang hồ khách. Toàn bộ giang hồ phản phất đều chuyển động, mục tiêu chỉ có một cái, ngày mùng ngày 9 tháng 9, Hoàng Sơn Hoàng Tiên Tông. Trung dương ngày hội ngày càng tới gần, Hoàng Sơn bên trên ngọn núi chính, Hoàng Tiên Tông từ lâu răng đèn kết hoa, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Diễn võ trường bị bằng phẳng đổi mới hoàn toàn, dựng lên to lớn khán đài. Hoàng Tiên Điện trước quảng trường càng là trải lên thảm đỏ. Lâm Bình Chi mang theo các đệ tử nhiều lần diễn luyện tiếp đón quy trình, cẩn thận tỉ mỉ. Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bức Ông, Đan Thanh Sinh bốn vị trang chủ, phụ trách chủ tính trung toàn cục, trong thần sắc vừa có hưng phấn cũng có nghiêm nghị. Lưu Chính Phong, Khúc Dương phụ trách đâm luật tiếp khách. Lâm Trấn Nam mang theo Phúc Uy Tiêu cục hảo thủ phụ trách xung quanh cảnh giới. Thi Lệnh Uy, Linh Kiên cờ trắng đen bộ, thì lại dường như tinh mật nhất bánh răng, khống chế sở hữu tin tức lan truyền cùng nhân viên điều hành. Thiếu Lâm Vĩnh Nguyên chờ ba vị cao tăng cùng 18 võ tăng, cùng Ngũ Tiên giáo miêu nữ môn hiệu ngầm phối hợp, duy trì tông môn nội bộ khu vực khác nhau trật tự cùng an toàn. Bàng Bạch Phác đứng ở Hoàng Tiên Điện chỗ cao nhất, quan sát bên dưới ngọn núi dần dần sáng lên, dường như đầy sao giống như dâng tới sơn môn đèn đuốc, nghe gió núi đưa tới mơ hồ tiếng người ngựa hí. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Ngày mùng ngày 8 tháng 9, đêm, Hoàng Sơn chủ phong bao phủ ở náo động khắp nơi qua đi ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Giữa ba ngày, các đạo nhân mã đã lục tục đến, bị thích đáng thu xếp ở sườn núi khổng lồ khách xá khu vực. Trong không khí tràn ngập tùng hương, mùi mồ hôi, ngựa thiên khí, cùng với mơ hồ binh đao dị sắc khí tức, hỗn hợp thành một loại độc thuộc về giang hồ thịnh hội trước kỳ lạ bầu không khí. Hoàng Tiên Tông trên dưới đèn đuốc sáng choang, các đệ tử còn đang làm cuối cùng tuần tra. Trên diễn võ trường to lớn khán đài, ở cây đuốc chiếu rọi dưới có vẻ trang nghiêm nghiêm túc. Bàng Bạch Phác một mình ở tông chủ tĩnh thất đả tọa điều tức, nỗi lòng nhưng khó có thể hoàn toàn trầm tĩnh. Ngày mai chính là đại điện, nay hội tụ toàn bộ giang hồ ánh mắt thời khắc, bình tĩnh bên dưới tất nhiên ám lưu mãnh liệt. Lam Phượng Hoàng buổi chiều tới tìm hắn, không nhiều lời cái gì, chỉ là kín đáo đưa cho hắn một cái thiếp thân khéo léo miêu theo túi thơm, bên trong là nàng tỉ mỉ điều phối tránh độc gan thần thuốc bột, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn hắn liền đi. Chỉ chốc lát sau, tinh thất truyền ra ngoài đến thi lệnh uy hết sức đệ thấp nhưng khó nén thanh âm rồn rập, tông chủ, có cấp báo. Bàng Bạch Phác mở mắt ra, tiến vào. Thi lệnh uy đẩy cửa mà vào, sắc mặt nghiêm túc, bước nhanh về phía trước, hai tay trình lên một viên phần sau nhuộm ba đạo chu sa bé nhỏ ống trúc, đây là cờ trắng đen bộ chuyên nghiệp đẳng cấp mã hóa tình báo. Bên dưới ngọn núi trạm gác ngầm cấp báo, phát hiện nghi ngờ nhậm ngã hành cùng với Tâm Phúc Hướng vấn tiên tung tích. Bọn họ dùng tên giả mặc cho Ngàn Sơn cùng quản gia, xen lẫn trong một nhánh Tây Bắc đến tiểu tiêu cục trong đội ngũ, nửa khắc đồng hồ trước đã thông qua đạo thứ nhất sơn môn hạch tra, hiện thu xếp ở tiếng thông gieo viện chữ số 7 phòng. Phụ trách hạch tra đệ tử cảm thấy đến cái kia mặc cho Ngàn Sơn khí độ bất phàm, không giống tầm thường thương nhân, mà nó quản gia huyệt thái dương gồ cao, nội lực tinh thâm, cố để lại tâm, đem chân dung tốc miêu chuyển về, kinh đinh tiên so với, xác nhận cùng truy na chân dung giống nhau đến 7 phần. Có hay không lập tức? Bàng Bạch Phác ánh mắt đống nhiên sắc bén như điện, lập tức lại quy về hồ sâu. Nhậm Ngã Hành, này lao ma đầu quả nhiên đến rồi, còn ngay ở chính mình dưới mí mắt. Hắn cải trang lẫn bảo, tuyệt đối không phải vẹn vẹn xem lễ đơn giản như vậy. Biết rồi. Bàng Bạch Phác âm thanh bình thản, nghe không ra chút nào sóng lớn, truyền lệnh xuống, đối với tiếng thông gieo viện chữ số 7 phòng, chỉ làm tầm thường nhất coi chừng. Một thân không chủ động sinh sự, tiện lợi phổ thông khách mời. Còn đôi kia chủ tớ, đầu ngón tay hắn ở trên tay vịn hơi điểm nhẹ, khiến người ta tìm một cơ hội, đem tin tức vô ý lậu cho Nhật Nguyệt thần giáo phái tới người. Nhớ kỹ, muốn sạch sẽ, không muốn liên lụy đến trên người chúng ta. Phải. Thuộc hạ rõ ràng. Thi lệnh uy tâm lĩnh thần hội, lập tức không người lui ra. Bàng Bạch Phát nhìn phía ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm. Nhậm Ngã Hành này điều độc long lẻn vào, không phải là muốn quấy đục nước, hoặc là tìm kiếm đối phó Đông Phương Bất Bại thời cơ. Cùng với tự mình động thủ, không bằng mượn Đông Phương Bất Bại cây đao này. Dương Liên Đình phái tới người, chính là một cái không thể tốt hơn miêu. Không lâu lắm, một cái ở giang hồ tầng dưới chót trà trộn nhiều năm, lấy buôn bán tin tức ngầm cùng mê rượu nghe tên giang hồ tán nhân, cách Nhật Nguyệt Thần Giáo vị trưởng lão kia nơi ở chỗ không xa uống say. Hắn say khướt địa lôi kéo một cái khác đồng dạng hảo tiểu giang hồ khách, đầu lưỡi đánh quyển, vô cùng thần bí dưới đất thấp ngữ, "Ha, lão ca, ngươi đoán huynh đệ vừa nãy ở tiếng thông gieo viện bên kia." Cách nhìn thấy ai? Một quản gia dáng dấp người, huyệt thái dương phồng lên đến rất cao. Còn có nhà hắn lao ra, khí thế kia. Cha cha, luôn cảm thấy nhìn con mắt cực kỳ giống. Cách truy nã bảng trên vị kia. Hắn hàm hồ khoa tay một hồi, âm thanh vừa vặn có thể để cách đó không xa dựng thẳng lỗ thai thần giáo thám tử nghe cái mơ hồ đại khái. Thám tử kia trong mắt tinh quang lóe lên, không chút biến sắc địa xoay người rời đi. Chương 60, Triều đình Tứ Sơn, Thiếu Lâm vì là mình, đại thế ép người, 1, chương 60, Triều đình Tứ Sơn, Thiếu Lâm vì là mình, đại thế ép người, 1, ngày mùng ngày 9 tháng 9, Trùng Dương. Trời cao ít mây, gió thu đưa thoải mái. Hoàng Sơn chủ phong, Hoàng Tiên Tông bên trong sơn môn ở ngoài, từ lâu là tình kỳ pháp phối, tiếng người huyên náo. To lớn diễn võ trường bị bố trí thành trang nghiêm điện lễ hội trường, thảm đỏ lát đất, hương án cao thiết, hai bên xem lễ chỗ ngồi, ngồi đầy đến từ ngũ hồ tứ hải võ lâm học viện, một mảnh đen kịt, có tới mấy ngàn chi chúng. Trong không khí tràn ngập nghiêm túc cùng chờ mong. Lâm Bình Chi trên người mặc mới tinh Hoàng Tiên Tông hạch tâm đệ tử trang phục, đứng ở chủ lễ đài chết phía trước, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống nhịp tim đập loạn cào cào, ép buộc chính mình thẳng tắp eo lưng, cất cao giọng nói, giờ lành đã đến. Hoàng Tiên Tông khai tông lập phái đại điện, khải. Âm thanh mang theo một tia thiếu niên người khó có thể ức chế run rẩy, nhưng như kỳ tích địa xuyên tấu náo động, rõ ràng truyền khắp toàn bộ hội trường. Hùng hôn nhịp trống cùng du dương sáo trúc đan dệt, trong nháy mắt thiêu đốt không khí của hiện trường. Dựa theo nghi thức cổ xưa, đại điện đều đâu vào đấy địa tiến hành. Tịnh đàn, dân hương, tế cáo thiên địa, bãi yết tổ sư, cung phụng hoàng trung công sáng chế thất huyền vô hình kiếm vì là tượng trưng. Mỗi một bước, Bàng Bạch Pháp đều tự mình hoàn thành. Hắn một thân thanh lịch trang trọng tông chủ thường phục, biểu hiện nghiêm túc, động tác cẩn thận tỉ mỉ, trong lúc vung tay nhấc chân, tự có một luồng nguyên đỉnh núi cao sừng sững tông sư khí độ, nhìn ra dưới đại trưởng môn các phái, lao già âm thầm gật đầu. Phần này trầm ổn cùng dày nặng, tuyệt đối không phải tầm thường cao thủ trẻ tuổi có thể so với. Ngay ở tế bái tổ sư nghỉ, Lâm Bình Chi đang muốn tuyên bố dưới một hạng tông chủ tuyên bố tông quy lúc, thánh chỉ đến. Một tiếng sắc nhọn dài lâu tuân lệnh, dường như xé vải giống như đâm thủng hội trường náo động, từ phía chân trời truyền đến. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một đội thân mang cung đình kính trang, khí tức sốc vác thái giám cao thủ, dường như mười mấy đạo tia chớp màu xám, từ bên dưới ngọn núi bay lượn mà tới. Một người cầm đầu tay nâng một quyển minh hoàng gấm vóc. Phía sau hắn hơn 10 người, mỗi người huyệt thái dương cao cao nhô lên, ánh mắt sắc bén như ứng, thình lình đều là nhất lưu trùng, hạ đoàn cảnh giới cung vua cao thủ. Nay một đội cung đình sức mạnh xuất hiện, trong nháy mắt làm cho cả diễn võ trường mấy ngàn giang hồ hào kiệt tiên lặng như tờ, liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Cầm đầu thái giám thân hình như điện, vững vàng rơi vào chủ lễ giữa đài, mặt hướng Bàng Bạch Phát, xoa địa triển khai thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc, sắc nhọn âm thanh rót vào nội lực, vang vọng toàn trường, phụ thiên thừa vận hoàng đế, sắc gọi là thái sư, ngự tiền cung phụng Bàng Bạch Phát, văn võ kiêm toàn, công ở xã tác, mới có thể đế sư. Kim khai tông lập phái với Hoàng Sơn, phát huy chính đạo, giáo hóa võ lâm, chấm lòng rất an ủi. Đặc chỉ, Hoàng Sơn một mạch, từ hôm nay trở đi, vĩnh viễn là Hoàng Tiền Tông tông môn khu vực, ban tặng Bàng Bạch Phát đời đời chấp trưởng. Phàm thuộc Hoàng Sơn giới bên trong, núi non sông suối, cây cỏ khoáng sản, đều quy nó sở hữu. Quan địa phương phủ, không được can thiệp. Khâm thử. Thánh chỉ nội dung dường như cựu tiên kinh lôi, ở tất cả mọi người bên tai nổ vang. Hoàng Sơn, vĩnh cửu ban tặng, đời đời chấp trưởng. Núi non sông suối, cây cỏ khoáng sản, đều quy nó có. Quan địa phương phủ không được can thiệp. Này đã không phải đơn giản phong thưởng, đây cơ hồ giống như là nát đất phong hầu. Đem một tòa danh sơn triệt để phân thành tư nhân lãnh địa. Đại Minh khai quốc 200 năm qua, chưa từng có quá cỡ này tiền lệ. Vô số đạo khiếp sợ, ngơ ngác, đố kỵ, khó có thể tin tưởng ánh mắt, trong nháy mắt tập trung tại trên người Bàng Bạch Phát. Tả Lãnh Thiền giấu ở trong tay áo tay đột nhiên nắm chặt, móng tay sâu sắc bấm vào lòng bàn tay, sắc mặt tái xanh. Hắn phái Tung Sơn toàn phái di chuyển bà thụ thanh thành sơn, tiêu hao bao nhiêu tâm huyết tài lực. Mà Bàng Bạch Phát, càng đến triều đình như vậy trọng thượng, thời hợt an vị ủng Hoàng Sơn cơ nghiệp. To lớn chênh lệch làm cho trong lòng hắn căm ghét như độc xà cắn xé. Xem lễ tịch góc xó, ngụy trang thành phú thương mặc cho ngàn sơn nhậm ngã hành, khóe mắt bắp thịt mạnh mẽ co giật một hồi, trong mắt xẹt qua một tia thâm trầm kiên kỵ. Triều đình như vậy nâng đỡ, này Bàng Bạch Phát căn cơ, so với hắn tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Bên cạnh hắn Hướng Vấn Tiên càng là nín thở. Thiếu Lâm Phương Chứng, võ đang sung hư chờ nhân vật đứng đầu, trong mắt cũng né qua một tia nghiêm nghị. Triều đình đối với Bàng Bạch Phát chống đỡ cường độ, vượt qua tưởng tượng. Dương Liên Đình phái tới vị kia Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão, càng là sắc mặt trắng bệnh, lặng lẽ rụt cổ một cái, trong lòng đối với vị này Bàng Thái sư ước định trong nháy mắt cất cao đến đỉnh điểm. Bàng Bạch Phát sắc mặt bình tĩnh, tiến lên một bước, không người tiếp chỉ nói, "Bàng Bạch Phát, lĩnh chỉ tạ ơn." Âm thanh trầm ổn, không hề dao động. Cầm đầu thái giám cung kính mà đem thánh chỉ giao cho Bàng Bạch Phát trong tay, thấp giọng nói, "Thái sư, vậy hạ cùng thái hậu nương nương, chúc ngài khai tông đại cát, tông môn vĩnh dương." Lập tức đem người thái giám lùi đến một bên xem lễ tịch ngồi xuống, tư thái kính cẩn. Thánh chỉ mang đến to lớn chấn động còn ở trong hội trường vang vọng, Lâm Bình Chi hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực ổn định tâm thần, âm thanh tăng cao một chút, xin mời tông chủ tuyên bố tôn chỉ, tông uy. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa tập trung đến Bàng Bạch Phát trên người. Bàng Bạch Phát cầm trong tay thánh chỉ, chậm rãi đi tới chủ lễ đài phía trước nhất, ánh mắt như bình tĩnh hồ sâu, chậm rãi đảo qua dưới đài mấy ngàn tấm mặt. Áp lực vô hình tràn ngập ra, tiếng huyên náo hoàn toàn biến mất. Hôm nay, Hoàng Tiên Tông đứng ở Hoàng Sơn. Tiếng nói của hắn không cao, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu. Tông môn tôn chỉ, trước đây đã chiêu cáo thiên hạ, hôm nay lặp lại một lần, ta Hoàng Tiên Tông không vẫn còn vô vị tranh đấu, chỉ vì người trong đồng đạo có thể chiếm được ở tiêu giao, cùng chung chí hướng người, có thể vào tông ôm đoàn sưởi ấm, lẫn nhau hỗ trợ, không cầu quyền khuynh thiên hạ, bất đổ phú giác một phương, chỉ nguyện cầm kỳ thư họa, các đến nó nhạt. Vào ta tông môn người, bất luận qua lại ân oán tình kiều, vào tông tức xóa bỏ. Sau lần đó, người không xâm phạm ta, ta Hoàng Tiên Tông trên dưới tuyệt không phạm nhân. Nhưng hắn tiếng nói đột nhiên chuyển lạnh, dường như hàn băng sạc nước, nếu người phạm ta, bắt nạt chúng ta người, xâm ta tông môn, bất luận hắn là ai, đang ở phương nào, ta Hoàng Tiên Tông tất dốc hết sức lực cả tông phái truy sát đến cùng. Chí tử mới thôi, chí tử mới thôi bốn chữ dường như sắt thép va chạm, mang theo lạnh lẽo khí sát phạt, mạnh mẽ nện ở mỗi người trong lòng. Không ít tu vi hơi yếu người càng cảm thấy thấy lạnh cả người từ cổ sống bay lên. Nhưng tiếng nói vừa dứt, ngay ở này khí tức sơ sát tràn ngập toàn trường thời khắc, dưới đài xem lễ tịch xếp sau, một cái có chút sắc nhọn âm thanh đột ngột vang lên, mang theo rõ ràng nghi vấn cùng oán hận. Bang tông chủ khẩu khí thật là lớn, xóa bỏ. Nếu là có người từng làm nhiều việc ác, trên tay dính đầy người vô tội máu tươi, chỉ vì trốn tránh truy sát mà tập trung vào quý tông môn dưới, lẽ nào hắn qua lại đổ máu, cũng bằng ngài câu nói đầu tiên tan thành mây khói. Cái kia quý tông há không phải thành che giấu chuyện xấu, bao che tội ác khu vực. Thiên hạ khổ chủ, lại nên hướng về ai đòi lại công đạo? Này nghi vẫn dường như tập trung vào dầu sôi giọt nước mưa, trong nháy mắt ở một số người quần bên trong gây nên vận sóng. Một ít vốn là đối với Bàng Bạch Phát quật khởi quá nhanh, lại đến triều đình như vậy ân sủng mà lòng mang đấu kỵ hoặc bất an thế lực đại biểu, thậm chí còn một ít vốn là đối với Bàng Bạch Phát lòng mang ác ý thế lực, như phái Tung Sơn, phái Hành Sơn, thậm chí ma giáo bên trong giấu giếm người, lập tức nắm lấy cơ hội, dồn dập cổ vũ phụ họa, nói đúng, giết người đến mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Hoàng Tiên Tông chẳng lẽ muốn chỗ che chở có ác đồ? Bàng tông chủ, người quy củ này, không khỏi quá bá đạo, cũng quá bất công. Đúng đấy, lẽ nào vào Hoàng Tiên Tông, liền có thể tẩy trắng qua lại? Cái kia đạo nghĩa giang hồ ở đâu? Nghi vấn cùng tiếng ồn ào từ mấy cái góc xó vang lên, dù chưa thành ngập trời tư thế, nhưng cũng đánh vỡ mới vừa nhân thánh chỉ cùng Bàng Bạch Phát tuyên ngôn mang đến chương 60, triều đình tứ sơn, thiếu lâm vì là mình, đại thế ép người, 2, chương 60, triều đình tứ sơn, thiếu lâm vì là mình, đại thế ép người, 2, tuyệt đối yên tĩnh cùng ý thế. Bàng Bạch Phát ánh mắt như điện, tinh chuẩn địa đảo qua cái kia mấy cái âm thanh khởi mượn, vô hình khí thế trong nháy mắt đè xuống, để cái kia mấy cái cổ vũ hung hăng nhất lòng người đầu phát lạnh, âm thanh không tự chủ được mà thấp xuống. Hắn không có lập tức trách cứ, trái lại ánh mắt hơi rủ xuống, trầm ngâm có tới thời gian ba cái hô hấp, hiển nhiên đang chăm chú nhai, nghiền ngẫm cái kia chất vấn bên trong đạo lý. Giữa trường mấy ngàn con mắt đều tập trung ở trên người hắn, chờ đợi hắn đáp lại. Rốt cục, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt không những không có tức giận, trái lại mang theo một tia hiểu ra cùng trịnh trọng, ánh mắt tìm đến phía cái kia ban đầu phát ra tiếng phương hướng, cất cao giọng nói, vừa mới vị bằng hữu này nói, hắn hơi dừng lại một chút, âm thanh rõ ràng mà thành khẩn, hỏi đến cực kỳ. Nay hỏi, đánh trúng chỗ yếu, chỉ ra bản tọa ký kết tông quy bên trong chưa từng nói tận địa phương. Bản tọa ở đây, cảm ơn vị bằng hữu này thẳng thắn. Hắn càng thật sự hướng về cái hướng kia, lược vừa chắc tay. Nay ngoài ý muốn phản ứng, để toàn trường vì đó một tĩnh, liền những người ồn ào âm thanh cũng triệt để ách lại đi. Ai cũng không nghĩ đến, vị này mới vừa đỡ lấy thánh chỉ, khí thế như cầu vồng đời mới tông chủ, càng gặp như vậy thản nhiên điệu thừa nhận chính mình quy tắc không đầy đủ, cũng trước mặt mọi người cảm ơn nghi vấn người. Bằng hữu chi hỏi, khiến bản tọa sợ hãi cảnh giác. Bàng Bạch Phát âm thanh trầm ổn mà mạnh mẽ, mang theo một loại nghĩ lại sau kiên định, ân oán xóa bỏ lập ý tuy là vì là cho chân tâm cầu biến, muốn chặt đứt qua lại người một con đường sống, cũng vì tông môn miễn hãm vô cùng báo thù đầm lầy. Nhưng mà, như bởi vậy để gian ác đồ có cơ hội để lợi dụng được, cho ta mượn tông môn che chở tham sống sợ chết, khiến người vô tội huyết lệ không chỗ giải tội, thì lại không phải ta bản ý, càng cùng ta Hoàng Tiên Tông tự tại tiêu giao chi tôn chỉ đi ngược lại. Này xác thực vì ta suy nghĩ không chu toàn địa phương. Hắn nhìn chung quanh toàn trường, ánh mắt sắc bén như đao, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Hoàng Tiên Tông tuyệt đối không phải che giấu chuyện xấu vị trí. Vì là ngăn chặn này tệ, làm sáng tỏ nghe nhìn, bản tọa tức khắc lập xuống bổ sung chi quy. Phàm muốn vào ta Hoàng Tiên Tông người, cần ở nhập môn thời gian, hướng về tông môn chấp sự thẳng thắn nó qua lại trọng đại thù hận nhân quả. Tông môn đem ý luật hạch tra. Như xác thực hệ đại gian đại ác, phạm vào như là tàn sát phụ nữ trẻ em, gian dâm cướp giật, xảo trá trí người cả nhà diệt tuyệt chờ thiên lý khó chứa, nhân thần cộng phẫn chi tội người, bản tông một mực không thu. Như nó ẩn giấu thật tình, may mắn lẫn bảo, một khi thẩm tra, không cần khổ chủ trả thù, bản tông thì sẽ thanh lý môn hộ, phế nó võ công, đem tội ác truyền tin, giao do giang hồ công nghị. Đây là ta tông điểm mấu chốt, không cho vượt qua. Mà đối với bảo tông chức bình thường giang hồ báo thủ, muôn vài đầu đá, lợi ích tranh cướp chờ ân đoán, Bàng Bạch Phát âm thanh như chặt đinh chém sát, vào tông này chính là kết thúc thời gian. Khổ chủ như có khước phục, có thể ở tại bảo tông chức trả thù chấm dứt, hoặc với nó bảo tông sau trong vòng 30 ngày, hướng về ta tông đưa ra khiếu nại, trần minh nguyên do. 30 ngày kỳ hạn vừa qua, ân đoán thanh toàn xong. Như lại có thêm dây dưa không ngừng, liền coi là công nhân khiêu khích ta Hoàng Tiên Tông lập tông chi bản, đừng trách bản tông theo, ơn nếu người phạm ta chi quy, khuyên lực xử trí. Này một phen bổ sung, trật tự rõ ràng, ân uy cùng ban, càng mang theo một loại người qua thì lại cải, lập hành nghiêm bằng phẳng cùng sức mạnh. Hắn không chỉ có phân rõ tối nghiêm khắc điểm mấu chốt, sáng tỏ phương thức xử lý, cũng xác định xóa bỏ phạm vi cũng thiết lập hợp lý kỳ hạn. Nó công chính, nghiêm cẩn cùng giữ gìn đạo nghĩa quyết tâm, so với trước đơn thuần tuyên cáo càng có sức thuyết phục. Giữa trường một mảnh nghiêm nghị. Cái kia trước hết đặt câu hỏi người há miệng, cuối cùng trầm mặt xuống, trên mặt phức tạp tâm tình bên trong thậm chí mang tới một tia kính ý những người ồn ào người càng là triệt để cấm khẩu, không nói nữa có thể nói. Bàng Bạch Phác lần này thản nhiên nhận sai, tức thời đính chính, lập trường rõ ràng cử động, không những không có tổn hại nó uy nghiêm, trái lại để ở đây rất nhiều hào kiệt trong lòng thầm khen, người này không tiêu không nổi, làm rõ sai trái, có đảm đương, có điểm mấu chốt, quả thật chân chính tông sư khí độ. Bàng Bạch Phác nhìn chung quanh toàn trường, âm thanh chuyển thành trang trọng nghiêm túc, tiếp tục nói, đây là Hoàng Tiền Tông lập thân chi bản, đối ngoại chi tôn chỉ. Đối nội, hôm nay cũng lập xuống tông quy, nhìn ta môn nhân đệ tử cần thủ, một, tôn sư trọng đạo, hỗ trợ đồng môn, không được ỷ mạnh hiếp yếu, ước hiếp đồng môn. Bên trong sự vụ, lúc này lấy lý phục người, không được tư đấu. Hai, cùng dùng sở trường, không can thiệp chuyện của nhau. Tập võ tu văn, nghiên cứu tài nghệ, đều bằng bản tâm yêu thích, tông môn không bắt buộc giống nhau, nhưng cầu chân thành chăm chú, có sở tiến ích. Ba, ân oán rõ ràng, chuyện xưa chớ quấy rầy. Vào tông trước, ân oán tự mình kết thúc, không được dẫn vào tông môn. Vào tông sau khi, làm cẩn thủ môn quy, không được chủ động trêu chọc thị phi, cũng không được mượn tông môn tư thế làm bất nghĩa cử chỉ. 4. Tông môn tài nguyên, công bằng lấy dùng. Cống hiến cùng đoạt được kết hợp lại, theo ấn quy thu được. Không được cưỡng đoạt, tổn công vì tư. 5. Như có làm trái tông quy, khi sư diệt tổ, tàn hại đồng môn, cấu kết ngoại địch người, coi tình tiết nặng nhẹ, phế nó võ công, trục xuất tông môn, thậm chí thanh lý môn hộ. Một đạo chất phát ôn hòa Phật hiệu vang lên, A Di Đà Phật. Chỉ thấy xem lễ tịch vị đầu tiên thiếu lâm phương chứng đại sư, thân hình dường như lăng không hư độ, rộng lớn tăng bảo phiêu phiêu, mấy cái lên xuống liền vững vàng rơi vào bảng Bạch Phác bên cạnh. Bàng tông chủ nói, mỗi từ như ngọc, thâm hợp ta Phật môn từ bi hộ sinh, cũng nắm kim cương nộ mục tâm ý. Phương chứng đại sư âm thanh vang dội, ẩn chứa Phật môn sư tử hống chất lực, truyền khắp toàn trường. Hôm nay, lão nạp thiếu lâm phương chứng, đại biểu thiếu lâm tự, ở đây trịnh trọng tuyên cáo, thiếu lâm cùng Hoàng Tiền Tông ký kết vĩnh viễn đồng minh chi được, cùng nhau trông coi, cộng hộ chính đạo. Như có người dám vi phạm Hoàng Tiền Tông tôn chỉ, ước hiếp Hoàng Tiền Tông môn nhân, chính là ta thiếu lâm chi địch. Rào. Dưới đài trong nháy mắt vỡ tổ. Thiếu lâm phương trưởng tự mình lên đài tuyên cáo. Nếu như nói triều đình thánh chỉ là quan trên mặt chống trời cự cột, như vậy thiếu lâm tự này ngàn năm cổ tháp, võ lâm thánh địa công khai kết minh, chính là giang hồ trên đường tối nặng chỉnh trịch định hải thân châm. Bực này với tuyên cáo, Hoàng Tiên Tông vừa mới lập phái, liền nắm giữ hiện nay đứng đầu nhất hai đại chỗ dựa, triều đình cùng giang hồ đỉnh cao. Những người nguyên bản tồn một chút ý đồ khác, hoặc là muốn ước lượng một hồi này tân tông môn cân lượng thế lực, giờ khác này dường như bị quay đầu rót một chậu nước đá, sở hữu ý nghĩ trong nháy mắt dập tắt. Tả Lãnh Tiền tái nhợt sắc mặt càng là lộ ra một tia tàn bụi, nhậm ngã hành dấu ở trong đám người ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Phương chứng đại sư tuyên bố xong xuôi, đối với Bàng Bạch Phác tạo thành chữ thập thi lễ, đồng bền xuống đài. Bàng Bạch Phác gật đầu cảm tạ, toàn đối nghiệp tục mở miệng nói, Hoàng Tiền Tông có thể có hôm nay, bản tọa có thể có hôm nay tu vi, thủ lại Hàng Châu Mai Trang Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh bốn vị ân sư dốc túi dạy dỗ ân huệ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng dưới đài hàng trước ngồi ngay ngắn, thần tình kích động Mai Trang tứ hữu, ngựa khí tràn ngập chân thành tôn sùng, đặc biệt là đại sư phụ Hoàng Trung Công, nó sáng chế thất huyền vô hình kiếm dung âm luật võ đạo làm một thể, huyền diệu tinh thâm, quả thật bất thế kỳ công. Nếu như không có này công làm căn cơ, bản tọa đoạn không thành tựu ngày hôm nay. Ân sư thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cân huệ, suốt đời khó quên. Lời nói này đem Hoàng Trung Công cùng thất huyền vô hình kiếm đẩy lên một cái cực cao vị trí. Hoàng Trung Công kích động đến tròm râu khẽ run, Hắc Bạch Tử ba người cũng là mặt đỏ lử lử. Dưới đài quần hào lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Bàng Bạch Phác cái kia quỷ thần khó lường tiếng đàn kiếm khí, căn nguyên ở đây. Nhìn về phía Mai Trang tứ lưu ánh mắt, nhất thời nhiều hơn rất nhiều kính nể. Cho tới hành tẩu giang hồ, Bàng Bạch Phác giọng nói vừa chuyển, mang theo vài phần bằng thẳng, gây nên có điều an lòng hai chữ. Hồi nhạn lâu trên, Điền Bá Quang ước hiếp nhỏ yếu, bước bách Hàng Sơn tiểu sư muội, càng muốn giết Thái Sơn chỉ bách thành thiếu hiệp, nó ác đang chém. Bản tọa tội lấy tiếng đàn kiếm khí chém chi, đây là hành nghiệp. Thành Hành Dương bên trong, Dư Thương Hải ô ta vì ma giáo, càng đem người vây công, muốn đẩy ta vào chỗ chết, bản tọa bị ép tự vệ, chu diệt kẻ này. Tương Vân Sơn Cốc, hạng giá áo túi cơm tụ tập trăm người, mai phục muốn hại Lưu Chính Phong cả nhà phụ nữ trẻ em già yếu, bản tọa vì là hộ vô tội, bất đắc dĩ đại khai sát giới, tận chém tới phạm chi địch. Thành Lạc Dương ở ngoài, nhấm ngã hành cưỡng bức dụ dỗ, muốn cường kéo bản tọa vào nó dưới trướng, tham dự Nhật Nguyệt Thần Giáo nội đấu đấu đá, bản tọa kiên quyết từ chối, chỉ cầu tiêu giao tự tại, bảo vệ bên người người. Tại cùng với một trận chiến, chỉ vì tự vệ thoát thân, không thiệp bất kỳ phe phái tranh chấp. Hắn môi nói một cái, dưới đài liền vang lên một mảnh trầm thấp thán phục cùng nghị luận. Những thứ này đều là chấn động giang hồ đại sự, giờ khắc này do chính miệng người trong cuộc nói ra, tăng thêm một phần nặng chỉnh trịch phân lượng. Hành hiệp, tự vệ, hộ yếu, tự vệ, lý do đường đường chính chính, chiến tích sặc sỡ dọa người, đem huyền thượng phục hy uy danh cùng làm việc chuẩn tắc, rõ ràng dấu ấn ở tất cả mọi người trong lòng. Giang hồ đường xa, đạo trở thả trường. Bàng Bạch Phác cuối cùng tổng kết đạo, Hoàng Tiên Tông nguyện cùng thiên hạ đồng đạo, các thủ nó đạo, các ăn nó. Nhưng cầu tự tại, chớ có hỏi tiền đồ. Dứt tiếng, hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Lời nói này vừa là đối diện đi tổng kết, cũng là đối với tương lai tuyên cáo. Bàng Bạch Phác không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hướng đi chủ lễ giữa đài, từ lâu chuẩn bị tốt cầm án. Bộ kia chữa trị như lúc ban đầu, cầm thân ẩn hiện đỏ sẫm hoa văn cổ cầm lặng lặng ngang dọc. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay ấn nhẹ dây đàn. Trong góc, màn ánh sáng rõ ràng hiện lên, chủ tu công pháp, Thất Huyền Vô Hình Kiếm, tân, thăng cấp tầng thứ 2, cộng 3 tầng, cần biến động mệnh số 200 điểm hoặc cơ sở mệnh số 40 điểm tiêu hao biến động mệnh số 200 điểm. Chỉ lệnh hạ xuống, một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi bàng bạc sức mạnh, trong nháy mắt tự sâu trong ý thức dâng trào mà ra, rót vào toàn thân. Chương 61, Đạo Lữ Chi Minh thể hiện chương 61, Đạo Lữ Chi Minh thể hiện, chương 60, đã sửa chữa, cảm tạ độc giả đại đại kiếm thần các mạn Việt quất miêu miêu nhắc nhở, hắn đưa ra trong đó không thích hợp địa phương, chính là bàng bạch phát nói, qua lại xóa bỏ. Cái kia đoạn, đối với tội ác tẩy trời đồ, nói xóa bỏ liền xóa bỏ hiển nhiên không thích hợp, bởi vậy ta tiến hành rồi kết cấu tính sửa chữa. Cảm tạ kiếm thần các mạn Việt quất miêu miêu ý kiến. Bàng bạch phát trong cơ thể sông lớn dâng trào tiếng đột nhiên nổi lên, đàn trung huyệt mở ra tâm phủ dường như lò đung tiêu đốt, bùng nổ ra mạnh mẽ sức hút. Đan điền khí hải cùng tâm phủ trong lúc đó, vô hình cầu nối trong nháy mắt thông suốt. Nguyên bản ở hai nơi lưu chuyển nội lực, giờ khắc này dường như bách xuyên quy hải, ở hai đại hạt nhân xây dựng lên một cái sinh sôi liên tục, bàng bạc vận chuyển tuần hoàn. Nội lực ở tuần hoàn bên trong bị nhiều lần áp xúc rèn luyện, trở nên tinh khiết cô đọng, dường như trầm trọng chảy xuôi thủy ngân, mỗi một lần tuần hoàn đều mang đến gân cốt máu thịt nhẹ nhàng lo ngọng, phảng phất tiến hành cấp độ sâu điêu luyện. Vô số liên quan với Thất Huyền Vô Hình Kiếm ý nghĩa càng thâm ảo hơn, làm sao tinh vi điều khiển tiếng đàn tần suất nhiều loạn không giống nội lực, làm sao đem kiếm khí vô hình cô đọng áp xúc đến cực hạn, làm sao lấy tiếng đàn xúc động khí huyết hiệu suất cao vận chuyển. Các loại huyền diệu cảm ngộ, dường như dấu ấn giống như rõ ràng hiện lên ở bàng bạch phát tâm thần bên trong. Thất Huyền Vô Hình Kiếm, tân, tầng thứ 2, thăng cấp hoàn thành. Bàng bạch phát đột nhiên mở mắt, trong con ngươi tinh quang nội hàm, khí tức trầm ngưng như sơn nhạc, lại mang theo một tia hòa hợp thông suốt. Hắn mười ngón nhẹ đáp dây đàn, nội lực tự nhiên chảy xuôi, xúc động cổ cầm cộng hưởng. Một tiếng reo rắt xa xăm, phản phất có thể tẩy địch trần ai tiếng đàn đống nhiên vang lên. Lúc đầu như núi chống tân vũ, trong suốt kỳ ảo, trong nháy mắt vút lên trong hội trường nhân thánh chỉ, minh ước, tuyên ngôn mang đến khuấy động nỗi lòng. Tiếng đàn lưu chuyển, giai điệu ung dung yên tĩnh, phát họa ra dưới trăng tiếng thùng reo, con suối róc rách bức tranh, mang theo khiến lòng người thần an bình an lành khí tức. Này nhắm thẳng vào lòng người âm thanh tự nhiên giai điệu, này thế người chưa từng nghe. Tiếng đàn đi tới, kỳ dị biến hóa lặng yên phát sinh, gió núi tựa hồ nhu hòa, mơ hồ tương hòa, nắng nóng kim quang phản phất chịu đến dẫn dắt. Ở bàng bạch phát dây đàn trên ngưng tụ ra nhàn nhạt, mắt thường khó phân biệt mông lung vầng sáng, tăng thêm thần dị. Toàn bộ chủ phong bao phủ ở khiến lòng người khoáng thần di yên tĩnh trong không khí. Tất cả mọi người theo bản năng thả lỏng tâm thần. Tả Lãnh Tiễn chói chặt lông mày bung ra, căng thẳng tiếng lòng lặng yên thả lỏng, nhậm ngã hành trong tay áo năm đấm chậm rãi bung ra, cao cảnh sát ý bị yên tĩnh nguyệt cảnh lặng yên bước lên, liền vương chứng đại sư, xung hư đạo trưởng bực này siêu nhiên chi sĩ, cũng nhắm mắt ngưng thần, chìm đắm tại đây gột rửa tâm thần giai điệu bên trong, mặt lộ vẻ ôn hòa. Ngay ở này yên lặng như tờ, chỉ có âm thanh tự nhiên chạy xuôi thời khắc, xem lễ tịch thiếu lâm khu vực, vĩnh không tiểu hòa thượng quanh thân đột nhiên bùng nổ ra nhàn nhạt, hầu như khó mà nhận ra màu vàng vật quang. Hắn xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt nhưng tràn ngập trước nay chưa từng có hiểu ra cùng giải thoát. Quấy nhiều hắn nhiều năm, dường như loạn ma giống như dây dưa, trước sau không cách nào bước vào dịch cân kinh ngưỡng cửa tâm thần ý niệm, tại đây kỳ ảo trong suốt, quét dọn tất cả tạp niệm tiếng đàn gột rửa dưới, trong nháy mắt tiến vào một loại vạn niệm yên lặng, không người tướng vô ngã tướng thuần túy không minh cảnh giới. Tại đây trước nay chưa từng có thanh tịnh trong lòng. Huyền ảo tối nghĩa dịch cần kinh pháp quyết rộng rãi sáng sủa, tâm thần cản trở bị tiếng đàn triệt để đốt lên loại bỏ, vẫn không cách nào ngưng tụ dịch cần kinh nội lực, dường như tìm tới đầu nguồn nước chảy, lần thứ nhất thông thuận vô cùng ở đặc biệt trong kinh mạch lưu truyền. Dịch cần kinh, nhập môn. Tình cảnh này, dường như vẽ rồng điểm mắt. Phương chứng đại sư đột nhiên mở mắt nhìn về phía vĩnh không, trong mắt bùng nổ ra khó có thể dùng lời diễn tả được kích động cùng vui mừng. Hoàng Tiên Tông Thất Huyền Vô Hình Kiếm tiếng đàn, đối với tu luyện dịch cần kinh bực này cần trong suốt tâm thần Phật môn trí cao tâm pháp, có khó có thể tưởng tượng phụ trợ hiệu quả. Nó như tinh khiết thanh tuyển, tẩy đi trong lòng bụi trần, giúp người tiến vào cái kia cực kỳ trọng yếu thanh tịnh không minh cảnh giới. Lúc trước tặng đại hoàn đan, kết vĩnh viễn chi minh, nước cờ này đi được quá đúng rồi. Một khúc kết thúc, dư vị phảng phất còn ở trong núi rừng tùng vang vọng, ở mỗi người trong lòng lưu lại hoàn toàn yên tĩnh. Toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi. Bàng bạch phát chậm rãi thu tay lại, dây đàn trên quần mặt trời tàn đi. Hắn đứng dậy, mặt hướng dưới đài mấy ngàn song chấn động, kính nể cùng yên tĩnh con mắt, cao giọng tuyên cáo, thanh như chuông vàng đại lữ, Hoàng Sơn Hoàng Tiên Tông, thật. Ngắn ngủi vắng lặng sau, to lớn tiếng gầm đống nhiên bạo phát. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng chúc mừng dường như sơn hô sóng thần, trong nháy mắt bao phủ Hoàng Sơn chủ phong. Quân tinh sục sôi, thanh chấn động mây xanh. Bản thể thành công khai tông lập phái, tổng hợp môn phái thực lực, thế lực, tiềm lực, thu được biến động mệnh số 300 điểm bản thể mệnh nguyên, 59. 5 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 59. 5 điểm, biến động mệnh số 600 điểm chủ tu công pháp, Thất Huyền Vô Hình Kiếm, tân, thăng cấp tầng thứ 3, cộng 3 tầng, cần biến động mệnh số 500 điểm hoặc cơ sở mệnh số 100 điểm cảnh giới, hàng đầu thượng đoạn, hàng đầu hậu kỳ, theo, ấn bản thế giới, đã thu được bằng sáng. Đua hòa vầng sáng, phòng thủ thuấn sát vầng sáng, cái khác có thể tiêu hao hạng mục, mở ra có thể xem trong óc màn ánh sáng né qua, bàng bạch phát ở rung trời tiếng hoan hô bên trong, cảm thụ trong cơ. Thể càng thêm bàng bạc tinh khiết nội lực tuần hoàn, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Xôi trào tiếng hoan hô lãng bên trong, Nhật Nguyệt Thần Giáo vị trưởng lão kia ánh mắt, nhưng lặng yên khóa chặt ở đoàn người bên trong góc, dùng tên giả mặc cho Ngàn Sơn Khôi Ngô bóng người cùng với quản gia trên người. Hắn không dám nhìn nhiều, chỉ đem thân hình của đối phương, quần áo, đại thể vị trí nhớ kỹ trong lòng. Thừa dịp tất cả mọi người sự chú ý đều bị trên đài ánh sáng vạn trượng Bàng Bạch Phát hấp dẫn, hắn lặng yên không một tiếng động địa lui ra náo động trung tâm, tìm cái yên lặng góc xó, nhanh chóng móc ra đặc chế bồ câu đưa thư, đem mật tin vững vàng của chắc. Nhìn bồ câu đưa thư bịch bịch bay về phía Hắc Mộc Nhai phương hướng, trong mắt hắn né qua một tia âm lãnh cùng chờ mong. Khai tông đại điện náo động dần chìm. Trường môn các phái, người đứng đầu bị dẫn vào trang nghiêm nghiêm túc hoàng tiên điện dâng trà. Bầu không khí ở mặt ngoài khách sáo dưới, dấu diếm xem kỹ cùng leo lên. Lâm Bình Chi cùng Đĩnh Nguyên Hòa thượng tự mình chấp ấm pha trà, tư thái kính cẩn, không hề có một tiếng động biểu lộ ra Hoàng Tiên Tông cùng Thiếu Lâm chặt chẽ đồng minh. Thiếu Lâm Vương chứng đại sư ngồi ngay ngắn như trùng, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, tình cờ cùng bên cạnh võ đang sung hư đạo trưởng thấp giọng trò chuyện. Vĩnh Không đứng hầu phương chứng phía sau, khí tức trầm ngưng nội liễm, dịch cân kinh sau khi nhập môn lộ sắc có thể thấy rõ ràng. Phái Hoa Sơn Nhạc bất quần vợ chồng, lệnh hồ sung mọi người trong thần sắc mang theo cùng có vinh yên tự hào. Thái Sơn Tiên môn đạo nhân, Hàng Sơn Định giật sư thái mọi người thần thái thả lỏng. Tả Lãnh Tiền sắc mặt trầm tĩnh, nỗ lực duy trì tông sư phong độ, nhưng đáy mắt nơi sâu xa cái kia mặt nham hiểm lái đi không được. Hành Sơn Mạc đại tiên sinh, bang chủ cái bang giải phòng, Điểm Thương trưởng môn, Nga Mi trưởng môn trở đại biểu trong chốn giang hồ du thế lực, giờ khắc này đều là đầy mặt nụ cười, trong lời nói nhiều là chúc mừng cùng kết giao tâm ý. Bang chủ cái bang giải phong thả xuống chén trà, âm thanh hết sức mang theo hào khí, ánh mắt sáng quắc nhìn quét bốn phía. Bang tông chủ, giang hồ đều truyền ngài từng nói, thiên hạ này anh hùng, ngài chỉ khâm phục hai người, một là Hoa Sơn Nhạc trưởng môn, hai là Tung Sơn Tả Minh chủ. Hắn hết sức dừng một chút, không biết giải nào đó cùng chư vị đang ngồi đồng đạo, ở Bàng tông chủ trong mắt, lại là cỡ nào dạng người. Bàng Bạch Phát thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, Nhạc trưởng môn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, gắn bó Hoa Sơn đạo thống không ngã, nó kiên nhẫn đảm đường, khiến lòng người tin phục. Tả Minh chủ với Tung Sơn ngàn năm thiếu lâm dưới áp chế, đem võ học sửa cũ thành mới đạt tới hàng đầu, nghị lực tài tình cũng thuộc về hiếm thấy. Đây là bản tọa một nhà thiện kiến. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Giải Phong, ngựa khi ôn hòa nhưng mang theo rõ ràng khoảng cách cảm, Giải Bang chủ thống lĩnh cái bang mấy trăm ngàn đệ tử, gắn bó một phương, tự có không dễ. Nhưng mà bản tọa cùng Giải Bang chủ vốn không thâm giao, sao dám vọng thêm bàn bạc. Giang hồ đường xa, người mỗi người có đạo, không nên cưỡng cầu người khác lợi mình. Giải Phong đụng vào cái cây đinh mềm, sắc mặt hơi cứng, nhưng chưa từ bỏ ý định, chuyển đề tài chỉ về hai vị người đứng đầu, lời nói chứa gây xích mích nói, cái kia Thiếu Lâm Vương chứng đại sư, võ đang sung hư đạo trưởng, hai vị chính đạo người đứng đầu, Bàng tông chủ thì lại làm sao đối xử đây? Điện bên trong nháy mắt tiến tĩnh. Phương chứng đại sư nhắm mắt nhập châu, sung hư đạo trưởng vẻ mặt hờ hững. Bàng Bạch Phát lông mày cau lại lập tức triển khai, âm thanh trầm ổn nói, Phương chứng đại sư chính là bản tọa đại sư phụ bạn tri kỷ, luận bối phận là bản tọa sư thúc, càng là ta Hoàng Tiền Tông đạo lữ chi minh tôn trưởng. Trường giả phong độ, ngưỡng mộ núi cao, không cần bản tọa xem bảo. Ánh mắt của hắn đảo qua sung hư đạo trưởng, cho tới sung hư đạo trưởng, võ học tinh thâm, đạo pháp tự nhiên, cùng Phương chứng sư thúc đều là ta chính đạo cây cột chống trời, đều là bản quan, làm người kính ngưỡng cao nhân tiền bối. Giải bang chủ này hỏi, đúng là có vẻ xa lạ. Sung hư đạo trưởng nghe vậy, khoe miệng hơi lộ ra một nụ cười. Giải Phong ngượng ngùng nở nụ cười, không nói nữa. Hành Sơn Mạc đại tiên sinh, Cô Lôn, Nga Mi trở phái trưởng môn thấy thế, cũng thả xuống thăm dò chi tâm. Lúc này, cửa điện nhẹ mở. Lam Phượng Hoàng bưng một con nóng hổi bát ngọc, đi lại hiên ngang địa đi vào. Nàng thân mang rộng rãi nguyệt sắc miêu thêu váy dài, bụng bầu hơi gồ lên, sáng rực rỡ vẫn như cũ. Nàng mắt nhìn thẳng, đi thẳng tới Bàng Bạch Phát bên cạnh người, đem bát ngọc để nhẹ trên bàn nói, "A Lang, an toàn thằng." Âm thanh trong trẻo tự nhiên. Điện bên trong đông đảo ánh mắt trong nháy mắt tập trung. Này không hề có một tiếng động cử động, tuyên bố nàng thành tựu Hoàng Tiền Tông nữ chủ nhân địa vị. Bàng Bạch Phát bưng lên bát ngọc, khẽ bước cầm nói, "Khổ cực." Lam Vượng Hoàng thả xuống trên canh, vẫn chưa rời đi, thản nhiên đứng ở Bàng Bạch Phát bên cạnh người sau đó, ánh mắt mang theo miêu cương thủ lĩnh kiêu ngạo cùng đối với cốt đục bảo vệ. Xét qua phái Hoa Sơn ghế lúc, cùng Nhạc Linh San ánh mắt ngắn ngủi đụng vào nhau. Nhạc Linh San trong mắt lóe ra một tia âm u cùng ước ao, lập tức cúi đầu nắm chặt lệnh hồ xung tay, phần kia thiếu nữ tình cảm triệt để chìm vào tâm hồn nơi sâu xa. Lệnh hồ xung hình như có cảm, về nắm một hồi, thấp giọng động viên, Nhạc Linh San miễn cưỡng cười cợt, cúi đầu. Lam Vượng Hoàng đem Nhạc Linh San phản ứng thu hết đáy mắt, trong lòng cũng không đắc ý, chỉ có một kia đều là nữ tử hiểu rõ. Nàng thu hồi ánh mắt, tiên tính đứng hầu, dường như bảo vệ Bàng Bạch Phát một đạo đặc biệt phong cảnh. Phương chứng đại sư niệm động Phật châu ngón tay, khó mà nhận ra địa dừng một chút, dương mắt nhìn hướng về ngoài điện nặng nề hoàng hôn, chậm rãi nói, "A Di Đà Phật." Hoàng Sơn thanh tú, ý vị thanh cùng. Nhân sơn phong lướt qua, hình như có quả sám đêm khóc, quấy nhiễu người thanh tịnh. Cao thủ hàng đầu linh giác đã mơ hồ bắt lấy ngoài điện nơi cực xa, cái kia hai đạo ẩn nó với trong bóng tối, một cường một nhược nhưng đều tràn ngập lệ khí hơi thở lạnh như băng. Sung hư đạo trưởng cũng khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy. Tả Lãnh Tiễn, Bàng Bạch Phát tự cũng nhận ra được. Chỉ có điều Tả Lãnh Tiễn cả ngày đều phiền muộn vô cùng, cho nên việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Bàng Bạch Phát nhưng là sớm có mưu đồ, lựa chọn làm như không thấy. Ngoài điện, bóng đêm như mực, núi giả trong bóng tối, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Tiên dường như hòa vào hắc ám. Điện bên trong đèn đuốc nói cười mơ hồ truyền đến. Nhậm Ngã Hành chim ưng giống như ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, gắt gao khóa lại phái Hoa Sơn Châu ngồi lệnh bổ sung. Hướng Minh đệ, hắn âm thanh ép tới cực thấp, mang theo ngột ngạt hưng phấn, nhìn thấy cái kia phái Hoa Sơn tiểu tử không? Lệnh bổ sung. Hướng Vấn Tiên theo nhìn lại, thấp giọng nói, giáo chủ, nhìn thấy. Người này kiếm ý ẩn lộ phong mang, khí tượng bất phàm. Phái Hoa Sơn đại đệ tử, Phong Thanh Dương chuyển nhân, độc cô cửu kiếm. Phân lượng đầy đủ. Phân lượng là được rồi. Nhậm Ngã Hành trong mắt hàn quang lấp lóe đạo, Độc Cô Cửu Kiếm, chuyên phá thiên hạ võ học, chính là đối phó Đông Phương Bất Bại cái kia quỷ mị thân pháp lợi khí. Nếu có thể cho hắn giúp đỡ, lão phu trùng đoạt hát một ngày, nắm tăng nhiều. Chỉ là, Hướng Bấn Tiên cao mày nói, người này xuất thân danh môn, tính tình bất kham nhưng có lòng hiệp nghĩa. Bàng Bạch Phác với phái Hoa Sơn có ân, hắn sao lại dễ dàng giúp ta thần giáo? Huống chi là đối phó Đông Phương Bất Bại. Hừ. Nhậm Ngã Hành nết miệng lên lánh khớp độ cong, hiệp nghĩa. Trọng tình. Này chính là hắn uy hiếp, cũng là lão phu chỗ đột phá. Là người thì có nhược điểm, hắn lệnh hồ sung mệnh môn, ngay ở tình nghĩa hai chữ. Ánh mắt của hắn đảo qua lệnh hồ sung bên người túi đầu Nhạc Linh San, lại liếc nhìn chủ vị trời quang trăng sáng Bàng Bạch Phác, trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Bàng Bạch Phác thế đại nạn đồ, không thể địch lại được. Nhưng phái Hoa Sơn, hừ, nhắc bất quần cái kia ngụy quân tử, không hẳn không có lô để chui. Còn lệnh hồ sung tiểu tử này, Nhậm Ngã Hành trong mắt tàn nhẫn lóe lên, nghĩ biện pháp để hắn ghi nợ lão phu một ơn huệ lớn bằng trời. Hoặc là, để hắn người quan tâm nhất rơi vào chỉ có lão phu có thể giải được cảnh, không thể tìm được hắn không vào cục. Hắn nhìn chằm chằm lệnh hồ sung bóng người, dường như nhìn chằm chằm một thanh sắp tới tay ngâm độc lưỡi dao sắc, từng chữ thì thầm, "Lệnh hồ sung, ngươi trốn không thoát lão phu lòng bàn tay. Đông Phương Bất Bại mệnh, lão phu muốn định, mà ngươi chính là lão phu trong tay sắc bén nhất kiếm." Trong bóng đêm, dường như độc xà thổ tín giống như ác ý không hề có một tiếng động tràn ngập. Chương 62, thợ săn cùng con mồi chương 62, thợ săn cùng con mồi Hoàng Tiên Tông khai tông đại điện náo động dần dần tan đi, dường như thủy triều xuống nước biển. Các đạo nhân mã dựa theo cùng Hoàng Tiên Tông thân sơ xa gần, môn phái quy mô, trước sau lục tục khởi hành xuống núi. Liên tiếp 3 ngày qua đi, náo động Hoàng Sơn rốt cục trở nên tĩnh lặng. To lớn khách xa khu vực, bây giờ chỉ còn giữ lại Thiếu Lâm cùng Hoa Sơn hai phái chưa rời đi. Sáng sớm ngày thứ 4, Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần y lệ hướng về Bàng Bạch Phác từ biệt, "Bàng tông chủ, lần này khai tông đại điện, rầm rộ chưa bao giờ có, trên Hoa Sơn dưới quấy rầy nhiều ngày, được ích lợi không nhỏ. Bây giờ mọi việc đã xong, chúng ta cũng nên khởi hành trở về núi." Bàng Bạch Phác đang cùng Phương Chứng đại sư đánh cờ, nghe vậy đầu ngón tay hơi ngừng lại, một viên cờ đèn treo ở trên bàn cờ mới. Hắn mấy ngày nay nhìn như thong dong, kỳ thực tâm thần nhưng thủy chung căng thẳng. Cờ đen bộ mật báo truyền đi, dùng tên giả mặc cho Ngàn Sơn Nhậm Ngã Hành cùng với Tâm Phúc Hướng Vấn Thiên, vẫn chưa rời xa Hoàng Sơn, trái lại ở chân núi phía bắc ngoài 30 dặm Liêu Khê trấn phụ cận lưu lại, hành tích quỷ bí khó dò. Khách mời đã tán, duy còn lại Thiếu Lâm, Hoa Sơn. Thiếu Lâm gốc gác thâm hậu, cao thủ như mây, Nhậm Ngã Hành sao dám khẽ vuốt râu hùm. Như vậy nó mục tiêu, khả năng cực lớn chính là sắp xuống núi Hoa Sơn. Như Hoa Sơn bắc hành, chính bảo nó tầm bắn tên. Trong lòng hắn cảnh linh vi làm, trên mặt hiện lên ôn hòa ý cười, Nhạc trưởng môn nói quá lời. Hoa Sơn cùng ta Hoàng Tiên Tông chính là hộ thác đường lui chi thiết minh, tại sao quấy rầy? Mấy ngày nay hiếm thấy thanh tĩnh, các đệ tử vừa bận luận bản sắc minh võ học, tinh tiến tu vi. Nhạc trưởng môn cùng chư vị sao không nhiều nấn ná hai ngày? Nhạc Bất Quần bản ý chính là y lễ cáo tử, Bàng Bạch Phác giữ lại gãi đúng châu ngứa. Có thể cùng Thiếu Lâm, Hoàng Tiên Tông hai đại bá chủ nhiều thân cận, đối với Hoa Sơn bách lợi vô hại. Hắn lập tức thuận thế đáp, Bàng tông chủ thịnh tình, Nhạc mô cùng trên Hoa Sơn dưới từ chối thì bất kính. Vậy thì nhiều hơn nữa quấy rầy hai ngày, vừa vặn cũng làm cho Sung Nhi bọn họ nhiều hướng về vĩnh đợi không cao tăng thỉnh giáo. Liền, trên diễn võ trường, Thiếu Lâm, Hoàng Tiên Tông, Hoa Sơn ba phái đệ tử lại luận bán sát minh hai ngày, bầu không khí khá là hòa hợp. Vĩnh Không Hòa Thượng nhân dịch cân kinh nhập môn, khí chất càng trầm ngưng nội liễm, ẩn có Phật môn long tượng phong thái, càng đến Phương Chứng đại sư coi trọng. Đông Phương Bất Bại lười biếng nghiêng người dựa vào với phủ kín gấm vóc nhuyễn giường, đầu ngón tay niệm một cái nhỏ như lông bò kim may, mũi kim ở ánh nến dưới thăm thẳm hiện ra ánh sáng lạnh. Dương Liên Đình đứng hầu một bên, thân ảnh cao lớn ở ánh nến bên trong bỏ ra kiên cố bóng đen. Hắn một tay nâng Đông Phương Bất Bại con kia được bảo dưỡng so với nữ tử càng non mềm cổ tay, một tay chấp nhất tinh xảo bắt cắt, chăm chú mà gọn gàng địa vì đó tu bổ móng tay, biểu hiện lộ ra một loại kỳ dị khống chế cảm. Một con bổ câu đưa thư bịch tin tức ở tinh điêu cửa sổ trên. Dương Liên Đình động tác liên tục, chỉ sắc bén địa nhìn lướt qua. Chờ tu bổ xong xuôi, vừa mới trầm ổn thả xuống công cụ, nhanh chân lấy ra mật tin. Triển khai vừa nhìn, hắn lông mày rậm dưới mắt hổ tinh quang tăng gọn, nhếch miệng lên lạnh lẽo cứng rắn mà thỏa mãn độ cong. Trở lại giường trước, đem mật tin giơ ngang đưa lên, "Giáo chủ, xong rồi." Nhậm Lao Ma cùng hắn cái kia trung cầu hướng vấn thiên, ngay ở Hoàng Sơn phụ cận. Đông Phương Bất Bại mí mắt chứa nhấc, chỉ rỗi ra tu bổ tốt tay tinh tế thưởng thức, trong một cái tay khắc kim may nhưng nhẹ nhàng ở từ đàn giường duyên một điểm. Một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy nhẹ vang lên, cứng rắn vật liệu gỗ trên lưu lại một cái lỗ kim giống như bé nhỏ lại sâu không thấy đáy điểm đen, hàn ý thấu xương. "Biết rồi." Âm thanh vẫn như cũ lười biếng như tình nhân thì thầm, nhưng tự thẩm thấu băng lạnh sắc cơ, chờ bản tọa này đóa mẫu đơn theo xong, liền đi hái được cái kia lão ma đầu đầu. Dương Liên Đình hàm dưới vi thu, trong mắt nhuệ mang như khóa chặt con mồi chim ưng, nhìn chằm chằm cái kia sâu không thấy đáy lỗ kim, phản phất đã thấy Nhậm Ngã Hành đầu lâu xuyên thủng cảnh trí, trầm giọng nói, "Được, giáo chủ ra tay, tất nhiên là không có sơ hở nào. Thuộc hạ lặng lặng chờ tin vui, chờ lao thất phu kia đầu lâu, cho giáo chủ thêm cái tân buồn cảnh." Ngữ khí chắc chắc, lãnh khốc cùng lực trưởng không cùng Đông Phương Bất Bại giống nhau như lúc. Đông Phương Bất Bại ánh mắt trở xuống tiêu banh, đầu ngón tay tung bay, huyết cẩm bên trên, cái kia đoá ung dung mâu đơn chán ra yêu dị hào quang. Dương Liên Đình ôm cánh tay đứng hầu, như sơn nhạc trầm ổn, ánh mắt nhưng tự xuyên thấu điêu sòng, thẳng đến Hoàng Sơn dưới chân cái kia sắp lên diễn săn giết chẳng. Ngoài cửa sổ, ánh tà dương như máu, đem hắc mộc nhai dắt lên một tầng túc sắt đỏ và vàng. Hoàng Sơn dưới chân, cổ đạo bên, Phương Chứng đại sư hai tay tạo thành chữ thập, hướng về Bàng Bạch Pháp cùng Hoàng Trung Công không người thi lễ, "Bàng tông chủ, Hoàng đạo bạn bè dừng chân. Hoàng Tiên Tông khí tượng đã thành, lão nạp chuyến này, lòng rất an ủi. Vĩnh Không sư cháu đến vào Dịch Cân Kinh con đường, đều là nhờ Quý Tông tiếng đàn địch tâm sự giúp đỡ, này ân thiếu lâm ghi khắc." Ánh mắt của hắn hiện hòa địa xẹt qua phía sau đã hiện ra trầm ổn khí tượng Vĩnh Không, trong chùa công việc bề bộn, truyền thừa trách nhiệm trên vai, không thể không quý rồi. Bàng Bạch Pháp đáp lên nói, "Đại sư nói quá lời. Vĩnh Không sư minh thiên tư chắc tuyệt, vào Dịch Cân Kinh chính là nước chảy thành sông. Hoàng Tiên Tông cùng Thiếu Lâm, đạo lữ Vĩnh Cố, cùng nhau trông coi, đại sư một đường trân trọng." "A Di Đà Phật." Phương Chứng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Thiếu Lâm chúng tăng xoay người rời đi. Vĩnh Nguyên, Vĩnh Minh, Vĩnh Không cùng 18 võ tăng theo sát phía sau, đội ngũ nghiêm túc, dần dấu ở sơn đạo xanh ngắt. Đưa đi Thiếu Lâm, Phái Hoa Sơn mọi người từ lâu chuẩn bị. Nhạc Bất Quần tiến lên một bước, ngựa khí chân thành nói, "Bàng tông chủ mấy ngày liền tỉnh tỉnh, Nhạc Mô cùng trên Hoa Sơn dưới khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Quấy rầy lâu ngày, bất tiện lại lưu, liền như vậy cáo tử." Bàng Bạch Phát mỉm cười nói, "Nhạc trưởng môn khách khí." Hoa Sơn Hoàng Tiên, như thể chân tay, hô thác đường lui, hà nói quấy rầy. Núi cao nước dài, Nhạc trưởng môn, Linh nữ hiệp, chư vị, thuận buồm xuôi gió. Lệnh hô sung, Nhạc Linh San các đệ tử dồn dập hành lễ. Nhạc Linh San ánh mắt xẹt qua Bàng Bạch Phát bên cạnh người kiên trì bụng bầu, nhưng anh tư hiên ngang lam vương hoàng, ánh mắt phức tạp lóe lên, trung uy với bình tĩnh, theo mọi người xoay người. Nhìn theo Phái Hoa Sơn thân ảnh biến mất ở bốn lượn sơn đạo phần cuối, Bàng Bạch Phát xoay người, đối với chen trúc phía sau Mai Trang Tứ Hữu, Lâm Bình Trì, Lưu Chính Phong, Khúc Dương, Lâm Trấn Nam, Thi Lệ Uy, Linh Kiên, Lam Vượng Hoàng cùng đông đảo hạch tâm đệ tử trầm giọng nói, "Chư vị cẩn thủ Hoàng Sơn, theo ấn quy vận chuyển. Ta ra ngoài một chuyến, chấm dứt chút sự, ít ngày nữa liền về." Trong lòng mọi người đều là dùng mình. Tông chủ mới vừa đưa đi khách mời liền muốn đơn độc ra ngoài, mà ngữ khí trịnh trọng, tuyệt đối không phải tầm thường. Lam Vượng Hoàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, bố về nô lên bụng tiến lên một bước, trong mắt thân thiết cùng căng thẳng đáng dệt, "A Lang, chuyện gì? Có nguy hiểm hay không?" Bàng Bạch Phát nhìn về phía nàng, ánh mắt bình tĩnh nhưng chắc chắn, "Hàng đầu cuộc chiến, thực lực các ngươi vẫn còn có khoảng cách, không đủ để tham gia. An tâm ở lại Hoàng Sơn, chăm nom thật tông môn, cũng chăm nom thật chính mình cùng hải tử. Không cần vì ta lo lắng. Hàng đầu cuộc chiến." Trong lòng mọi người rung bần bật. Có thể để tông chủ trịnh trọng như vậy, tất là đương đại cao thủ tuyệt đỉnh sinh tử quyết đấu. Là Nhậm Ngã Hành. Vẫn là. Lam Phượng Hoàng môi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại rồi, cuối cùng ở Bàng Bạch Phát cái kiêng hồ sâu giống như bình tĩnh ánh mắt tự tin bên trong nuốt xuống truy hỏi. Nàng hiểu rõ hắn nói rồi không đủ lực, cái kia dù thật sự có nắm. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế khiết đảm, chỉ nói, "Vậy ngươi, ngàn bạn cẩn thận, sớm chút trở về." "Ừm." Bàng Bạch Phát theo tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn nhìn chung quanh một ánh mắt nguy nga Hoàng Sơn cùng môn nhân, thân hình loáng một cái, hóa thành một đạo nhà ảnh, hướng về phương bắc mau chóng bút đi. Gió núi cuốn lên thuần trắng tay áo, thoáng qua đi vào rậm rạp núi rừng. Hoàng Sơn dưới chân, chỉ còn lại mọi người nghiêm nghị ánh mắt cùng Lam Phượng Hoàng thật lâu vọng hướng về phương bắc phức tạp ánh mắt. Hàng đầu cuộc chiến bao tác, trung quy bị bọn họ tuổi trẻ tông chủ dẫn hướng về phía rời xa tông môn khu vực. Phái Hoa Sơn đoàn người rời đi Hoàng Sơn có điều nửa cái canh giờ. Nhạc Bất Quần vợ chồng đầu lĩnh, Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San theo sát phía sau, lao đức nặng, Lương Phát các đệ tử dĩ lệ với sau. Đội ngũ dọc theo ngọn núi đạm mà đi, bầu không khí ung dung. Đại điển náo động tản đi, các đệ tử trên mặt mang theo lái qua tầm mắt hưng phấn, thấp giọng nghị luận Hoàng Tiên Tông rầm rộ cùng Thiếu Lâm uy nghi. Nhạc Bất Quần tử bào phiêu phiêu, nghe phía sau thì thầm, trên mặt trầm tĩnh, nhưng trong lòng nổi sóng chập trùng. Hoàng Sơn hành trình, Hoàng Tiên Tông khí tượng đã thành, Bàng Bạch Pháp uy thế càng tăng lên, triều đình, Thiếu Lâm hai đại trụ cột công khai nâng đỡ, Phái Hoa Sơn này điều hô thác đường lui minh nước, so với dự đoán càng kiên cố. Hắn nghiêng đầu cùng Ninh Trung Tắc trao đổi một cái vui mừng ánh mắt. Ninh Trung Tắc anh tư liên ngang, về lấy dịu dàng nở nụ cười, ánh mắt mang theo mẫu thân đặc hữu mềm mại, xẹt qua phía sau sóng vai mà đi Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San. Nhạc Linh San kéo Lệnh Hồ Sung cự tay, gò má ửng đỏ, mang theo mới gả nương tử ngọt ngào cùng một tia khó tả tâm sự. Lệnh Hồ Sung cảm nhận được nàng dựa vào, cầm tay của nàng, thấp giọng ngôn ngữ, chọc cho nàng nhuyễn miệng cười. Nhưng mà, một tia băng lạnh, như có như không báo động, dường như đầu mùa đông bạc sương, lặng yên bỏ lên trên Lệnh Hồ Sung trong đầu. Tự tư quá nhai đến phong thái sư thúc chân truyền, kiếm tâm thông minh, hắn đối với nguy cơ trực giác viễn vượt xa người thường người. Giờ khắc này, gió núi lướt qua lâm sao nghẹn nào, chim tước bay lượn quy tích, thậm chí dưới chân đất cắt nhỏ bé lăn, đều mơ hồ lộ ra một luồng không phối hợp ngưng trệ cảm. Nay cảm giác rất nhạt, nhưng như có gai ở sau lưng, lái đi không được. Hắn lông mày cau lại, ánh mắt cảnh giác quét về phía bốn phía mênh mang núi rừng. Hầu như ở tại bọn hắn phía sau mấy trăm mét xa rừng rậm. Bàng Bạch Phát tố bảo khẽ dương lên, ánh mắt trầm tĩnh như không hề lay động. Trong óc màn ánh sáng lóe lên, biến động mệnh số 600 điểm. Nay khổng lồ dự trữ, chính là hắn có can đảm độc thân quấn vào trận này hàng đầu báo táp sức lực vị trí. Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên tung tích, trước sau ở cờ đen bộ nghiêm mật dưới sự theo dõi. Bọn họ dùng tên giả mặc cho Ngàn Sơn ẩn nó với Hoàng Sơn chân núi phía bắc Liêu Khê trấn, trước sau chưa từng rời xa. Hai ngày trước hết sức giữ lại Phái Hoa Sơn, chính là muốn xem hai người này đúng đi, như mục tiêu không phải Hoa Sơn, thấy Hoa Sơn không đi, bọn họ có thể rời đi hoặc rời đi. Nhưng mà cho đến hôm nay, khách mời tan hết, Thiếu Lâm, Hoa Sơn đều đã khởi hành, hai người này vẫn như cũ ngủ đông bất động. Thiếu Lâm trận chiến hùng vĩ, gốc gác sâu không lường được, Nhậm Ngã Hành sao dám manh động. Bài trừ Thiếu Lâm, mục tiêu liền chỉ còn Hoa Sơn. Bàng Bạch Phát biết rõ, tác hướng về Liêu Khê trấn tấm lưới này, tuyệt đối không phải chỉ có hắn Hoàng Tiên Tông một phương. Cũng trong lúc đó, trấn nhỏ Liêu Khê, Thấp bé khách sạn trong phòng, không khí ngột ngạt. Nhậm Ngã Hành chắp tay đứng ở bên cửa sổ, chỉ mở một đường khe hở, chi bưng giống như ánh mắt đảo qua dưới lầu nhìn như tầm thường đường phố. Bán món ăn lao hán, nghỉ chân kiệu phu, đi dạo người bán hàng rong. Hết thảy đều tựa hồ hợp lý, nhưng lộ ra một luồng hết sức duy trì hợp lý. Hướng Vấn Tiên đứng hầu một bên, thấp giọng nói, "Giáo chủ, trên trấn khuôn mặt mới có thêm chút, có mấy cái khí tức trầm ngưng, không giống dân chúng tầm thường. Khách sạn Chu Vi cũng có người tự đang đánh chuyện." "Hừ." Nhậm Ngã Hành trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, tiêu tụy trên mặt bắp thịt căng thẳng, lão phu tung hoành một đời, điểm ấy phép che mắt cũng giảm múa dịu qua mắt tợ. Định là cái kia Đông Phương cẩu tập chó săn, hoặc là Bàng Bạch phát cái kia tiểu hồ ly móng đuốt đưa qua đến rồi. Đồng nhiên, một luồng thức cốt, bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng tử vong hàn ý, không có dấu hiệu nào điệu từ xương đôi nổ tung, xông thẳng thiên linh cái. Cao thủ hàng đầu đối với chí mạng nguy cơ trực giác, dường như bị độc xà khóa chặt con mồi. Hắn đột nhiên xoay người, trong mắt hung quang tăng vọt như khâu thú, lại không nửa phần may mắn, kêu lên, "Đi!" Lập tức, hướng bắc. Lời còn chưa dứt, thân hình đã như xé rách không khí tia chớp màu đen, đánh vỡ cửa sổ, hướng phương bắc rậm rạp núi rừng báo táp mà đi. Hướng Vấn Tiên theo sát phía sau, hai đạo hôi ảnh trong nháy mắt biến mất ở khách sạn phía sau. Ngay ở hai người phá cửa sổ mà ra trước mắt, Liêu Khê trấn cao nhất vọng lâu đỉnh, một cái Hoàng Tiên tông cờ đen bộ đệ tử ánh mắt sắc bén như ưng, trong tay một mặt đặc chế, hội có kỳ dị trắng đen thái cực phù văn cờ tam giác đột nhiên vung dưới. Bèo, đùng. Một đạo sắc bén tiếng còi xé rách trên trấn nhỏ không, ngay lập tức, một viên màu đỏ thám đạn tín hiệu kéo thật dài đuôi lửa, xông thẳng mây xanh, ở trên không hành địa nổ tung, hóa thành một cái to lớn, thiêu đốt giống như thái cực đồ văn, mặc dù ở ban ngày cũng có thể thấy rõ ràng. Đây là Hoàng Tiên tông cấp bậc cao lần theo cảnh báo. Hầu như là đồng thời, chấn nhỏ góc xó, một cái nhìn như không có việc gì nhàn hán, cấp tốc từ trong lồng ngực móc ra một con toàn thân đen kịt, chỉ có cánh phía trong dấu ấn tiểu tiểu hồng nhật bổ câu đưa thư, đem một viên viên thuốc nhét vào bổ câu chân ống đồng, giương tay thả bay. Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Tiên hướng bắc lao nhanh mấy chục dặm, nhảy vào một mảnh hiểm trở hẻm núi. Nhậm Ngã Hành bước chân liên tục, trong mắt tinh quang gấp tiệm, nhiều năm tiêu hùng giả rối khắc vào cốt thủy, chuyển hướng. Hướng tây. Hắn biết rõ thẳng tắp chạy trốn dễ nhất bị dự đoán chặn lại. Hai người thân hình bẻ gãy chuyển, như giống trên đất bằng giống như leo lên chót vót tây pha, lần nữa biến mất. Nhưng mà, bất kể là Hoàng Tiên Tông bày xuống thiên la địa võng, vẫn là Nhật Nguyệt Thần Giáo từ lâu thẩm thấu các nơi cơ sở ngầm, nó lần theo thủ đoạn xa không phải tầm thường. Nhậm Ngã Hành này lão kiêu hùng cẩn thận cùng đang nghi, ở hai đại hàng đầu thế lực đan dệt lưới khổng lồ trước mặt, chỉ là thoáng chỉ hoãn bị khóa chặt thời gian. Chương 63, mặt trời mọc đông vương, Phục Hy, Hấp Tinh. Chương 63, mặt trời mọc đông vương, Phục Hy, Hấp Tinh. Ở Liều Khê trấn phía tây ở bên ngoài hơn trăm dặm, một mảnh quái thạch đá lởm chởm hoang vu núi trên. Bàng Bạch phát vút nhanh thân hình đột nhiên một trận, ánh mắt như điện, xuyên thấu mỏng manh sương mù buổi sáng, khóa chặt phương xa phía chân trời đạo kia hầu như muốn tiêu tan đỏ đậm thái cực phù văn. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, phương hướng lập biến, hướng về tín hiệu chỉ dẫn phương hướng hết tốc lực đuổi theo, tốc độ nhắc lại 3 điểm. Hầu như trong cùng một lúc, một bóng người khác xuất hiện ở núi một bên khác. Người kia thân mang đại màu đỏ cẩm bào, tay áo phiêu phiêu, dường như thiêu đốt ngọn lửa. Tóc dài chưa buộc, theo gió tùy ý tung bay, làm nổi bật một tấm tuấn mỹ đến gần như yêu dị khuôn mặt, màu da trắng non như ngọc, môi sắc nhưng đỏ đến mức kinh tâm động phách. Hắn tư thái lười biếng nghiêng người dựa vào cùng một khối đột ngột trên tảng đá lớn, đầu ngón tay niệm một cái nhỏ như lông tóc kim may, mũi kim dưới ánh mặt trời lập lòe một điểm chói mắt hàn mang. Bàng Bạch Phát ánh mắt cùng với cách không gặp gỡ. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hàn ý, trong nháy mắt bao phủ Bàng Bạch Phát, cảnh giới cao hơn ta, hàng đầu đỉnh cao. Phản phất đưa thân vào vạn năm huyền băng bên trong, liền tư duy đều tự cũng bị đông lại. Không gian chung quanh phản phất trở nên sền sệt ngưng trệ, áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, nặng nề như núi lớn. Này chính là hàng đầu đỉnh cao uy thế. Hơn xa Nhậm Ngã Hành, đương đại người số 1, danh bất hư truyền. Bàng Bạch Phát trong lòng lâm liệt, trên mặt vẫn như cũ trầm tĩnh, xa xa chắp tay, âm thanh lấy nội lực đưa ra, rõ ràng mà bức vàng, phía trước nhưng là Đông Phương giáo chủ ngay mặt. Đông Phương Bất Bại cặp kia hẹp dài mà quyến rũ mắt vượng, tại trên người Bàng Bạch Phát lưu chuyển một vòng, mang theo một tia cân nhắc xem kỹ. Hắn môi đỏ hé mở, âm thanh phập phù lười biếng, nhưng ẩn chứa làm người ta sợ hãi lực xuyên đấu, hàng đầu hậu kỳ huyền thượng Phục Hy Bàng Bạch Phát. Đúng là sinh một bộ túi da tốt, xem gái phú quý hoa bên trong dưỡng đi ra người ngọc. Đầu ngón tay hắn kim may khéo léo xoay một vòng, lực khí mang theo một tia ngạo mạn. Đáng tiếc, không bằng nhà ta liên đệ như vậy cường tráng hào khí. Bàng Bạch Phát không nhìn đối phương trong lời nói đánh giá, nhắm thẳng vào hạt nhân nói, Nhậm Ngã Hành hành tung đã lộ, chính đang chạy trốn. Người ta mục tiêu nhất trí, trước tiên chặn giết kẻ này, sau đó lại nói làm sao. Thời gian cấp bách, không cho phép khách sáo. Đông Phương Bất Bại lười biếng chậm rãi xoay người, đại hồng y tụ lướt xuống, lộ ra một đoạn trắng loáng như ngọc cánh tay. Hắn khẽ cười một tiếng, như đồng tình người thì thầm, nhưng tự hàm sát, hay lắm. Chờ bản tọa hái được lao thất phu kia đầu lâu, lại đi ngươi cái kia Hoàng Sơn ngồi một chút, nhìn là cỡ nào động tiên phúc địa, dưỡng ra ngươi nhân vật như vậy. Lời còn chưa dứt, hồng ảnh lóe lên, đã như là ma biến mất ở tại chỗ, lao thẳng tới hướng tây bắc, tốc độ nhanh đến mắt thường hầu như không cách nào bắt giữ. Bàng Bạch Phát không dám thất lễ, thân hóa lưu quang, theo một con đường khác kính bọc đánh mà đi. Cánh đồng hoang vu bên trên, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên đem khinh công thúc đến mức tận cùng, hướng tây lại lao nhanh mấy chục dặm. Nhưng mà, cái kia cố như mũi nhọn lưng, rồi bâu lấy mật giống như tử vong cảm giác nguy hiểm, không những không có yếu bớt, trái lại càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng trầm trọng. Phản phất tử thần bóng tối đã bao phủ đỉnh đầu. Nhậm Ngã Hành đột nhiên hám lại thân hình, dưới chân bụi bặm tung bay. Hắn lồng ngực chập trùng kịch liệt, tiêu tụy trên mặt bắp thịt và mèo, trong mắt là khốn thú giống như điên cuồng cùng tuyệt vọng. Hắn đột nhiên quay đầu, gắt gao tập trung trung thành tuyệt đối hướng Vân Thiên, âm thanh khàn giọng quyết tuyệt, hướng huynh đệ:
"Ngươi đi,
lập tức trở về, mang Doanh Doanh rời đi, tìm cái ai cũng không tìm được địa phương ở đi."
Nàng liền:
"Xin nhờ ngươi." Hắn đã linh cảm đến chính mình e sợ chạy trời không khỏi nắng.
"Giáo chủ."
Hướng Vân Thiên mắt hổ rưng rưng, gấp gáp hỏi: "Thuộc hạ há có thể khí ngài mà đi?
Không bằng
chúng ta đi vào mẹo. Thừa dịp phái Hoa Sơn còn chưa đi xa, bắt được cái kia Nhạc Bất Quần con gái, dùng năng bức lệnh Hồ Xung tiểu tử kia đi vào khuôn phép. Hắn kiếm pháp kỳ quỷ, hoặc có thể liên thủ một kích. Đây là cuối cùng đường sống a giáo chủ." Nhậm Ngã Hành trong mắt điên cuồng ánh sáng kịch liệt lấp lóe. "Vẫn là đánh bạc cuối cùng một cái. Bắt con tin, bức lệnh Hồ Xung liên thủ." Cái ý niệm này dường như động hỏa, trong nháy mắt thiêu đốt hắn sở hữu cầu sinh dục vọng cùng tiêu hùng ngoan tuyệt. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, mặt đất rạn nứt, kêu lên:
"Được,
là sống hay chết, liền xem thiên mệnh.
Đi."
Hai người không chút do dự, thân hình như điện, thay đổi phương hướng, hướng về phái Hoa Sơn rời đi phía đông nam, lấy thiêu đốt sinh mệnh giống như tốc độ điên cuồng đuổi theo. Bọn họ quen thuộc địa hình, càng kiêm hướng Vân Thiên lần theo thuật tinh tuyệt, phái Hoa Sơn nhiều người mà mang theo hành lý, tốc độ kém xa bọn họ bỏ mạng buôn tập. Phái Hoa Sơn đội ngũ việc hợp pháp đến một mảnh trống trải đá vụn than, hai bên là thấp bé gò đất. Lệnh Hồ Xung trong lòng cái kia cố băng hàn báo động đống nhiên phóng to, dường như vô số kim thép tích góc đâm, kiếm tâm điên cuồng cảnh báo, tóc gáy dựng thẳng. Hắn đột nhiên rút kiếm, kêu to nổ vang:
"Cẩn thận,
có mai phục!"
"Ha ha ha,
Nhạc Bất Quần, mượn ngươi con gái dùng một lát." Nhậm Ngã Hành tiếng cười điên cuồng dường như sấm nổ, hai bóng người giống như quỷ mị từ cánh gò đất sau bắn mạnh mà ra, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, mục tiêu nhắm thẳng vào trong đội ngũ đoàn nhạc Linh San.
"San Nhi."
Linh Trung Tắc Hoa rung thất sắc, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hàn quang hộ hướng về con gái. Nhạc Bất Quần phản ứng càng nhanh hơn, Tử Hà thần công trong nháy mắt vận chuyển đến đỉnh cao, trên mặt tử khí mịt mờ, dưỡng ngô kiếm ý bộc phát, hạo nhiên chính khí tràn ngập, một kiếm như trường hồng có nhật, đâm thẳng Nhậm Ngã Hành. Ánh kiếm đường đường chính chính, rồi lại ẩn chứa bàng bạch pháp ngày đó vạch trần Tử Hà tinh vi hàng nghĩa, uy lực vượt xa từ trước. Lệnh Hồ Xung độc cô cửu kiếm đi sau mà đến trước, ánh kiếm linh động xảo quyệt, nhắm thẳng vào Nhậm Ngã Hành quanh thân kẽ hở, nỗ lực vây mị cứu triệu. Nhưng mà Nhậm Ngã Hành công lực cỡ nào thâm hậu, hắn cười lớn một tiếng, song trưởng biến ảo đầy trời trưởng ảnh, ẩn chứa hấp tinh đại pháp quỷ dị sức hút, mạnh mẽ đem Lệnh Hồ Xung tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu mang lệnh. Lệnh Hồ Xung chỉ cảm thấy nội lực một trận bốc lên, kiếm thế ngừng ngắt. Cùng ngay, Hướng Vấn Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khôi ngô dường như xe tăng giống như va về phía Ninh Trung Tắc, một đôi thiết trưởng mang theo vỡ bia nước đá kinh phòng, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu đem bước lui. Trong chớp mắt, Nhạc Bất Quần vì bảo vệ bị Hướng Vấn Tiên trưởng phong quét đến thân hình lão đảo Ninh Trung Tắc, vai trái mạnh mẽ nhận Nhậm Ngã Hành giữa trường. Tử Hà cương khí kịch liệt rung động, hắn rên lên một tiếng, khoe miệng chảy máu, lão đảo lùi về sau mấy bước, dưỡng ngô kiếm ánh sáng trong nháy mắt tạm đạm.
"Cha!"
Nhạc Linh San kêu sợ hãi. Ngay ở này chớp mắt là qua khe hở, Hướng Vấn Tiên dường như ung nhọn tận xương, bàn tay lớn như kìm sắt giống như đột nhiên trói lại Nhạc Linh San tinh tế cổ, đưa nàng cả người để cách mặt đất.
"San Nhi!"
Linh Trung Tắc muốn rách cả mí mắt, lại bị Hướng Vấn Tiên một cái bàn tay khác phong gắt gao bước lui.
"Thả ra nàng!"
Lệnh Hồ Xung nổ đom đóm mắt, trường kiếm chỉ về Nhậm Ngã Hành, tay nhưng ở khẽ run. Độc Cô Cửu kiếm tinh diệu nữa, ở tuyệt đối nội lực trên lệnh cùng sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới, cũng bó tay bó chân. Trong đầu hắn né qua bàng bạch phát từng tại trên tư quá nhai trầm trọng lời nói: "Một khi sư phụ ngươi sư nương gặp bất trắc, phái Hoa Sơn đem làm sao? Ngươi thành tựu Khai Sơn đại đệ tử, chính là trụ cột. Lẽ nào ngươi đồng ý nhìn Hoa Sơn mấy trăm năm cơ nghiệp ở trước mắt ngươi đổ nát tiêu tan?" Giờ khắc này, này tiên đoán dường như bố nặng, mạnh mẽ đện ở hắn trong lòng. Hoa Sơn, ở chân chính hàng đầu báo tắc trước mặt, càng lại như vậy yếu đuối.
"Tiểu tử,
nhìn rõ ràng." Nhậm Ngã Hành cười gằn, khô chảo giống như tay phải đột nhiên dò ra, năm ngón tay xuề ra, mang theo ác liệt vô cùng tình phong, làm dáng liền muốn chụp hướng về bị Hướng Vấn Tiên chặn lại, treo ở giữa không trung Nhạc Linh San tiên linh cái. Nhạc Linh San sắc mặt cấp tốc do hồng chuyển thành, hai chân phí công đá đạp, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hoặc là lập tức cùng lão phu đi, liên thủ đối phó Đông Phương bất bại. Hoặc là, lão phu hiện tại liền đập nát đầu của nàng, lại tàn sát hết người Hoa Sơn cả nhà. Lão phu nói được là làm được. Hắn âm thanh dường như địa ngục gió lạnh, mang theo khắc cốt điên cuồng cùng tấp bách, cái tiết như mũi nhọn lưng sắc cơ, đã rõ ràng đến để hắn mỗi một cái thần kinh đều đang rít gào.
"Sư ca,
đừng động ta." Nhạc Linh San khó khăn bỏ ra vài chữ.
"Dừng tay."
Lệnh Hồ Xung gào thét, tim như bị đao cắt. Nhìn sư phụ nhuốm máu bay, nhìn sư nương cực kỳ bi thương mặt, nhìn sư muội ở Hướng Vấn Thiên trong tay thống khổ dãy rủa, nhìn chu vi các sư đệ sợ hãi ánh mắt tuyệt vọng. To lớn ý thức trách nhiệm cùng cảm giác vô lực dường như hai tòa đại sơn, đem hắn gắt gao ngăn chặn. Nhậm Ngã Hành cái kia ác độc uy hiếp, hắn nắm chặt trường kiếm tay, khớp xương nắm đến trắng bệnh, nội tâm ở thiên nhân giao chiến.
"Đắc, ưng, ta."
Nhậm Ngã Hành lớn tiếng rít gào, làm dáng muốn chụp năm ngón tay kình lực phun ra nuốt vào, mùi chết chóc trong nháy mắt bao phủ Nhạc Linh San đỉnh đầu. Nhạc Linh San phát sinh một tiếng thống khổ nghẹn ngào, hai mắt trắng dã. Sở hữu dãy rủa, sở hữu sỉ nhục, sở hữu do dự, ở sư muội gần chết tiếng nghẹn ngào bên trong triệt để đứt đoạn. Lệnh Hồ Xung trong mắt một mảnh đỏ đậm, to lớn thống khổ cùng vô lực hầu như đem hắn xé rách, âm thanh dường như từ trong hàm răng bỏ ra đến, mang theo đấm máu và nước mắt khàn giọng:
"Ta
đắc." Ngay ở này khuất phục chi từ sắp lối ra, mở miệng trước mắt thiên địa, đột nhiên tối sầm lại, cũng không phải là ô vân tế nhật, mà là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được, bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng uy thế khủng bố, dường như vô hình ngàn tỷ quân nước biển, ầm ầm chút xuống, trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ đá vung than.
Phong, ngừng một tức.
Âm thanh biến mất rồi nháy mắt. Liên ánh mặt trời đều phảng phất mất đi một tia nhiệt độ, trở nên thảm đạm băng lạnh chút. Sở Hữu Hoa Sơn đệ tử, bao quát Lao Đức Nặc bực này hảo thủ, đều cảm giác ngực như bị trọng kích, trước mắt biến thành màu đen, hô hấp trong nháy mắt bị đứt đoạn, dường như rời nước ngư, dồn dập sắc mặt trắng bệch địa ngã ngồi trong đất, thậm chí trực tiếp ngất đi. Nhạc Bất Quần rên lên một tiếng, trên mặt tử khí cuồn thiểm, chống kiếm mới miễn cưỡng đứng vững, trong mắt là trước nay chưa từng có kinh hãi. Linh Trung Tắc càng là lão đà lão đảo, dựa cả vào ý chí chống đỡ. Chặn lại Nhạc Linh San hướng Vân Thiên, động tác đột nhiên cứng đờ. Phản phất bị vô hình hàn băng đóng băng, quanh thân huyết dịch đều tựa hồ đình chỉ lưu động, một luồng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn hoảng sợ chiếm lấy hắn. Chặn lại Nhạc Linh San tay, theo bản năng mà lỏng ra một phần. Nhậm Ngã Hành càng là cả người rung bần bật. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía uy thế truyền đến phương hướng, trên mặt màu máu tạt tuốn, chỉ còn dư lại vô biên tuyệt vọng cùng điên cuồng dữ tợn. Đến rồi, Đông Phương Bất Bại Trung Quy vẫn là đến rồi. So với theo dự đoán càng nhanh hơn. Ngay ở này vạn vật ngưng trệ, sinh tử dây lát tuyệt đối tĩnh mịch bên trong, chen, bù. Một đạo réo rắt sục sôi, phản phất có thể xuyên thấu linh hồn tiếng đàn, không có dấu hiệu nào điện, từ một hướng khác cầm ầm nổ đến. Tiếng đàn này ẩn chứa kỳ dị rung động lực lượng, cũng không phải là công kích thân thể, mà là nhắm thẳng vào nội lực bản nguyên. Dường như vô hình bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ khuấy lên hướng Vấn Thiên nội lực vận hành. Hướng Vấn Thiên trong cơ thể chạy trồm nội lực, bị bất thình lình tiếng đàn một kích, dường như sôi dầu nổ nước, trong nháy mắt mất khống chế nội khủng. Hắn rên lên một tiếng, chặn lại Nhạc Linh San cánh tay run lên bần bật, kinh lực bốn mất. Chính là hiện tại. Một tiếng thanh quát dường như kinh lôi, lệnh hồ xung phản ứng nhanh đến đỉnh cao. Độc Cô Cửu kiếm phá trưởng thức bản năng phát động, ánh kiếm như xe tan bóng đêm tia chớp, tinh chuẩn vô cùng đâm hướng về hướng Vấn Thiên ách hầu cổ tay. Xẹt xẹt. Hướng Vấn Thiên ống tay áo vỡ tan, cánh tay tê dần. Lệnh hồ xung một cái tay khác nhanh như tia chớp dò ra, một cái nắm ở hầu như ngã hoạt Nhạc Linh San vòng eo, mũi chân mánh điểm mặt đất, thân hình như đại bằng cũ lược, trong nháy mắt thoát ly hướng Vấn Thiên khống chế phạm vi, trở xuống đến Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc bên người. San Nhi. Linh Trung Tắc ôm chặt lấy con gái, nước mắt tràn mi mà ra. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt. Bàng Bạch phát bóng người, như là ma xuất hiện ở giữa sân, tay trái vững vàng nâng bộ kia cổ cầm, tay phải năm ngón tay đang từ kịch liệt rung động bảy cái dây đàn trên lướt qua. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, đảo qua sợ hãi không thôi Hoa Sơn mọi người, tốc độ nói cực nhanh, không thể nghi ngờ nói, Nhạc trưởng môn, Linh nữ hiệp, nhanh mang đệ tử rời đi. Nhạc Bất Quần trong nháy mắt hiểu ra, đây là duy nhất đường sống. Hắn cố nén bả vai đau nhức, quyết định thật nhanh nói, đa tạ Bàng tổng chủ, Hoa Sơn đệ tử, theo ta đi. Từ Hà Nội lực bộc phát, bảo vệ tâm thần bị thương đệ tử, Linh Trung Tắc ôm suy yếu Nhạc Linh San, lệnh hồ xung cầm kiếm đoạn hậu, đoàn người không dám có chút dừng lại, hướng về rời xa chiến trường phương hướng, lảo đảo nhưng vô cùng nhanh chóng rút đi. Rất nhanh, trên sân chỉ còn lại dưới tĩnh mịch giống như trống trải, cùng ba bên thế chân bạc túc sát. Chương 64, khốc liệt lại lừng lấy chương 64, khốc liệt lại lừng lấy Bàng Bạch phát xếp bằng ở đá tảng bên trên, đầu gối tiền cổ cầm năng dọc. Ánh mắt của hắn đảo qua bị chính mình tiếng đàn nhiễu loạn nội lực, chính sợ hãi không thôi, bắp thịt cả người căng thẳng, nhìn chòng chọc vào Đông Phương Bất Bại hướng Vân Thiên, đầu ngón tay ở dây đàn trên nhẹ nhàng địa phất một cái. Một tiếng trầm thấp đến hầu như không nghe thấy được cầm vang lên lên, dường như mở ra một đạo vô hình công xiềng, gây tại trên người hướng Vân Thiên, phần kia bắt nguồn từ hàng đầu hậu kỳ, làm người nghẹt thở cảnh giới áp chế cảm, giống như là thủy triều rút đi. Hướng Vân Thiên chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi, cái kia cố hầu như phải đem hắn đóng ở tại chỗ, không thể động đậy trầm trọng áp lực đống nhiên biến mất. Hắn kinh ngạc địa nhìn về phía Bàng Bạch Phát, chỉ thấy người sau thần sắc bình tĩnh như nước, bay về hắn khẽ gật đầu. Bàng Bạch Phát thân hình loáng một cái, dường như bị gió thổi tan khói xanh, vô thanh vô tức điệu đồng bền về phía sau, lui lại hơn 20 trượng, rơi vào một khối càng biên giới, tầm nhìn trống trải cự nham đỉnh. Hắn tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, cổ cầm đặt đầu gối trên, hai tay ấn nhẹ dây đàn, ánh mắt trầm tĩnh địa nhìn phía giữa trường, tư thái sáng tỏ. Hắn lui ra hạt nhân trên trường, chỉ ở xung quanh ban văn, dường như một đạo vô hình miệng ống, triệt để cắt đứt Nhậm Ngã Hành cùng hướng Vấn Thiên bất kỳ khả năng chạy trốn đường lui. Hắn khí thế như có như không tỏa hướng ra bên ngoài còn chiến trường chính, hắn nói rõ không đúng tay bảo. Nhật Nguyệt Thần Giáo nội bộ phân tranh, Bàng Bạch phát âm thanh bình thản không gợn sóng, rõ ràng truyền vào giữa trường, bản tọa là cái người ngoài, bất tiện xen vào. Đông Phương giáo chủ, xin cứ tự nhiên. Đông Phương Bất Bại cặp kia yêu dị mắt phượng, từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi Nhậm Ngã Hành tấm kia nhân vẫn nộ cùng tuyệt vọng mà vặn béo khuôn mặt. Giờ khắc này nghe nói Bàng Bạch phát nói như vậy, môi đỏ hơi làm nổi lên một vệ điên đảo chúng sinh lười biếng ý cười, phản phất xuân thủy dạng mở gợn sóng. Bàng tông chủ, tiếng nói của hắn như đồng tình nhân gian thì thầm, mang theo một tia ngọt ngào tán thưởng, rất thức thời, bản tọa rất hài lòng. Hắn nhỏ dài ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng niệm động cái kia nhỏ như lông tóc kim may, mũi kim ở thảm đạm dưới ánh mặt trời, lập lòe một điểm yêu dị hàn mang, ánh mắt rốt cục chậm rãi rời về phía một bên như gặp đại địch hướng Vân Thiên. Hướng huynh đệ, Đông Phương Bất Bại âm thanh, mang theo một loại kỳ dị, phản phất hồi ức năm xưa ôn hòa, to lớn thần giáo, ngoại trừ này bảo thủ, khát máu thành tính lao thất phu, cũng là người hướng Vân Thiên, miễn cưỡng có thể vào được bản tọa pháp nhãn. Hướng Vân Thiên bắp thịt cả người căng thẳng, cắn chặt hàm răng, cổ họng lăn, nhưng không phát ra thanh âm nào, to lớn hoảng sợ cùng phẫn nộ ở hắn trong lồng ngực xuống tới. Đông Phương Bất Bại ánh mắt dường như mang theo móc câu gai độc, đâm vào linh hồn hắn đều đang run rẩy. 12 năm trước trận đó cho hay, Đông Phương Bất Bại môi đỏ cong lên càng sâu độ cong, dường như thưởng thức một cái đắc ý tác phẩm, bản tọa tính toán không một chỗ sai sót, giấu giếm được này ngông cuồng tự đại, chỉ tin chính mình nhậm đại giáo chủ. Đầu ngón tay hắn kim may khéo léo xoay một vòng, ngựa khí mang theo một tia trêu tức, lại không có thể giấu giếm được ngươi hướng vấn thiên con mắt. Ngươi nhận ra được, đúng không? Đáng tiếc ga đáng tiếc. Hắn khe khẽ thở dài, phản phất thật sự đang vì hướng vấn thiên tiếc hận, ngươi nhắc nhở qua hắn, không chỉ một lần. Nhưng lão thất phu này, Đông Vương Bất Bại ánh mắt một lần nữa linh về Nhậm Ngã Hành trên mặt, mang theo khắc cốt khinh bị cùng trào phúng, hắn quá tự phụ. Hắn cho rằng thần giáo là hắn một người đồ chơi, giáo chúng là hắn muốn gì cứ lấy chó lợn. Hắn mê mội với dùng máu tanh cùng tàn bạo đến gắn bó cái kia giả tạo uy nghiêm, coi mạng người như dâm rác, hơi một tí tàn sát cả nhà. Giáo bên trong huynh đệ, từ lâu nội bộ lục đục, người người tự nguy. Hắn bộ kia thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết xiếc, đã sớm chơi đến cùng. Hắn diệt, là gieo gió gặt bão, là chúng bạn xa lánh. Mỗi một chữ cũng giống như thiêu hồng bàn ủi, mạnh mẽ năng ở Nhậm Ngã Hành trong lòng. Hắn tấm kia nguyên bản bá đạo uy nghiêm khuôn mặt, giờ khắc này nhân cực hạn phẫn nộ cùng khuất đục mà vặn bẹo biến hình, dường như lệ quỷ, trong cổ họng phát sinh ngạc cặc gào thét, nhưng không cách nào phản bác. Bởi vì Đông Phương Bất Bại nói, những câu là máu rơi sự thực, là hắn thống trị hậu kỳ không cách nào làm tránh điên cuồng cùng thô bạo. Cho tới ngươi, Nhậm Ngã Hành. Đông Phương Bất Bại ngữ khí, đột nhiên trở nên hơi phập phù, mang theo một loại gần như chân thành cảm khái, bản tọa còn nhớ, là ngươi để bản ta làm phó giáo chủ. Không có ngươi năm đó mắt sáng thức châu hay là cũng không có hôm nay Đông Phương Bất Bại. Phần này ơn tri ngộ bản tọa vẫn ghi vào trong lòng. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay kim may ngừng lại, mũi kim nhắm thẳng vào Nhậm Ngã Hành trong lòng, âm thanh đột nhiên chuyển lạnh, dường như cửu u gió lạnh thổi qua cánh đồng hoang vu, vì lẽ đó, bản tọa để lại ngươi 12 năm tính mạng, đem ngươi nuôi dưỡng ở Tây Hồ dưới đáy, ăn ngon uống ngon địa cung cấp, không có giết ngươi. Phần ân tình này, bản tọa tự hỏi, đã cả gốc lẫn lãi, còn thanh, trả hết nợ. Nhậm Ngã Hành rốt cục bạo phát, đọc lại 12 năm oán hận, khuất đủ, không cam lòng, dường như ngột ngạt đến mức tận cùng núi lửa, ầm ầm phun trào. Hắn hai mắt đỏ đậm như máu, thân thể nhân phẫn nộ mà kịch liệt run rẩy. Phát sinh giá thu gần chết giống như rít gào, thanh chấn động khắp nơi, Đông Phương Bất Bại. Ngươi cái này đê tiện vô liêm sỉ cầu tặng. Vong ân phụ nghĩa tiện chủng. Lao phu không xử bạc với ngươi. Để bạc ngươi. Tín nhiệm ngươi. Ngươi dám phản bội Lao phu. Cấp giáo chủ vị trí. Con giả mù sa mưa nói cái gì ân tình. Lao phu hôm nay coi như tan xương nát thịt, cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hốt khâu ngươi có thủy. A. Điên cuồng hét lên trong tiếng, Nhậm Ngã Hành triệt để điên cuồng. Hắn đột nhiên hít một hơi, lồng ngực dường như ống bê giống như chập trùng kịch liệt, quanh thân áo bào đen dường như thổi phồng giống như gỗ lên lên. Hắn cái kia khôi vĩ thân thể phảng phất trong nháy mắt chuyển vào sức mạnh của bạo, râu tóc kích trường, khí thế dọa người. Một luồng cuồng bạo đến khó có thể tưởng tượng hấp tinh nội lực, dường như ngủ say vạn năm hung thú đống nhiên thức tỉnh, từ hắn cái kia chịu đủ giàn vật vẫn như cũ chất chứa vô cùng sức mạnh trong thân thể không hề bảo lưu địa, quyết tuyệt địa bộc phát ra. Lấy hắn làm trung tâm, một luồng mắt trần có thể thấy, pha tạp vào bụi bặm đá vụn cuồng bạo sóng khí đột nhiên nổ tung. Mặt đất đá vụn bị trong nháy mắt ép thành một mịn, hình thành một vòng không ngừng mở rộng tử vong khu vực. Dưới chân hắn mặt đất từng tấc giãn nước, chu vong giống như vết nước điên cuồng lan tràn. Hướng huynh đệ, theo ta chu diệt kẻ này. Nhậm Ngã Hành điên cuồng hét lên một tiếng, cả người hóa thành một đạo xé rách không khí tia chớp màu đen, mang theo đồng uy vu tận khốc liệt khí thế, lao thẳng tới Đông Phương Bất Bại. Song trưởng cùng xuất hiện, trưởng phong chưa đến, cái kia khủng bố sức hút vòng xoáy dĩ nhiên sinh thành, dường như muốn đem Đông Phương Bất Bại bốn phía không gian đều thôn vệ, và mèo nát tan. Hướng Vấn Tiên hai mắt đỏ đậm, huyết quán con ngươi. Hắn biết đây là tuyệt cảnh, là cuối cùng liều mạng. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể khôi ngô bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, dường như một đầu phát rồ châu hoàng, theo sát Nhậm Ngã Hành sau khi, song trưởng mang theo bài sơn đảo hải kinh lực, mạnh mẽ đánh về Đông Phương Bất Bại cánh. Không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu vì là Nhậm Ngã Hành sáng tạo một cơ hội. Đối mặt này hủy thiên diệt địa giống như vây công, Đông Phương Bất Bại trên mặt, cái kia lười biếng ý cười không thay đổi chút nào, trái lại tăng thêm mấy phần yêu dị. Chó cùng rất dậu, chỉ tăng cười thay. Hắn môi đỏ khẽ mở, phun ra băng lạnh đánh giá. Ngay ở Nhậm Ngã Hành cái kia ẩn chứa khủng bố sức hút song trưởng, sắp trên ấn hắn lồng ngực, hướng Vấn Thiên bài sơn đảo hải trường phong cũng đã gần thể chớp mắt. Hồng ảnh biến mất rồi, tại chỗ chỉ để lại một đạo nhàn nhạt, dường như bị nhiệt độ cao thiêu đốt quá không khí tàn ảnh. Vượt qua mắt thường bắt giữ cực hạn nhanh, vượt qua tư duy tốc độ phản ứng nhanh, Nhậm Ngã Hành nhất định muốn lấy được song trưởng mạnh mẽ vỗ vào chỗ trống. Cùng bạo sức hút đem mặt đất xé ra một cái to lớn hố sâu, đá vụn đuổi bặm phóng lên trời, nhưng liền Đông Phương Bất Bại một mảnh góc áo cũng chưa đụng được. Hướng Vấn Thiên cái kia một đòn toàn lực, càng là trực tiếp thất bại, mạnh mẽ quán tính, để hắn về phía trước một cái lảo đảo, kẽ hở mở ra. Cẩn thận mặt sau. Nhậm Ngã Hành muốn rách cả mí mắt, lớn tiếng gào thét. Dựa vào cao thủ hàng đầu bản năng, hắn đột nhiên xoay người lại, song trưởng lại lần nữa mang theo cuồng bạo sức hút về phía sau quét ngang, nỗ lực bắt giữ cái kia quỷ mị hư ảnh. Nhưng mà vẫn là chậm. Một điểm nhỏ bé đến mức tận cùng hàn mang, dường như đột phá không gian hạn chế, không có dấu hiệu nào địa xuất hiện ở Hướng Vấn Tiên sau gáy ba tấc địa phương. Là cái kia kim may. Mũi kim bên trên ngưng tụ một điểm áp xúc đến mức tận cùng, đủ để xuyên thủng kim thạch quý hoa chân khí. Hướng Vấn Tiên chỉ cảm thấy một luồng đông tận xương tủy tử vong hàn ý, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, da đầu nổ tung. Hắn muốn tránh, nhưng thân thể nhưng theo không kịp tư duy tốc độ. Một tiếng vang nhỏ, nhỏ bé đến dường như kim may xuyên tấu lụa mỏng. Nay điểm hàn mang, không trở ngại chút nào hầm ngầm mặc vào Hướng Vấn Thiên sau nao cứng rắn nhất xương chậm, mang theo một chùm nhỏ vụn trắng đỏ đồ vật, từ trước chán mi tâm bắn nhanh ra. Mũi kim thế đi không giảm, mang theo một tia đường máu, đinh vào phía trước 10 trượng ở ngoài, một khối cự nham bên trong, đuôi châm hãy còn rung động ầm ầm. Hướng Vấn Tiên thân thể khôi ngô đột nhiên cứng đờ, vọt tới trước tư thế đọc lại, trên mặt dữ tợn cùng liều mạng điên cuồng trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng, hóa thành một mảnh mờ mịt chỗ trống. Trong mắt hắn thần thái dường như bị gió thổi tức ngọn nến, cấp tốc cảm đạm, dập tắt. Hướng về huynh đệ Nhậm Ngã Hành nhìn Tâm Phúc cái tướng, mi tâm lô máu bên trong ồ ồ tuôn ra máu tươi cùng óc, phát sinh tan nát cõi lòng rên rỉ, trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin tưởng tuyệt vọng cùng cừu hận thấu xương. Hướng Vấn Tiên thân thể cao lớn quơ, dường như bị rút đi sở hữu xương, ầm ầm về phía trước đánh gục, đập ầm ầm ở băng lạnh đá vụn trên đất, gây nên một mảnh bụi bặm. Vị này đối với Nhậm Ngã Hành trung thành tuyệt đối, võ công chắc tuyệt thiên vương lão tử cứ thế mất mạng, nên chết vô thanh vô tức, rồi lại khốc liệt vô cùng. Đông Vương, cậu. Nhậm Ngã Hành rên rỉ trong nháy mắt hóa thành thê thảm nhất, điên cuồng nhất rít gào. Tận mắt nhìn Hướng Vấn Tiên chết thảm, triệt để thiêu đốt tính mạng hắn bên trong cuối cùng cũng là cuồng bạo nhất ngọn lửa. Hắn triệt để từ bỏ phòng ngự, từ bỏ lý trí, trong mắt chỉ còn giữ lại hủy diệt tất cả điên cuồng. Hắn thân thể hùng tráng phảng phất bốc cháy lên, quanh thân lỗ chân lông đều chảy ra từng tia sương máu. Đây là liều lĩnh, tiêu hao sinh mệnh bản nguyên trung cực bạo phát. Hắn song trưởng điên cuồng vung đẩy, từng đạo cô động như thực chất, mang theo đen kịt vòng xoáy khủng bố trường lực, dường như mưa to gió lớn giống như, đập về phía cái kia mặt lơ lửng không cố định hình ảnh. Oanh 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 oanh, đá vụn than triệt để hóa thành trốn tu la. Cuồng bạo trường lực nơi đi qua nơi, to bằng cái bát cây cối dường như yếu đuối rơm rạ giống như bị nổ tận gốc, sẽ thành mảnh vỡ. Cứng rắn nham thạch bị nổ đến chia năm xẻ bảy, mảnh vụn dường như mưa to giống như bắn nhanh. Mặt đất bị cày mở từng đạo sâu đến vài thước khủng bố khe, bụi mù tràn ngập, che kín bầu trời. Chương 65, cờ bên trong tảng kiếm chiến Đông Phương. Chương 65, cờ bên trong tảng kiếm chiến Đông Phương. Nhậm Ngã Hành dường như điên cuồng, đem hấp tinh đại pháp thôi thúc đến, trước nay chưa từng có đỉnh cao. Hắn không còn nỗ lực bắt giữ Đông Phương bất bại bóng người, mà là lấy tự thân làm trung tâm, chế tạo ra một cái bao trùm chu vi mười mấy trượng, không ngừng sụp đổ, thôn phệ tất cả to lớn nội lực vòng xoáy. Hắn phải đem này toàn bộ khu vực, kể cả cái kia quỷ mị hư ảnh, đồng thời kéo vào vực sâu hủy diệt. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Cái kia mặt hư ảnh, dường như qua lại ở mưa to gió lớn bên trong một tia khói, ở cuồng bạo trưởng lực khe hở, đang bẻ cong sụp đổ vòng xoáy bên dưới, lấy khó mà tin nổi góc độ cùng tốc độ ung dung né tránh, qua lại. Nhậm Ngã Hành đem hết toàn lực công kích, liền Đông Phương bất bại góc áo đều không thể chạm đến. Mỗi một lần nhìn như tất chúng công kích, đều chỉ có thể đánh vào chỗ trống, phí công hủy diệt tất cả xung quanh. Đông Phương bất bại thậm chí không có phản kích, chỉ là dường như cao minh nhất vũ giả, ở cái kia hủy diệt báo tác bên trong đi bộ nhàn nhã. Hắn tấm kia yêu dị trên mặt, mang theo một tia buồn bực ngán ngẩm lưỡi biếng cùng nhàn nhạt trào phúng, phảng phất đang thưởng thức một đầu sắp chết dễ rủa ra thú, cuối cùng điên cuồng biểu diễn. Quá chậm, quá chậm. Mềm nhẹ thở dài, ở bụi mù bên trong đồng bền, giống như tử thần nỉ non. Nhậm Ngã Hành, thời đại của ngươi đã sớm kết thúc. Ngươi bây giờ, liền để bản tọa nóng người đều không làm được. Nay cực hạn đục nhã, triệt để nghiền nát Nhậm Ngã Hành cuối cùng một tia lý trí. Hắn phát sinh một tiếng không giống tiếng người gào thét, thiêu đốt cuối cùng tinh nguyên sự sống, liều lĩnh địa nhắm phía cái kia mạn hư ảnh, song trưởng cùng xuất hiện, mang theo đồng quy vu tận quyết tuyệt. Lần này, Đông Phương bất bại không có lại lóe lên tránh. Hư ảnh đột nhiên ngưng tụ. Đông Phương bất bại bóng người, giống như quỷ mị xuất hiện ở Nhậm Ngã Hành ngay phía trước, gần trong gang tấc. Hắn thậm chí không có giơ tay, chỉ là cặp kia yêu dị mắt phượng, lạnh lùng nhìn chăm chú Nhậm Ngã Hành điên cuồng tuyệt vọng con mắt. Nhậm Ngã Hành cái kia thiêu đốt sinh mệnh, đủ để khai sơn liệt thạch song trưởng, mang theo tính chất hủy diệt sức hút, mạnh mẽ ấn hướng về Đông Phương bất bại lồng ngực. Ngay ở song trường sắp cùng thể trong nháy mắt, hình ảnh lại lần nữa mơ hồ. Đông Phương bất bại thân thể, lấy một loại vi phạm vật lý lẽ thường tư thái, dường như cái bóng trong nước bị cục đá đánh tan giống như, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lại đang Nhậm Ngã Hành bên trái một thước địa phương, vô thanh vô tức địa ngưng tụ. Nhanh đến thời gian phảng phất xuất hiện kết thúc tầng. Một cái nhỏ như lông bò, lập loè chí mạng hàn mang kim may, xuất hiện ở Đông Phương bất bại đầu ngón tay. Hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ là cổ tay cực kỳ tùy ý về phía sau phất một cái. Kim may tinh chuẩn vô cùng, từ Nhậm Ngã Hành bên trái huyệt thái dương đâm vào, mang theo một tia cô đọng đến mức tận cùng quý hoa chân khí, không trở ngại chút nào địa xuyên thấu cốt nhục khe hở, xuyên thủng đầu lâu, từ bên phải huyệt thái dương bắn nhanh ra. Mũi kim mang ra một lưu bé nhỏ huyết châu. Nhậm Ngã Hành bọt tới trước động tác đột nhiên cứng đờ. Cuồng bạo trưởng lực trong nháy mắt tán loạn. Hắn tiểu tụy trên mặt, cái kia điên cuồng dữ tợn, cừu hận thấu xương, vô biên tuyệt vọng, tất cả đều đọng lại. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn phát sinh cuối cùng rít gào hoặc nguyền rủa, nhưng chỉ có thể phát sinh ạc dường như xe gió dương giống như bay hơi thành. Máu tươi không cách nào ức chế điệu từ hắn hai bên huyệt thái dương bé nhỏ vết thương bên trong ồ ồ tuôn ra. Trong mắt hắn ánh sáng cấp tốc cảm đạm, thân thể quơ, bị rút đi sở hữu chống đỡ, thẳng tắp địa về phía trước đánh gục, đập ầm ầm ở Hướng Vấn Thiên bên cạnh thi thể, gây nên một mảnh bụi bặm. Vị này đã từng quát tháo phong vân, ngông cuồng tự đại ma giáo trước giáo chủ, cứ thế mất mạng, nên chết cùng hắn trung thành nhất bộ hạ như thế vô thanh vô tức, rồi lại tràn ngập khốc liệt. Bụi mù chậm rãi tung bay, đá vụn than trên khắp nơi bừa bộn, đoạn mục đá vụn khắp nơi, câu hát tung hành. Hai cố dần dần thi thể lạnh như băng, tỏ rõ một đoạn máu tanh qua lại trung kết. Đông Phương bất bại chậm rãi xoay người, không dính một hạt bụi đại hồng cầm bảo, ở trong gió hơi tung bay. Hắn xem cũng không thấy thi thể trên đất, cặp kia yêu dị mắt phượng, dường như khóa chặt con mồi mới giống như, mang theo một tia chưa hết thòm thèm cùng chiến ý nóng bỏng, thẳng tắp bắn về phía xa xa cự nham trên, ngồi quanh chân bảng mệt phát. Đầu ngón tay hắn nghiệp động cái kia giọt máu chưa thấm kim may, môi đỏ khẽ mở, âm thanh lười biếng nhưng mang theo không thể nghi ngờ khiêu khích, bảng tổng chủ. Đông Phương bất bại âm thanh, ở trống trải đá vụn than lần trước đãng, mang theo một tia chưa hết hưng lười biếng cùng chiến ý nóng bỏng. Bản tọa liền cái làm nóng người đều không được, gân cốt cũng không triển khai, lần này xuống núi, thực sự là quá chưa hết hứng. Hắn môi đỏ làm nổi lên một vẻ điên đảo chúng sinh yêu dị độ cong, đầu ngón tay kim may, lập loè chí mạng hàn mang, ánh mắt dường như thực chất giống như khóa chặt Bàng Bạch Phát. "Nếu không, ngươi theo ta đánh một trận, để bản tọa hoạt động một chút gân cốt." Đá tảng bên trên, Bàng Bạch Phát vẻ mặt bình tĩnh. Hắn ở Đông Phương Bất Bại ánh mắt quăng tới trước mắt, sâu trong ý thức, ý niệm từ lâu lặng yên mà động, đua hỏa vầng sáng khởi động. Khóa chặt mục tiêu, Đông Phương Bất Bại mục tiêu cảnh giới, hàng đầu đỉnh cao, cao hơn bản thể một cái cảnh giới nhỏ, tiêu hao quy tắc có hiệu lực, mỗi duy trì hòa nhau trạng thái 10 giờ, tiêu hao biến động mệnh số 1 điểm trước mặt biến động mệnh số, 600 điểm một luồng huyền diệu khó hiểu, hiểu rõ tất cả khả năng, chỉ dẫn tốt nhất ứng đối trực giác dường như thanh tuyển giống như, trong nháy mắt lưu lần Bàng Bạch Phát toàn thân, mỗi một tấc thần kinh. Đông Phương Bất Bại cái kia sâu không lường được cảnh giới, ủy mị tốc độ quy tích, thậm chí cái kia kim may trên ngưng tụ khủng bố khí thế, đều ở hắn nhận biết bên trong trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng. Bàng Bạch Phát chậm rãi nhấc mâu, đón nhận Đông Phương Bất Bại cặp kia yêu dị mắt phượng, khóe miệng đồng dạng làm nổi lên một tia cười nhạt ý, âm thanh rõ ràng truyền ra. Cũng không phải là không thể. Hắn ngữ khí mang theo một loại kỳ lạ chắc chắn, chỉ có điều, Đông Phương giáo chủ, ngươi là hàng đầu đỉnh cao, ta là hàng đầu hậu kỳ. Ngươi tu luyện càng là thiên hạ vô song, tốc độ tuyệt luân quỷ hoa bảo điện. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Đông Phương Bất Bại đầu ngón tay kim may, tiếp tục nói, này đánh tới đến, cảnh giới của ngươi, tốc độ của ngươi, ưu thế quá to lớn. Ta thua, là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều, Bàng Bạch Phát chuyển đề tài, ánh mắt trở nên thâm thúy, vạn nhất, ta không thua đây. Không thua. Đông Phương Bất Bại mở ra, lập tức như là nghe được chuyện cười lớn, phát sinh một trận réo rắt một cách yêu dị cười ha ha, âm thanh ở trên cánh đồng hoang vang vọng, chấn động đến mức đá vụn khẽ run. Ha ha ha. Thú vị. Thật biết điều. Bàng Bạch Phát, ngươi quả nhiên so với Lao Thất Phù kia thú vị nhiều lắm. Hắn tiếng cười dần hiết, mắt vượng bên trong tinh quang lấp lóe, mang theo một tia cân nhắc cùng tìm tòi nghiên cứu, nói đi, ngươi muốn cái gì? Bản tọa hiếm thấy xuống núi một chuyến, cũng hiếm thấy gặp phải một cái có thể để bản tọa có chút hứng thú đối thủ. Chỉ cần ngươi có thế để cho bản tọa tận hứng, tiền đặt cược. Dễ bàn. Bàng Bạch Phát chính đang chờ câu này. Thần sắc hắn bất biến, âm thanh trầm ổn rõ ràng tung, từ lâu chuẩn bị kỹ càng thẻ đánh bạc. Dễ bàn. Vân Nam Ngũ Tiên giáo hiện nhậm giáo chủ Lam Phượng Hoàng, là ta nữ nhân. Hắn ngữ khí bằng thẳng, mang theo tuyên cáo chủ quyền ý vị. Như lần này luật bàn, bản tọa may mắn chưa bại. Nhật Nguyệt Thần giáo có thể hay không dơ cao đánh khẽ, rút khỏi sở hữu ở lại Vân Nam Miêu Cương nhân mã. Sau này, cũng đừng tiếp tục theo ta người phụ nữ kia, tranh đoạt Miêu Cương cái kia mảnh đất nhỏ trên tài nguyên. Làm sao? Vân Nam, Miêu Cương, Ngũ Tiên giáo. Đông Phương Bất Bại môi đỏ khẽ mí môi, tựa hồ đang suy tư, lập tức trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ cùng càng thêm hứng thú nồng hậu. Hắn liếc mắt một cái Bàng Bạch Phát, lại ngóng nhìn hư không, phảng phất đang xem xa xôi Miêu Cương, cuối cùng lười biếng phất phất tay, dường như phất đi một hạt bụi. Được, chỉ là Miêu Cương nơi chật hẹp nhỏ bé, một chút chuột bỏ côn trùng rắn rết, bản tọa còn chưa để ở trong mắt. Liên đệ cũng không thích những người ướt nhẹp cánh rừng. Chỉ cần ngươi thật có thể bồi bản tọa đánh cho tận hứng, bất luận thắng thua, bản tọa đáp ứng ngươi. Nhật Nguyệt Thần giáo tương ứng, tức khắc rút khỏi Vân Nam, vĩnh viễn không bao giờ bước vào. Miêu Cương chút đồ vật kia, toàn quy nữ nhân ngươi. Một lời đã định. Bàng Bạch Phát trong mắt tinh quang lóe lên, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đặt ở dây đàn trên hai tay, mười ngón đột nhiên vòng quét. Vong bong bong tranh. Sắp phạt quyết đoán cuồng bạo tiếng đàn bỗng nhiên nổ vang. Bảy cái thiên tầm băng dây đàn ở Bàng Bạch Phát rót vào hàng đầu hậu kỳ bàng bạc nội lực điên cuồng kích thích dưới, trong nháy mắt căng thẳng đến cực hạn, phát sinh không chịu nổi gánh nặng long long. Bảy đạo cô động đến gần như thực chất, mang theo chấn động tần số cao cắt chém lực lượng màu vàng nhạt kiếm khí vô hình, dường như bị làm tức giận cùng long, gầm thét lên xé rách không khí, hiện mặt quạt hình, mang theo chói hai tiếng rít, che ngợp bầu trời giống như bắn về phía Đông Phương Bất Bại. Kiếm khí nơi đi qua nơi, không khí bị thiêu đốt ra vặn bẹo bẹp ngân. Đối mặt này đủ để cắn giết hàng đầu dưới đoàn cao thủ khủng bố kiếm khí bao táp, Đông Phương Bất Bại trên mặt không những không có nghiêm nghị, trái lại lộ ra hết sức hưng phấn cùng sung sướng nụ cười. Lúc này mới xem nói, hồng ảnh lóe lên, tại chỗ chỉ để lại một đạo bị kiếm khí xé nát tàn ảnh. Nhanh, không cách nào hình dung nhanh. Đông Phương Bất Bại bóng người hóa thành mấy chục, hơn trăm đạo lơ lửng không cố định màu đỏ quỷ mị, ở dày đặc kiếm khí trong lưới tùy ý qua lại. Tốc độ của hắn hoàn toàn vượt qua Bàng Bạch Phát kiếm khí kích phát cực hạn. Cái kia đủ để xuyên thủng kim thạch kiếm khí, mà ngay cả hắn một mảnh góc áo đều không thể dính vào. Hắn vẫn chưa lập tức phản kích, mà là dường như cao minh nhất vũ giả, ở tử vong tiếng đàn kiếm khí bên trong múa lên tương mừng, thưởng thụ này liếm thấy, có thể để hắn hơi hơi chăm chú một chút làm nóng người. Bàng Bạch Phát vẻ mặt trầm tĩnh, tâm niệm hoàn toàn chìm đắm ở, đua hỏa vầng sáng giao cho cân bằng trong trạng thái. Đông Phương Bất Bại cái kia quỷ mị thân pháp quy tích, mỗi một lần né tránh vi diệu tiết điểm, thậm chí cái kia kim may trên thủ thế chờ đợi khủng bố khí thế, đều ở hắn nhận biết bên trong rõ ràng vô cùng. Hai tay của hắn hóa thành một mảnh mắt thường khó phân biệt với ảnh, ở cổ cầm thất huyền bên trên điên cuồng vòng đạn, cơ mạn, phất quét. Con 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 con. Tiếng đàn khi thì như mưa to mưa tầm tã, hóa thành vô số tỉ mỉ như lông châu kiếm khí trầm, bao trùm Đông Phương Bất Bại khả năng xuất hiện mỗi một cái vị trí. Khi thì như sóng lớn ngập trời, ngưng tụ thành mấy đạo thô to cô động dòng thác kiếm khí, giam giữ nó né tránh không gian. Khi thì như quỷ khốc thần hào, ẩn chứa nhiễu loạn tâm thần sóng âm, nỗ lực quấy dày bên trong lực vận chuyển. Tuy rằng hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, nhưng có chút ít còn hơn không. Khi thì lại đột nhiên cất cao, ngưng luyện ra từng đạo nhanh như chớp giật, chuyên phá cương khí hộ thể sắc bén kiếm mang, đâm thẳng nó thân pháp chuyển đổi. Cái kia chớp mắt là qua nhỏ bé cái hở, toàn bộ đá vụn than, triệt để hóa thành kiếm khí cùng hồng ảnh đan dệt tử vong lĩnh vực. cùng bạo kiếm khí tung hoành cắt chém, đem mặt đất cày mở vô số rãnh sâu, đem còn sót lại đá tảng chém đến nát tan. Bụi mù hỗn hợp bị kiếm khí cắn nát cỏ vụn gỗ, tràn ngập bốc lên, lại bị càng cuồng bạo kình khí lôi kéo đến lăn lộn không ngừng. Đông Phương Bất Bại bóng người ở bụi mù cùng kiếm khí bên trong lúc gần lúc hiện, nhanh đến mức chỉ còn giữ lại từng đạo xé rách không khí màu đỏ quy tích. Hắn vẫn như cũ không có phản kích, chỉ là đem tốc độ phát huy đến cực hạn, ở cái kia ỉ thở tòm bên trong qua lại, né tránh, thăm dò, phản phất ở đo đạc bàng bạch phát cực hạn, thưởng thụ này kỳ phùng địch thủ là thú. Nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng mạnh mẽ, trong mắt chiến ý càng ngày càng nóng rực. Làm nóng người kết thúc. Bàng tông chủ, cẩn thận rồi. Bụi mù bên trong, truyền đến Đông Phương Bất Bại một tiếng réo rắt nhắc nhở. Một điểm nhỏ bé đến mức tận cùng, nhưng ẩn chứa xuyên thủng tất cả sắc bén ý chí hàn mang, không có dấu hiệu nào địa xuyên thấu lăn lộn bụi mù, đột phá tầng tầng kiếm khí phong tỏa, dường như đột phá không gian hạn chế, trong nháy mắt xuất hiện ở bảng bạch phát mi tâm ba tấc phía trước địa phương. Tốc độ nhanh đến tư duy đều không thể phản ứng. Mũi kim trên ngưng tụ vì hoa chân khí, áp xúc đến làm người ta sợ hãi trình độ. Vua hỏa vầng sáng chỉ dẫn, dường như bản năng giống như rõ ràng. Bảng bạch phát thậm chí không có suy nghĩ, đặt tại dây đàn trên tay trái ngón cái, đột nhiên hướng lên trên một móc bẩy một cái. Làm, bù. Một tiếng dày nặng như chuông đồng đại lữ tiếng đàn bỗng nhiên bạo phát. Cổ cầm dày nặng cầm thân nội bộ, một đạo ô trầm ngưng luyện, mang theo vô cùng phong duệ chi khí ánh kiếm bỗng nhiên sáng lên. Chấn minh thần kiếm mũi kiếm, không có dấu hiệu nào địa từ cầm thân dưới đáy, một cái đặc chế lôi thủng bên trong bắn nhanh ra, mang theo xé rách linh hồn kiếm rít, đi sau mà đến trước, tinh chuẩn vô cùng đánh vào này điểm kéo tới hàn mang bên trên. Keng. Một tiếng đâm thủng màng hai, dường như vàng ngọc gãy vỡ giống như nhuệ hưởng nổ tung. Kim mai ẩn chứa khủng bố quỷ hoa chân khí, cùng chấn minh thần kiếm sắc bén kiếm khí mạnh mẽ va chạm. Bàng bạch phát dưới thân cự nham, răng rắc một tiếng nứt ra mấy đạo khe hở. Thân hình hắn hơi loáng một cái, sắc mặt nhưng không thay đổi chút nào. Chấn minh kiếm phát sinh một tiếng gào thét, ánh kiếm lờ mờ, thu về cầm thân. Đông Phương Bất Bại cái kia phải giết một châm, bị đàn này bên trong tảng kiếm kỳ chiêu, mạnh mẽ cản lại. Mũi kim ẩn chứa chân khí, bị trung hòa hơn nữa, kinh lực còn sót lại sát bàng bạch phát thái dương sẽ qua, mang theo vài sợi đoạn phát. Thật cầm. Kiếm tốt. Thủ đoạn cao cường. Bụi mù bên trong truyền đến Đông Phương Bất Bại mang theo kinh hỉ tiếng than thở, trở lại. Hồng ảnh lại động. Lần này, không còn thăm dò. Chương 66, để Đông Phương Bất Bại vô cùng nhuần nhuyễn cuộc chiến chương 66, để Đông Phương Bất Bại vô cùng nhuần nhuyễn cuộc chiến Đông Phương Bất Bại rốt cục chăm chú lên. Hắn đem Quỳ Hoa Bảo Điện tốc độ phát huy đến hiện nay không ai bằng đỉnh cao. Chỉ thấy đầy trời hồng ảnh lấp lóe, phản phất có mấy chục Đông Phương Bất Bại đồng thời xuất hiện ở bảng bạch phát bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo hồng ảnh đều niệm một cái chí mạng kim may, hoặc đâm mi tâm, hoặc điểm biết hầu, hoặc tập trong lòng, hoặc lấy quanh thân đại việt. Góc độ xảo quyệt tàn nhẫn, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một châm đều ẩn chứa xuyên thủng cương khí hộ thể, diệt tuyệt sinh cơ khủng bố quỷ hoa chân khí. Mũi kim xé rách không khí, phát sinh tiếng rít thê lương, vậy thành một tấm gió thổi không lọt lưới tử vong, trong nháy mắt đem bảng bạch phát triệt để bao phủ. Bảng bạch phát tâm thần chìm vào không minh cảnh giới. Đua hỏa vầng sáng giao cho hòa nhau khả năng để hắn tại đây vượt qua nhân loại cực hạn ý thở tỏm bên trong, vẫn như cũ duy trì bất bại cân bằng. Hai tay hắn mười ngón ở thất huyền bên trên, hóa thành hai đám mơ hồ quang ảnh. Bong 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 tranh, con 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 con. Tiếng đàn hóa thành cuồng bạo nhất cơn bão kim loại. Vô số đạo kiếm khí vô hình, từ cổ cầm trên bắn nhanh ra, tinh chuẩn vô cùng đón lấy từ bốn phương tám hướng kéo tới mỗi một cái kim may. Có kiếm khí như thuẫn, gắng chống đỡ châm mang, có kiếm khí như tơ, cuốn quanh chỉ trệ, có kiếm khí như xuyên, đâm thẳng mũi kim chân khí tiết điểm, càng có từng đạo cô động chấn minh ánh kiếm, dường như ẩn nút độc xà, thỉnh thoảng từ cầm thân các nơi lô thủng bên trong quỷ dị mà đâm ra, hoặc đón đỡ, hoặc phản kích. Ken 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 len ken. Dày đặc như bạo đầu giống như tiếng va chạm điên cuồng nổ vang. Mỗi một lần va chạm đều nổ tung một đoàn chói mắt sao hỏa cùng cuồng bạo kinh khí. Bàng bạch phát quanh người phảng phất phóng ra vô số óng ánh mà chí mạng pháo hoa. Kiếm khí cùng châm mang đan dệt va chạm, đem không khí cắt chém đến rời ra pha toái. Dưới chân hắn tự nham ở cuồng bạo dư âm trùng kích vào không ngừng nổ tung, đá vụn tung tóe. Sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, thái dương chảy ra đầy mồ hôi hột, mỗi một lần đón đỡ cái kia ẩn chứa hàng đầu đỉnh cao chân khí kim may, đều mang đến to lớn lực phản chấn, nội phủ khí huyết sôi trào. Nhưng hắn ánh mắt sắc bén như lúc ban đầu, thân hình ở một tấc vuông na di xê dịch, kỳ diệu tới đỉnh cao địa cách ra không cách nào hoàn toàn trung hòa châm mang dư kình, cổ cầm trước sau vững vàng nằm ngang ở đầu gối trước, thất huyền xoay chuyển không ngừng, chấn minh ánh kiếm không ngừng phụt ra hút vào, mạnh mẽ tại đây tính chất hủy diệt châm trong lưới, đẩy lên một mảnh thế bất bại. Bất luận Đông Phương Bất Bại tốc độ nhanh tới chỗ nào, công kích làm sao xảo quyệt quỷ dị, sức mạnh làm sao tràn trề không gì chống đỡ nổi, Bàng Bạch Phát luôn có thể ở thích hợp nhất thời cơ, lấy tối tinh chuẩn phương thức, hoặc là kiếm khí chặn lại, hoặc là thân pháp né tránh, hoặc là chấn minh kiếm đón đỡ, đem đòn công kích chí mạng từng cái hóa giải, tuyệt đối hòa nhau. Thời gian ở giao phong kịch liệt bên trong nhanh chóng trôi qua. Nửa cái canh giờ, một cái canh giờ. Bụi mù tràn ngập đá vụn than từ lâu hoàn toàn thay đổi, dường như bị vô số cự thú trà đạp quá. Bầu trời chẳng biết lúc nào tụ nổi lên dày đặc mây đen, buông xuống muốn ngã. Một hồi ấp ủ đã lâu báo cắt tựa hồ sắp xảy ra. Đông Phương Bất Bại trong mắt hưng phấn cùng chiến ý không những không có biến mất, trái lại thiêu đốt đến càng thêm rừng rực. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy đối thủ. Có thể ở hắn toàn lực triển khai Quỳ Hoa Bảo Điện tốc độ xuống, chống đỡ lâu như vậy mà không lộ dấu hiệu thất bại. Chuyện này quả thật là kỳ tích khó mà tin nổi. Thoải mái. Ha ha ha. Bàng tông chủ, ngươi quả nhiên không để bản tọa thất vọng. Đông Phương Bất Bại phóng đãng tiếng cười, ở gào thét dần lên cuồng phong bên trong vang vọng, bản tọa rất lâu không có đánh trò thoải mái như vậy. Tiếp tục. Để bản tọa nhìn ngươi cực hạn ở nơi nào. hồng ảnh tốc độ lại tăng, phản phất triệt để dung nhập vào trong gió. Châm mang trở nên càng thêm dày đặc, càng quỷ dị hơn, mang theo xé rách không gian tiếng rít. Bàng Bạch Phát sắc mặt trầm tĩnh, biển ý thức màn ánh sáng trên, biến động mệnh số tiêu hao nhỏ bé không đáng kể. Hắn mười ngón vòng đạn như phi, tiếng đàn kiếm khí lôi kéo khắp nơi, chấn minh ánh kiếm như cánh tay sai khiến, cùng cái kia đầy trời hồng ảnh châm mang, tại thiên địa này biến sắc cánh đồng hoang vu bên trên, tiếp tục trình diễn một hồi nhất định khó phân cao thấp quyết đấu đỉnh cao. Mây đen buông xuống, nặng trình trịch địa đặt ở trên cánh đồng hoang không, dường như thẩm thấu mực nước sợi đông, ấp ủ một hồi xúc thế đã lâu cùng bạo. Phong, dường như bị bóp cổ lại ra thú, phát sinh nặng nề nghẹn nào, cuốn lên trên đất đá vụn cùng bụi bặm, đánh cái vòng đánh về phía ác chiến bên trong hai người. Đông Phương Bất Bại trong mắt thiếu đốt, thuần túy mà chiến ý nóng bỏng, đó là kỳ phùng địch thủ mừng như điên. Hắn bóng người lại động, tốc độ dĩ nhiên vượt qua lẽ thường nhận thức cực hạn. Xèo, 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 xèo. Không còn là mấy chục đạo tàn ảnh, mà là phảng phất ở khắp mọi nơi. Toàn bộ không gian đều đầy dây cái kia mặt yêu dị hồng. Trăm nghìn điểm hàn tinh giống như trầm mang, từ không thể tưởng tượng nổi góc độ, xé rách vẩn đục không khí, mang theo đâm thủng màng thai thê thảm tiếng rít, trong nháy mắt bao phủ Bàng Bạch Phát quanh người mỗi một tấc không gian. Mũi kim ngưng tụ quỷ hoa chân khí, áp xúc đến cực hạn, chưa cùng thể, cái kia khủng bố sắc bén tâm ý, đã làm cho Bàng Bạch Phát lộ ra làn da, cảm thấy từng trận đâm nói. Thật nhanh. Bàng Bạch Phát tâm thần tập trung cao độ, đua hỏa vầng sáng giao cho tuyệt đối cân bằng bị thôi phát đến mức tận cùng. Hắn ngồi xếp bằng thân hình chưa động, hai tay mười ngón nhưng ở thất huyền bên trên, hóa thành hai đám mơ hồ bóng mở. Bong 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 bong, con 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 con. Cùng bạo tiếng đàn, không còn là giai điệu, mà là hóa thành thuần túy chiến đấu rít gào. Vô số đạo màu vàng nhạt kiếm khí vô hình, dường như bị làm tức giận đàn ông, từ cổ cầm trên điên cuồng xì ra. Không còn là mặt quạt, không còn là dòng lũ, mà là dường như nắm giữ sinh mệnh giống như, tinh chuẩn địa đón lấy mỗi một đạo kéo tới đoạt mệnh hàn tinh. Ken 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 len ken. Tiếng va chạm dày đặc đến liền thành một vùng chói tai trường âm, dường như vô số thợ rèn đang điên cuồng rèn. Mỗi một lần va chạm đều nổ tung một đoàn chói mắt sao hỏa cùng một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích văn. Kiếm khí cùng châm mang điên cuồng cắn giết, dập tắt. Cùng bạo kinh khí đem Bàng Bạch Phát dưới thân cự nham tiến một bước xé rách, đá vụ giống như là đạn pháo hướng bốn phía bắn nhanh. Bụi mù hỗn hợp bị cắn nát khí lưu, ở hắn quanh người hình thành một mảnh hỗn độn ý thở tòm. Đông Phương Bất Bại bóng người, ở bao tác biên giới lấp lóe, nhanh đến mức chỉ còn giữ lại từng đạo xé rách không gian màu đỏ quy tích. Trên mặt hắn lười biếng từ lâu thốn tận, thay vào đó chính là hết sức chăm chú hưng phấn cùng một tia khó có thể tin tưởng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian lại có người có thể như vậy tinh chuẩn, như vậy ổn địa đỡ lấy hắn toàn lực làm quỷ hoa mưa to châm. Ngay ở này châm gió kiếm hung bạo đan dệt đến kịch liệt nhất trước mắt. Ấp ủ đã lâu mưa to, rốt cục dường như thiên hà chút xuống giống như mưa tầm tã mà xuống. To như hạt đậu hạt mưa, trong nháy mắt đem thiên địa nối liền khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, nện ở mặt đất phát sinh đinh thai nhức óc tiếng rào rào, dâng lên mông lung hơi nước. Nước mưa, thành Đông Phương Bất Bại tân sân khấu. Hay lắm. Đông Phương Bất Bại một tiếng thanh quát, mang theo phát hiện món đồ chơi mới giống như mừng như điên. Chỉ thấy hắn hồng ảnh ở dàn rủa mưa to bên trong qua lại, tốc độ nhanh đến nước mưa sau lưng hắn, lôi ra từng đạo ngắn ngủi ngấn nước chân không. Đầu ngón tay hắn nghiệp động đi may, động tác trở nên càng quỷ quyệt phật phù. Xì, xì, xì. Những người trí mạng đi may, dường như nắm giữ sinh mệnh, ở đầu ngón tay hắn nhảy lên, xoay tròn, mỗi một lần nhẹ phẩy, đều tinh chuẩn địa điểm ở từ trên trời giáng xuống giọt mưa bên trên. Ẩn chứa hàng đầu đỉnh cao quỷ hoa chân khí kinh lực, xuyên thấu qua mũi kim, trong nháy mắt chuyển vào cái kia bé nhỏ không đáng kể hạt nước. Ầm, ầm, ầm. Bị điểm trúng giọt mưa, dường như bị giao cho khủng bố động năng cùng sắc bén, trong nháy mắt nổ tung, đọc lại, kéo dài, hóa thành từng cây nhỏ như lông bò, có ánh long lanh, nhưng ẩn chứa xuyên thủng kim thạch lực lượng, băng châm. Trăm nghìn điểm băng châm, hô tạp ở như chút nước trong cơn mưa lớn, vô thanh vô tức, dựa vào màn mưa thiên nhiên hiểm hộ, dường như ẩn nút ở sóng biển bên trong độc ngư, từ bốn phương tám hướng hướng về Bàng Bạch Phát bắn trụ mà đi. So với trước kim may càng thêm ẩn nấp, càng thêm xảo quyệt, phạm vi bao trùm càng rộng hơn. Tiếng mưa rơi hoàn mỹ che lấp chúng nó phá không yếu ớt tiếng vang. Này đã không phải sức người, gần như yêu pháp. Bàng Bạch Phát con ngươi đột nhiên co lại. Nước mưa rất lớn địa quấy dày hắn thị giác cùng tính giác, đua hỏa vầng sáng giao cho trực giác ở thời khắc này chịu đựng trước nay chưa từng có áp lực. Nhưng hắn tâm thần trầm ngưng như băng. Hai tay mười ngón ở dây đàn trên vòng quét, đột nhiên biến đổi, hóa thành một loại kỳ dị, mang theo chấn động tần số cao nhịp điệu. Vù, vù, vù. Tiếng đàn đột nhiên cất cao, trở nên cực kỳ sắc bén, dường như vô số cây kim thép ở ma sát pha lê. Mắt trần có thể thấy trong suốt sóng âm, lấy cổ cầm làm trung tâm, dường như mặt nước gợn sóng giống như đột nhiên khuyết tán ra đến. Sóng âm nơi đi qua nơi, từ trên trời giáng xuống mưa to, phản phất va vào một bức chấn động vô hình chi tường. Phốc, phốc, phốc. Dây đặc hạt mưa, bị này chấn động tần số cao sóng âm, trong nháy mắt đập vỡ tan, gạt ra. Ở Bàng Bạch Phát quanh người trong vòng ba thước, hình thành một mảnh ngắn ngủi không mưa khu vực chân không. Mà những người hỗn tạp ở nước mưa bên trong, không hề có một tiếng động kéo tới chí mạng băng trầm, ở mảnh này rung động sóng âm hình thành tuyệt đối lĩnh vực bên trong nháy mắt không chỗ che thân. Chúng nó va vào sóng âm bình phong, dường như va vào thiêu hồng bàn ủi. Xì xì xì. Ẩn chứa bên trong quỷ hoa chân khí, bị cao tần sóng âm kịch liệt nhiễu loạn, tan rã. Băng châm bản thân, càng là dường như yếu đuối lưu ly giống như, dồn dập nổ tung, nát tan. Hóa thành một chùm đồng bé nhỏ đông tuyết hơi nước, bị cuồng bạo sóng âm trong nháy mắt thổi tan. Bàng Bạch Phát sắc mặt càng bạch một phần, duy trì này phạm vi lớn, chấn động tần số cao sóng âm bình phong, tiêu hao rất lớn. nhưng hắn ánh mắt sắc bén vẫn như cũ, gắt gao khóa chặt màn mưa bên trong đạo kia phật phù hư ảnh. Thủ đoạn cao cường. Đông Phương Bất Bại tiếng than thở xuyên thấu màn mưa, mang theo tự đáy lòng tán thưởng. Hắn bóng người đột nhiên ngừng lại, càng không còn dựa vào vũ châm đánh lén, mà là trực tiếp hòa vào mưa to bên trong. Chỉ thấy hắn mũi chân ở dày đặc mưa rơi đốt nhẹ chút. Đúng, điểm vũ. Mỗi một lần mũi chân hạ xuống, đều tinh chuẩn địa điểm ở một viên trụ xuống giọt mưa bên trên. Ẩn chứa quy hoa chân khí mũi chân, giao cho cái kia viên giọt mưa trong nháy mắt ngừng trệ cùng phản lực. Giọt mưa nổ tung thành càng nhỏ bé bọt nước, mà Đông Phương Bất Bại bóng người thì lại dựa vào này nhỏ bé không đáng kể tác dụng ngược lại lực, dường như không có trọng lượng quỷ mị, ở như chút nước mưa to bên trong vẽ ra từng đạo vi phạm vật lý thường thức, khúc chết quỷ dị màu đỏ quy tích. Tốc độ so với ở trên đất bằng càng nhanh hơn 3 điểm. Hắn không còn dựa vào tàn ảnh mê hoặc, mà là đem tốc độ cùng mưa to hoàn cảnh kết hợp mà mỹ, đạt đến thân thể hòa vào đất trời khủng bố cảnh giới. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Lần này, không còn là trăm nghìn châm mang, mà là chỉ có một châm. Đông Phương Bất Bại bóng người phản phất đột nhiên xuất hiện ở bàng bạch phát ngay phía trước ba thước khu vực, đầu ngón tay cái kia nhỏ như lông tóc kim may, ngưng tụ hắn giờ khắc này tinh khí thần đỉnh cao một đòn. Chương 67, Chấn Minh kiếm tái xuất, bất bại. Chương 67, Chấn Minh kiếm tái xuất, bất bại. Mũi kim bên trên, một điểm u ám thâm thúy đến phản phất có thể thôn phệ tia sáng hàn mang bỗng nhiên sáng lên. Không gian phản phất đều bị điểm ấy hàn mang bặm méo. Châm chưa đến, một luồng đủ để đông lại linh hồn, xuyên thủng vạn vật khủng bố ý chí, đã mạnh mẽ đâm hướng về bàng bạch phát mi tâm. Đây là tốc độ, sức mạnh, ý chí hoàn mỹ dung hợp. Là Quý Hoa Bảo Điện sát phạt chi đạo cực hạn thể hiện. Vua hỏa vầng sáng chỉ dẫn, trước nay chưa từng có rõ ràng. Bàng Bạch Phát thậm chí không có đến xem cái kia kéo tới châm mang, đặt tại dây đàn trên tay trái ngón cái, đột nhiên hướng phía dưới ép một chút. Làm. Một tiếng trước nay chưa từng có, dường như hồng hoang cự thú rít gào giống như khủng bố tiếng đàn, đột nhiên từ cổ cầm nơi sâu xa nổ vang. Cầm thân kịch liệt rung động, mặt ngoài đỏ sẫm hoa văn, như cùng sống lại đây giống như chạy xuôi lên hào quang màu đỏ ngòm. Một đạo cô đọng đến mức tận cùng, ô chìm như mực. Phản phất liền tia sáng đều có thể chặt đứt ánh kiếm, mang theo xé rách bầu trời thê thảm kiếm rít, từ cầm thân dưới đáy cái kia đặc chế lỗ thủng bên trong, không có dấu hiệu nào địa, cùng bạo địa xì ra. Chấn Minh thần kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm, cổ lao Chấn Minh hai chữ khắc dấu, giờ khắc này phóng ra chói mắt u quang. Mũi kiếm hướng về, chính là này điểm kéo tới, ẩn chứa hủy diệt khí tức quỷ hoa châm mang. Mũi kim đối với kiếm mang. Keng. Một tiếng vượt qua người hài cực hạn chịu đựng, dường như hai viên tinh thần va chạm giống như khủng bố nhuệ hưởng, bỗng nhiên bạo phát. Lấy châm kiếm giao kích điểm làm trung tâm, một luồng mắt trần có thể thấy vòng tròn hủy diệt sóng xung kích ầm ầm nổ tung, sóng xung kích nơi đi qua nơi, đầy trời mưa to bị trong nháy mắt bại không bốc hơi lên, hình thành một cái to lớn ngắn ngủi chân không hình cầu. Mặt đất dường như bị vô hình cự cày mạnh mẽ cày quá, cứng rắn đá vụn than bị quắt đi đến thức sâu, hình thành một cái đường kính mấy trượng vòng tròn hố lớn. Bàng Bạch Phát dưới thân cự nham cũng lại không chịu nổi sức mạnh kinh khủng này, ầm ầm một tiếng triệt để nổ tung, vô số đá vụn giống như là đạn pháo hướng bốn phía bắn nhanh. Thân hình hắn mượn lực về phía sau tung bay, mũi chân đang bắn tung đá vụn trên liền điểm số hạ, vững vàng rơi vào 20 trượng ở ngoài, khác một khối đối lập hoàn hảo cự nham bên trên, cổ cầm vẫn như cũ vững vàng nằm ngang ở đầu gối trước, chỉ là dây đàn hay còn kịch liệt vào ngọng, thất huyền đã đứt thứ ba. Cầm trên người, Chấn Minh kiếm trôi kiếm hơi rung động, ánh kiếm có chút tàng đạo. Đông Phương Bất Bại hùng ảnh cũng đang nổ trùng kích vào về phía sau tung bay mấy trượng, rơi vào một khối nô ra trên nham thạch. Đầu ngón tay hắn kim may hơi cong khúc, mũi kim này điểm u ám hàn mang ảm đạm đi. Hắn cúi đầu nhìn một chút hơi tê dại ngón tay, lại ngẩng đầu nhìn phía Bàng Bạch Phát. Trong mắt chiến ý thiêu đốt đến đỉnh điểm, hầu như hóa thành thực chất ngọn lửa. Thoải mái. Ha ha ha. Quá thoải mái. Đông Phương Bất Bại ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười xuyên thấu màn mưa, chấn động đến mức nước mưa có ngược, Bàng Bạch Phát. Ngươi quả nhiên là trời ban cho bản tọa đối thủ. Đàn này bên trong thằng kiếm, lấy âm ngự kiếm thủ đoạn, kỹ thuật như thần. Có thể chính diện đỡ lấy bản tọa này tịch diệt châm. Đương đại trừ ngươi ở ngoài, lại không người thứ hai. Mưa to vẫn như cũ giàn rủa, rội rửa tàn tạ khắp nơi chiến trường, cọ rửa đá vụn trên vết máu cùng bụi trần. Nhưng giữa hai người chiến ý, nhưng tại đây băng lạnh nước mưa bên trong, thiêu đốt đến càng thêm rực rực. Đông Phương Bất Bại không nói nữa, hồng ảnh lại động, hòa vào màn mưa, tốc độ càng nhanh hơn, thế tiến công càng mau. Châm mang, vũ châm, thân pháp, ý chí, hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một mảnh tử vong màu đỏ bao tác, lại lần nữa bao phủ hướng về Bàng Bạch Phát. Bàng Bạch Phát ánh mắt trầm tĩnh như hồ sâu giếng cổ, biển ý thức màn ánh sáng trên, cái kia tháng 5 năm 99 điểm biến động mệnh số vẫn như cũ hùng hậu như núi. Hai tay hắn lướt qua gãy vỡ dây đàn, nội lực dốc vào, đàn đứt dây như cùng sống vật giống như tự mình tiếp tục quấn quanh. Chấn Minh kiếm ở cầm thân bên trong phát sinh trầm thấp ong ong, thủ thế chờ đợi. Chanh, réo rắt tiếng đàn lại vang lên, mang theo bất khuất chiến ý, đón lấy cái kia mảnh hủy diệt hồng. Ken ken ken, con con con. Tiếng ba chạm, khí bạo thanh, tiếng mưa rơi, tiếng gió, đan dệt thành hỗn loạn tương bừng mà lớn lao chiến trường giao hưởng. Hồng ảnh ở trong màn mưa qua lại, vẻ gãy chuyển, tập kích, nhanh như quỷ mị, châm mang xảo quyệt chí mạng, khi thì hóa vũ vì là binh, khi thì lấy thân dung vũ, đem tốc độ cùng hoàn cảnh lợi dụng, phát huy đến mức độ đăng phong tạo cực. Thanh ảnh ngồi chắc bàn thạch, cổ cầm vì là thuẫn làm kiếm. Tiếng đàn kiếm khí lôi kéo khắp nơi, hoặc như bạo vũ lê hoa bao trùm phòng ngự, hoặc như cô độc mũi khoan tinh chuẩn phá tập, Chấn Minh ánh kiếm dường như bảo vệ chi linh, ở thế ngàn cân treo sợi tóc quỷ thứ đó nữa. Cái kia vô hình hòa nhau quy tắc, mạnh mẽ tại đây thiên hạ đệ nhất nhân, thế tiến công giống như mưa to gió lớn dưới, đẩy lên một mảnh thế bất bại. Bất luận Đông Phương Bất Bại công kích cỡ nào cuồng bạo, cỡ nào quỷ dị, cỡ nào vượt qua cực hạn, Bàng Bạch Phác luôn có thể ở thời khắc cuối cùng lấy chút xíu kém cỏi đem hóa giải. Mỗi một lần đón đỡ đều hiểm chi lại hiểm, mỗi một lần né tránh đều kỳ diệu tới đỉnh cao, mỗi một lần phản kích đều vừa đúng địa khiến cho Đông Phương Bất Bại biến chiêu. Này không phải kỹ xảo so đấu, càng như là một loại không nói đạo lý thiên mệnh. Đông Phương Bất Bại càng đánh càng hoảng sợ, cũng càng đánh càng hưng phấn. Hắn chưa từng như này thoải mái tràn trề địa từng dùng tới toàn lực, cũng chưa từng gặp được quỷ dị như thế khó chơi, phản phất vĩnh viễn không cách nào đánh bại đối thủ. Thời gian ở vong ngã ác chiến bên trong nhanh chóng trôi qua. 3 cái canh giờ, 4 cái canh giờ, mưa to dần dần chuyển tiểu, hóa thành tí tách mưa vừa, bầu trời mây đen lộ ra một chút sẩm trắng. Chiến trường từ lâu hoàn toàn thay đổi, to lớn cái hố, tung hoành khe, nát tan nham thạch trải rộng, dường như bị thiên thạch vũ trụ quần đánh kích quá. Đông Phương Bất Bại bóng người bỗng nhiên dừng lại, không còn tấn công. Hắn đứng ở khắp nơi bừa bộn đá vụn trên, đại hồng cẩm bảo bị nước mưa thấm đẫm, kề sát thân thể, phát họa ra có chút đơn bạc, nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng thân hình. Tóc dài ướt nhẹp địa kề sát ở gò má, tấm kia yêu dị trên mặt, giờ khắc này không có lời biếng, không có trêu tức, chỉ có một loại lực chiến sau khi thỏa mãn cùng sâu sắc bề ngoài, cùng với một tia lái đi không được kinh dị. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình tay run rẩy chỉ, đó là sức mạnh tôi phát đến mức tận cùng sau phản ứng bình thường, cũng là nội tâm chấn động thể hiện. Lại nhìn một chút đầu ngón tay cái kia làm bạn hắn nhiều năm, giờ khắc này cũng có vẻ hơi ảm đạm kim may. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa xa cự nham trên tương tự cả người ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, dây đàn lại lần nữa đứt đoạn 2 cái, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén trầm tĩnh bằng bạch phát. Được rồi. Đông Phương Bất Bại âm thanh mang theo một tia khàn khàn, nhưng dị thường rõ ràng, xuyên thấu tí tách tiếng mưa rơi, bằng bạch phát. Bản tọa thừa nhận, hôm nay bại không được ngươi. Câu nói này từ trong miệng hắn nói ra, nặng tựa vạn cân. Đệ nhất thiên hạ Đông Phương Bất Bại, chính miệng thừa nhận không cách nào đánh bại đối thủ. Bàng Bạch Phác không hề trả lời, chỉ là bình tĩnh mà nhìn hắn, hai tay vẫn như cũ ấn nhẹ ở dây đàn trên, chấn minh kiếm ở cầm thân bên trong, phát sinh trầm thấp ong ong. Đông Phương Bất Bại ánh mắt đảo qua Bàng Bạch Phác đầu gối trên cổ cầm, đảo qua cầm trên người cái kia u ám chuôi kiếm, cuối cùng trở xuống Bàng Bạch Phác trên mặt, ngựa khí mang theo một loại kỳ dị, phảng phất dỡ xuống gánh nặng giống như ung dung, bản tọa rất lâu không có đánh cho thoải mái như vậy tận hứng. Người rất tốt, so với cái kia Nhậm Ngã Hành cường quá nhiều. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay kim may khéo léo xoay một vòng, thu vào trong tay áo, tư thái khôi phục 3 điểm lười biếng, nhưng ít đi trước yêu dị, nhiều hơn mấy phần chân thực. Miêu cương việc, bản tọa nói ra tất tiễn. Từ hôm nay trở đi, Nhật Nguyệt Thần Giáo tương ứng, hết mức rút khỏi Vân Nam. Nơi đó, sau đó chính là nữ nhân ngươi địa bàn. Hắn khoát tay áo một cái, phản phất ở xua đuổi một con bé nhỏ không đáng kể phi trùng. Bàng Bạch Phác khẽ gật đầu, đa tạ Đông Phương giáo chủ tất thành. Đông Phương Bất Bại không nhìn hắn nữa, ánh mắt tìm đến phía xa xa dần dần tản ra tầng mây, tựa hồ xuyên thấu qua màn mưa nhìn thấy hắc mục nhai trên Dương Liên đỉnh. Khoe miệng hắn làm nổi lên một vệt nhàn nhạt, mang theo ủ rũ nụ cười. Đi rồi, trở lại Bồi Liên đệ. Này giang hồ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh phập phù, vẫn là quá vô vị chút. Lời còn chưa dứt, hồng ảnh lóe lên. Đông Phương Bất Bại bóng người, dường như hòa vào nước mưa miễn ảnh, mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở mênh mông màn mưa cùng phương xa phần cuối đường chân trời, chỉ để lại một mảnh bị tra đạp đến không ra hình thù gì cánh đồng hoang vu, cùng cái kia dần dần lắng lại tiếng mưa rơi. Nhân sinh khắp nơi thong dong a. Bàng Bạch Phác căng thẳng tâm thần bỗng nhiên buông lỏng. Hắn cổ họng một ngọn, cũng lại áp chế không nổi bốc lên khí huyết, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước người gậy vỡ dây đàn cùng băng lạnh nham thạch. Biển ý thức màn ánh sáng trên, biến động mệnh số con số, hơi hơi nhúc nhích một chút, biến động mệnh số, 598 điểm. Một hồi kéo dài gần 6 cái canh giờ 12 giờ, cùng đương đại người số 1 quyết đấu đỉnh cao, vẹn vẹn tiêu hao bé nhỏ không đáng kể 2 điểm biến động mệnh số. Hắn chậm rãi giơ tay, xóa đi vết máu ở khóe miệng, nhìn Đông Phương Bất Bại biến mất phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Trận chiến này, hắn vì là Lam Phượng Hoàng thắng được Miêu Cương Võ Lâm, cũng chân chính thấy được giới này võ đạo đỉnh cao. Hắn cúi đầu, nhìn đầu gối trên che kín vết nước, dây đàn đứt đoạn, vẫn như cũ tỏa ra bất khuất khí tức cổ cầm, cùng với cầm thân bên trong trôi này ánh sáng nội liễm chấn minh kiếm. Vũ, rốt cục cũng đã ngừng. Một tia yếu ớt ánh mặt trời, đâm thủng dày nặng tân mây, chiếu vào mảnh này chịu đủ tàn phá trên cánh đồng hoang, rọi sáng cái kia hai cỗ từ lâu thi thể lạnh như băng. Bàng Bạch Phác rời đi cái kia mảnh bị trà đạp đến không ra hình thù gì cánh đồng hoang vu, vẫn chưa lập tức trở về Hoàng Sơn. Thân hình hắn ở sơn dã lên xuống 10 dặm, đứng ở một nơi không đáng chú ý trong rừng đất trống. Không cần hắn triệu hoán, một đạo hôi ảnh dường như hòa vào bóng tối giống như lặng yên hiện thân, uy một chân trên đất, chính là Cờ Đen Bộ một tên tinh nhuệ thành viên. Tông chủ. Âm thanh trầm thấp mà cung kính. Truyền lệnh. Bàng Bạch Phác âm thanh bình tĩnh, không mang theo chút nào sóng lớn, đem Đông Phương Bất Bại thân dưới hắc mục ngai, với Hoàng Sơn chân núi phía bắc cánh đồng hoang vu chém giết Nhậm Ngã Hành cùng với Tâm Phúc Hướng Vấn Thiên tin tức, không lộ ra dấu vết địa lan ra đi. Cần phải làm được tự nhiên, dường như giang hồ nghe phong thanh, đầu nguồn không thể tra. Phải. Thuộc hạ rõ ràng. Hôi ảnh không chút do dự mà lĩnh mệnh, thân hình loáng một cái, lần nữa biến mất ở cây rừng bên trong bóng tối, phảng phất tử chưa từng xuất hiện. Làm xong việc này, Bàng Bạch Phác mới điều tức chốc lát, đè xuống ác chiến sau bước lên khí huyết, xoay người hướng về Hoàng Sơn phương hướng mau chóng bước đi.